Chương 32, một viên đinh tiến vào mát sở cơ và khu vực thành thị, mạnh thấy được tình huống cũng không lạc quan, đầu đường bên trên căn bản không thấy được bao nhiêu người, khắp nơi đều là một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Lúc này dân số mát sở cơ và ước chừng chỉ có 400-500 ngàn người, nhân khẩu đích xác không phải rất nhiều, nhưng là như vậy tiêu điều cảnh tượng, nhưng vẫn là làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Xem ra chiến tranh đối Nga dân sinh kinh tế ảnh hưởng còn là vượt qua bản thân dự chủ. Thượng tá Mạch, hoan nghênh đến thăm Xô Viết, ngươi là cho đến trước mắt phỏng vấn Xô Viết cấp bậc cao nhất khách nước ngoài. Người đàn ông trung niên rất khách khí đối Mạch giới thiệu. Mạch nghe được tin tức này nếu mày cười nói, ta nghĩ đây nhất định không bao gồm những thứ kia không được hoan nghênh quốc gia khối hiệp ước quân a. Quân đội quốc gia khối hiệp ước quân sự can thiệp quy mô không nhỏ, cho nên có cấp bậc cao hơn Mạch tướng lệnh tham chiến là chuyện rất bình thường. Muốn nói trước hết đến màu đỏ Nga người ngoại quốc, Mạch khẳng định không là người thứ nhất, cũng không phải cấp bậc cao nhất một. Bất quá những người khác tới nơi này là vì lật đổ màu đỏ Nga thống trị, mà Mạch thời là do bởi bình thường phỏng vấn tới trước. Hai người này ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Người đàn ông trung niên sửng sốt một cái, sau đó lập tức khôi phục lại, hắn lắc đầu một cái, cười nói, xài lang đến rồi có súng săn, bạn bè đến rồi có rượu ngon, thượng tá tiên sinh là bằng hữu của chúng ta, tự nhiên cùng những xài lang đó không giống nhau. Mạch gật đầu một cái, coi như là tiếp nhận đối phương lời giải thích này, bất quá hai người trò chuyện nửa ngày, hắn còn không biết đối phương rốt cuộc là ai, luôn cảm thấy có chút quen mặt, trước nhưng căn bản chưa thấy qua đối phương, nghĩ đến đối phương nên là Nga bên trong tương đối nhân vật nổi danh a. Giới thiệu một chút, vị này là hiện đảm nhiệm Nga ủy ban ủy viên, quân sự đầu não, đồng chí Chotky. Tựa hồ nhìn thấu Mạch hoang mang, ở Chotky thụ ý phía dưới, bên cạnh phụ trách phiên dịch công nhân viên lập tức giới thiệu. Người này lại là Chotky. Phen này đổi thành Mạch giật mình. Tên Chotky ở thời sau cũng không tính là đặc biệt nổi danh, cùng Lẹn Mỉn cùng Sở Tạ Lìn thậm chí rút trễ so với, danh tiếng của hắn cũng muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là, ở màu đỏ Nga mới vừa thành lập thời điểm, Chotky địa vị lại phi thường cao, thậm chí còn cao hơn Lẹn Mỉn, từ hắn đảm nhiệm trung ương ủy viên quân sự hội đầu não chức vụ cũng có thể thấy được tới, lúc này trông coi toàn bộ màu đỏ đế quốc người, kỳ thực không phải Lẹn Mỉn, mà là hắn Chotky. Người này sở dĩ ở thời sau danh tiếng không cao, hoàn toàn là bởi vì hắn đang cùng Sở Tạ Lìn từ phụ đỏ sức trong bãi Bắc, mất đi nắm giữ khổng lồ màu đỏ đế quốc cơ hội, sau đó còn bị trục xuất Nga, ở bên ngoài lưu lạc, mặc dù hắn thành lập thứ tư quốc tế, nhưng là vật này đã không có người nào công nhận, càng thêm vào hắn ở sau này còn bị người ám sát, thật sớm liền chết đi, cho nên liền càng thêm không có bao nhiêu người nhớ hắn. Đối mặt cái này trong lịch sử quyền lực đấu tranh người thất bại, Mạnh nhiều hứng thú quan sát đối phương một phen. Thành thật mà nói, Mạnh đối Chotky đánh giá không hề cao, người này tay cầm một sấp giày bài tốt, kết quả lại bởi vì mình do dự thiếu quyết đoán mà đánh nát nhừ, rõ ràng Lẹn Mỉn càng thêm hy vọng hắn thừa kế y bát của mình, nhận lấy màu đỏ đế quốc quyền to bánh lái, nhưng là người này bản thân lại do dự, mà hắn như vậy một do dự, liền lập tức mất đi lên đỉnh cơ hội, sau đó liền thất bại thảm hại. Chotky cùng Sở Tạ Lìn chính trị đấu tranh đối Nga ảnh hưởng còn là rất lớn, cho dù là ở Chotky lưu vong nước ngoài sau, hắn ở trong nước căn cơ vẫn vậy không nhỏ, vì vậy, vì hoàn toàn diệt trừ cái này uy hiếp, Sở Tạ Lìn phát động đại thanh tẩy vận động, dĩ nhiên đại thanh tẩy mục đích tuyệt không chỉ có ở diện trừ Chotky người ủng hộ về điểm này, Sở Tạ Lìn mượn đại thanh tẩy quét sạch dị kỷ, gia tăng trung ương tập quyền cùng bản thân quyền lực ý đồ rất rõ ràng. Mà trang này liên lụy phạm vi cực kỳ rộng lớn, kéo dài thời gian thật dài khủng bố vận động đưa đến Nga trong nước đại lượng quan viên chính phủ cùng tướng lãnh bị giết, Nga quốc lực nhất là thực lực quân sự bị cực lớn suy yếu, gián tiếp đưa đến đệ tam đế chế xâm lấn. Nghĩ tới đây, thiếu tá Mạch trong lòng ý tưởng đột phát, nếu như ở là Sở Tạ Lìn xua đuổi Chotky thời điểm, cho Chotky một ít chống đỡ, như vậy Nga sẽ không phát sinh lần thứ hai nội chiến đâu. Nếu như Nga thật có thể phát sinh lần thứ hai nội chiến vậy, đây đối với Nga mà nói sẽ là lại một tràng tai nạn, mà đối với đệ tam đế chế mà nói, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo, bất kể cuối cùng ai đạt được nội chiến thắng lợi, khi nội chiến đem Nga đánh thủng lỗ chỗ thời điểm, bọn họ còn có thể lấy cái gì để ngăn cản đệ tam đế chế triệu đại quân. Nghĩ tới đây, Mạnh cảm thấy, thử cùng Chotky giao quan hệ tốt cũng không tệ, dù sao có thể thêm một cái suy yếu cơ hội của Nga. Hơn nữa, nếu quả thật để cho cái này do dự thiếu quyết đoán ra hỏa thay thế Sở Tạ Lìn vị trí vậy, đây đối với đệ tam đế chế mà nói chính là tốt hơn tin tức. Các hạ, không biết quý quân trước mắt trong tay còn có bao nhiêu vũ khí trang bị, nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể cho chúng ta tiết lộ cái danh giới cuối cùng, như vậy chúng ta mới tốt lập ra kế tiếp mua kế hoạch. Chotky cũng không biết đối diện quân nước thượng tá đang có ý đồ xấu với mình, hắn lúc này đang dựa theo kế hoạch của mình, ở một chút xíu thử dò xét thượng tá ý tứ. Quân Đức ở sau cuộc chiến để lại không ít vũ khí, chuyện này Nga nhân viên tình báo cũng sớm đã hội báo qua, nhưng là bởi vì quốc gia khối hiệp ước tham gia, đại lượng quân Đức vũ khí bị quốc gia khối hiệp ước kéo đi, cảnh này khiến Nga nội bộ rất khó phán đoán quân Đức trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu. Cho đến trước mắt, nguyện ý hướng tới Nga cung cấp vũ khí quốc gia cũng chỉ có Đức một nhà, nếu là quốc gia này có thể dài lâu hợp tác đi xuống, kia đối với quân Liên Xô mà nói ý nghĩa trọng đại, dù sao ổn định vũ khí cung ứng đối với giải quyết tiền tuyến quân Liên Xô trang bị chưa đủ vấn đề có trợ giúp cực lớn, hơn nữa quân Đức vũ khí trang bị chất lượng rõ ràng so Nga xa hoàng để lại tốt hơn, giống như mạ xỉm súng đại liên bật như vậy, ai dùng người lấy biết, có vật này, bọn họ đối phó cô xa ở cơ kỵ binh thời điểm liền dễ dàng hơn. Dựa theo bây giờ mua kế hoạch, ta cho là kéo dài thời gian 3 năm không có vấn đề, quý phương chỉ cần bảo đảm dọc đường tuyến giao thông an toàn là được. Từng có một chuyến đích thân trải qua lữ trình sau, Mạnh đối điều này tuyến giao thông an toàn không ôm hy vọng. Quân Đức hướng quân Liên Xô bán ra vũ khí chuyện, nếu là không bị ngoại nhân biết đó là không thể tốt hơn, nhưng là bạn nhất bị ngoại nhân biết vậy, kia không chỉ có quân Liên Xô phương diện sẽ có phiền toái, quân Đức phương diện giống vậy sẽ có phiền toái, dù sao quốc gia khối hiệp ước phương diện đã thành lập nhằm vào quân Đức quân không ủy ban, phụ trách giám đốc quân Đức giải trừ quân bị cùng trong nước xưởng quân sự sản xuất hoạt động. Một khi bị những người này phát hiện Đức ở đối Nga bán ra vũ khí vậy, vậy chuyện này thì phiền toái. Chương 33, một đại danh tướng chợt ký nghe được mà vậy sau, hiểu hắn ý tứ, vì vậy hắn yên tâm lại. Lần này quân Liên Xô từ quân Đức trong tay mua vũ khí số lượng không ít, bao gồm 200 ổ pháo, 1200 khẩu đại liên, 20.000 cây súng trường, 100.000 phát pháo đạn cùng 5 triệu phát đạn. Nhóm vật tư này nên có thể ủng hộ một đoạn thời gian, khoảng thời gian này Bạch quân công kích phi thường hung mãnh, tiền tuyến quân Liên Xô thương vong rất nặng, muốn là không thể kịp thời bổ sung vũ khí trang bị cùng nhân viên đi lên lời, cục diện sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Dưới mắt mua bán tuyến muốn trực tiếp xuyên qua địch quân khống chế khu vực, cứ như vậy vậy, chúng ta vũ khí mua bán lúc nào cũng có thể sẽ bị địch nhân chặt đứt, không biết quý phương được không an bài từ trên biển chuyển vận. Đang lúc mà suy tính có phải hay không nhắc nhở người Nga bọn họ mua bán tuyến đường không an toàn thời điểm, người Nga ngược lại bản thân chủ động đề nghị. Từ trên biển vận chuyển, các ngươi tính toán vận đi nơi nào? Nga cửa biển không ít, ban tích biển, bà hệ lần chi biển, biển đen, cái này ba cái địa phương là bọn họ chủ yếu nhất đường biển. Đối với Nga mà nói, biển đen cùng ban tích biển trọng yếu nhất, nhất là biển đen, nơi này trực tiếp đến Nga thủ phủ, hơn nữa biển đen là cảng không đóng băng, cho dù là ở mùa đông cũng không lại bởi vì kết băng mà ngừng bay. Ban tích biển tình huống hơi hơi kém một chút, nơi này ở mùa đông thời điểm lại bởi vì kết băng mà cảng đóng băng, cho nên Nga rất nhiều mua bán tuyến đường đều ở đây biển đen bên kia. Bất quá lúc này đang đứng ở mùa hè, bắc băng dương lớp băng hòa tan sau, mùa đông không thể thông hành tuyến đường lúc này cũng có thể ngắn ngủi thông hành, cho nên thuyền bè cũng có thể từ bắc băng dương bên kia đến Nga, nhưng là tuyến đường này xa nhất cũng nguy hiểm nhất, so với cái khác hai đầu đường biển không có ưu thế gì, nếu như có thể mà nói căn bản không có người sẽ chọn điều này đường biển. Đối với Nga mà nói, lúc này cục diện có thể nói là phi thường hỏng bét, chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc, bọn họ cùng đế quốc Ổ Tô Mạn là địch nhân, hai bên ở trong hắc hải chém giết qua nhiều lần, người Thổ Nhĩ Kỳ vì phòng ngừa anh hải quân vọt vào biển đen, cho nên ở biển đen cửa sông cùng cửa biển bố trí đại lượng thủy lôi, những thứ này thủy lôi đưa đến anh không ít chiến hạm sờ lôi, quân Nga cũng tổn thất không nhỏ. Cứ việc lúc này thế chiến đã kết thúc, nhưng là người Thổ Nhĩ Kỳ đối Nga vẫn vậy giữ vững vị trí, hai bên cừu hận đã kéo dài hẳn mấy cái thế kỷ, coi như quốc gia phương Tây không phong tỏa Nga, người Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không cho Nga đánh mở cửa sau. Cho nên từ biển đen vận chuyển vật liệu đến Nga đi, độ khó rất lớn, trừ phi giải quyết người Thổ Nhĩ Kỳ. Mà từ ban tiếp biển vận chuyển cũng không phải dễ dàng như vậy, đế quốc Anh Hải quân lúc này đã hoàn toàn khống chế ban tiếp biển, mong muốn từ ban tiếp biển tiến vào Nga địa phận, gần như không có khả năng. Nếu như có thể mà nói, chúng ta hy vọng có thể vận đến Mù Mạn Sơ đi. Mù Mạn Sơ, đây là Nga Bắc Bộ đến gần Bắc Băng Dương một bến cảng, nghe cho kỳ ý tứ, là muốn cho quân Đức đi Bắc Băng Dương đường biển. Điều này đường biển giống vậy không an toàn, đi nơi này đồng dạng sẽ gặp phải người Anh chặn lại, sợ rằng tàu thuyền của chúng ta từ Bắc Hải cũng không ra được. Muốn nói trên thế giới khu vực nào quân Anh chiến hạm số lượng nhiều nhất lời, vậy khẳng định chính là Bắc Hải. Dù sao nơi này là đối với đế quốc Anh mà nói trọng yếu nhất một vùng biển. Kia, quý quốc ý là, cho kỳ có chút hơi khó, cái gì cũng không được. Vợ mạn nghỉ cùng Nga vừa không có trực tiếp tiếp ngưỡng, điều này làm cho bọn họ kế tiếp nên như thế nào tiếp tục tiến hành vũ khí mua bán đâu? Ta cho là, không chắc chắn ánh mắt giới hạn ở châu Âu, hoàn toàn có thể đem ánh mắt thả càng xa một chút. Nói thí dụ như nơi này, thượng tá Mạch vừa cười vừa nói, ngón tay chỉ hướng trên bản đồ phương đông. Đối với để cho một từng theo tổ quốc mình đánh qua trận địch quân chỉ huy khảo sát trong nước số lượng không nhiều còn bảo tồn tương đối tốt nặng nhà máy, Nga trên dưới cũng rất không vui. Nhưng là đồng chí lẹn nhìn ra lệnh đại gia cũng không dám không tuân theo. Kỳ thực không chỉ là người Nga trong lòng khó chịu, thượng tá mà giống vậy cảm giác có chút khó chịu. Khảo sát liền khảo sát, làm như vậy một đại ba người cùng bản thân làm gì? Những thứ này súng đạn sẵn sàng, mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng bản thân cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy Alexander, kết quả cái này cũng chưa tính, bên cạnh hắn không ngờ còn có một cái mới vừa từ tiền tuyến xuống tập đoàn quân tư lệnh mắt long long. Tướng quân khảo cờ bở kỳ, nghe nói các ngươi là mới vừa từ hữu dạn tiền tuyến xuống. Thượng tá Mạch câu được câu không theo miệng hỏi, kỳ thực đối với quãng lịch sử này hắn biết tất cả. Năm 1919 tháng 3, trước Nga Sa Hoàng hạm đội biển đèn tư lệnh Cổ Lực mang theo 150.000 đại quân lật xem dãy núi U Dạn hướng Mát Sở Cơ Ba tiến quân, ý đồ lật đổ màu đỏ Nga thống trị, khôi phục Nga Sa Hoàng đế quốc. Lần này hành động quân sự quy mô cực lớn, hơn nữa Cổ Lực không chỉ là bản thân đang hành động, hắn còn liên lạc ví dụ như Đi Nghị Kình chờ bạch vệ quân tướng dẫn cùng nhau hành động. Lần này hành động quân sự đối với Nga mà nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì ở một năm trước, Đi Nghị Kình liền đã từng mang binh tấn công qua Mát Sở Cơ Ba, một lần kia Mát Sở Cơ Ba liền thiếu chút nữa liền bị bạch vệ quân đánh xuống. Nếu không phải quân Liên Xô tướng sĩ liều chết phấn chiến lời, sợ rằng màu đỏ chính quyền đã không tồn tại nữa. Mà một năm sau này bạch quân lần nữa xuống tới, quy mô so với một lần trước còn lớn hơn, hơn nữa còn là nhiều đường tiến quân, không ít quốc gia phương Tây người cũng lạc quan cho là lần này màu đỏ chính quyền sẽ phải bị vỡ nát. Dù sao bọn họ lần này đầu nhập nhân lực vật lực cùng cung cấp tiếp viện cũng rõ ràng so lần đầu tiên lớn hơn. Theo bọn họ nghĩ, nếu lần đầu tiên đánh xuất sắc như vậy, thiếu chút nữa liền diệt màu đỏ Nga, như vậy lần này tự nhiên sẽ bị lần trước tốt hơn mới đúng. Kết quả quốc gia khối hiệp ước người không ngờ rằng, quân Liên Xô bên này đột nhiên xuất hiện một khảo cơ bậc kỳ, người này ở binh lực tình thế xấu, trang bị tình thế xấu hơn nữa thiếu hụt tiếp liệu dưới tình huống, cứ là đánh sụp cũng tiêu diệt cổ nợ tinh nhuệ nhất mấy cái chỉ huy đoàn. Trận đánh này đánh ngoài dự đoán, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sau đó là tình huống như vậy, mà kết quả này cũng tương tự đem cổ nực cho đánh ông, hắn 150.000 người bị thảo cơ bở kỳ cùng thờ ẩn dở hai người quân đội Nam Bắc giáp công đánh bại bại, cứ việc lúc này tiền tuyến chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là cổ nực bại cục đã định, lúc này cũng đã ở hướng viễn đông địa khu trên đường chạy trốn. Đối mặt với như vậy kẻ hung ác, thượng tá Mạch cũng không e ngại, nhưng là lại có chút lo âu. Hắn bắt đầu hiểu vì sao GMF nhất định phải sử dụng kế phản gián tiêu diệt cái này khảo cơ bờ kỳ, nhân vì người nọ chưa trừ diệt, được thế tất sẽ thành đệ tam đế chế nhất mầm hòa lớn. Chương 34, châu Âu quá nhỏ, Nga quá lớn, không biết các hạ đánh giá thế nào dưới mắt chiến tranh. Nga xưởng quân sự kỳ thực không có gì hay đi thăm, cái thời đại này Nga còn sản xuất không được xe tăng cùng xe bọc thép loại vũ khí này, bọn họ xưởng quân sự dây chuyển bên trên phần lớn đều là súng trường cùng hạng nhẹ pháo loại này trang bị. Loại này trang bị kỳ thực chỉ có thể coi là khinh trang chuẩn bị, tương đối thích hợp trước mắt quân Liên Xô tác chiến nhu cầu, nhưng là lại cùng ngoại lai chiến tranh yêu cầu khác khá xa. Đánh một trận nòng cốt chiến thuật là chiến hào chiến, loại này ở chiến tranh Nga Nhật trong xuất hiện chiến thuật ở một trận chiến bên trong bị các quốc gia quân đội lực mạnh phát triển ra tới, chiến hào chiến phối hợp lưới thép cùng súng đại liên, khiến cho bộ binh ở trên chiến trường tác dụng bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Đối mặt địch quân chắc chắn công sự cùng hung mãnh hỏa lực, trông cậy vào khinh trang bộ binh đi đột kích địch quân phòng tuyến hoàn toàn liền là hành động tìm chết. Mà người Anh nghiên cứu ra xe tăng là phá giải chiến hào chiến một loại phương pháp một trong, nhưng là theo mạch dự, ứng đối chiến hào chiến biện pháp tốt nhất chính là tiến công chớp nhoáng, lợi dụng tốc độ đánh loạn kẻ địch căn bài, không cho kẻ địch đánh chiến hào chiến tướng chiến tranh kéo dài thêm cơ hội. Mà muốn đạt tới cái mục đích này, không chỉ cần phải lực mạnh nghiên cứu xe tăng cùng xe bọc thép loại này tương lai chủ chiến vũ khí, còn chỉ có thể là tăng cường bộ đội hỏa lực cường độ, cỡ nòng lớn pháo nhất là 155 ly trở lên đường kính pháo hạng nặng liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Mà bộ binh trong tay súng trường cũng phải cải tiến, bây giờ súng trường bởi vì chỉ có thể một phát bắn, cho nên hỏa lực cường độ cùng áp chế năng lực cũng tương đối kém, mà đánh một trận lúc, các nước đều bắt đầu trang bị lên súng tiểu liên, loại này súng ống từ tên bên trên cũng có thể thấy được, bọn họ cách dùng là ở đối địch quân trận địa phát khởi thời điểm tiến công vì bộ binh cung cấp hùng mạnh hỏa lực áp chế năng lực. Vô số kinh nghiệm chiến đấu tỏ rõ, nếu như bộ binh ở thời điểm tiến công không có thể hữu hiệu phá hủy địch nhân súng máy hỏa lực hoặc là áp chế lại kẻ địch súng máy điểm hỏa lực vậy, như vậy bộ binh ở súng máy trước mặt chỉ biết giống như là thành phiến lúa mạch bình thường, sẽ bị tùy tiện thu gặt, biết qua súng máy ở trên chiến trường tàn sát, mọi người cũng rất dễ dàng hiểu vì sao tay súng máy là tay súng bắn tỉa cửa thích nhất săn giết mục tiêu. Dù sao, ở đánh một trận trên chiến trường, khiến người thống hận nhất chính là tay súng máy. Súng tiểu liên vật này cứ việc khuyết điểm tương đối rõ ràng, nó tầm bắn hơi ngắn, hơn nữa đầu ngắm hơi kém. Nhưng là như vậy tật xấu ở hùng mạnh hỏa lực trước mặt còn có thể để cho người chịu được. Mạnh biết, đánh một trận xong, nhằm vào chiến hào chiến trong bạo lộ ra vấn đề, các quốc gia đối với bộ binh vũ khí nhẹ nghiên cứu phương hướng đều không khác mấy, đại khái đều là cải tiến cùng trang bị súng tiểu liên, giảm súng trung liên sức nặng, thiết kế ra có thể để cho binh lính có thể mang theo, cùng xung phong bộ đội cùng nhau đi tới súng trung liên, sau đó ở những vũ khí này phía sau, còn có Mỹ, Xô, Anh, Đức các nước khai chiến đối súng máy bán tự động thậm chí là súng trường tự động. Nghiên chế chiến hào chiến ở một trận chiến bên trong biểu hiện, để cho không ít quốc gia đều bị loại chiến thuật này làm cho mê hoặc, nói thí dụ như Pháp, bọn họ mới đúng chiến hào chiến tình hữu độc trùng, người vì chỉ cần ở trên biên cảnh xây dựng một đạo bền chắc không thể gãy công sự, là có thể bảo đảm Pháp buồn thổ kê cao gối ngủ. Vì vậy, người Gô ở đánh một trận xong bắt đầu xây dựng mạ tỷ nột phòng tuyến, gửi hy vọng vào đạo phòng tuyến này bảo đảm quân Đức cũng không còn có thể uy hiếp được Pháp buồn thổ. Đứng ở khách quan góc độ mà nói, kỳ thực mạ tỷ nột phòng tuyến bản thân hay là chấp nhận được, cứ việc ở thời sau, mạ tỷ nột phòng tuyến biến thành các quốc gia rêu cợt Pháp tiêu điểm một trong, nhưng là mạ tỷ nột phòng tuyến ở trong lúc chiến tranh cũng không bị quân Đức ngay mặt đột phá, đóng tại mạ tỷ nột quân Pháp là ở Paris đầu hàng sau, bị vị chỉ Pháp một điều mệnh lệnh giải trừ vũ trang. Bất quá, mạ tỷ nột phòng tuyến bản thân chất lượng khá hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi quân Pháp toàn thân chiến thuật tư tưởng cũ kỹ lạc hậu sự thật, quân Đức không tấn công mạ tỷ nột phòng tuyến, cũng không có nghĩa là quân Đức liền không cách nào tấn công Pháp buồn thổ. Vòng qua bị Hà Lan lúc xem đua cái này ba cái vùng đất thấp quốc gia, quân Đức vô sắc vậy có thể nhanh chóng bước vào Pháp thủ phủ, mà đối mặt với loại cục diện này, người Gô khổ khổ cực cực chuẩn bị vài chục năm mạ tỷ nột phòng tuyến, nhất thời là được bài trí. Các quốc gia quân đội tư tưởng cùng chiến thuật đều là đang động thái biến hóa cùng không ngừng phát triển, mà thu được chiến tranh thắng lợi quốc gia, thường thường lại bởi vì đại lượng lão nhân chiếm cứ quân đội cao vị, từ đó khiến cho cũ kỹ lạc hậu tư tưởng ngăn trở tiến bộ tiên tiến tư tưởng đẩy tới, tiếp theo liên lụy toàn bộ quốc gia quân sự phát triển. Một điểm này trong chiến tranh thế giới thứ hai Anh Pháp hai nước đều là mặt trái ví dụ, chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong lúc đệ nhị đế chế đồng dạng cũng là mặt trái tài liệu giảng dạy. Mà đệ tam đế chế cùng màu đỏ Nga liền không có cái vấn đề này, đệ tam đế chế là bởi vì là quốc gia thua trận, cộng thêm nghiêm khắc quân khống chính sách, khiến cho đại lượng vũ khí quân nhân bị đào thải, chống ra đại lượng vị trí khiến cho người mới có thể ra mặt, mà màu đỏ Nga cũng không khác mấy, bọn họ đứng lên cách mạng sau, không chiếm được bản quốc những thứ kia các lão quý tộc chống đỡ. Mà những thứ kia lão quý tộc nắm giữ trong quân phần lớn sĩ quan cao cấp vị trí, những người này rời đi, khiến cho Nga quân đội gần như tương đương với xây dựng lại, bọn họ tự nhiên không có cái loại đó chiếm hầm cầu không địa thậm chí còn phải ngăn trở quân đội phát triển cùng tiến bộ lao ngoan cố vấn đề. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh Xô Đức sở dĩ đánh khó phân thắng bại, dị thường thảm thiết, không phải là không có nguyên nhân. Khảo cờ bở kỳ năm nay chỉ có 26 tuổi, so thượng tá mà chỉ lớn 4 tuổi, hai người trên căn bản coi như là cùng lứa, cho nên thượng tá mà rất muốn biết, khảo cờ bở kỳ như vậy thân cư cao vị, tay cầm trọng binh quân Liên Xô tân duệ tướng lãnh, là như thế nào nhìn dưới mắt cùng tương lai chiến tranh. Ngươi nói là châu Âu chiến tranh, hay là ta nước trừ phiến loạn chiến tranh? Khảo cờ bở kỳ cũng không ghét trước mặt người Đức, mặc dù hắn đã từng ở trên chiến trường cùng quân Đức bính quá mệnh, nhưng là đó là ai vì chủ nấy, vì chức trách của mình ép buộc. Mà dưới mắt, Đức Lao trong tay kỹ thuật cùng vũ khí có thể hữu hiệu trợ giúp cho tình cảnh chật vật quân Liên Xô, chống đỡ quân Liên Xô đánh thắng nội chiến, cho nên đối với người Đức, Thọ Cờ Bở Kỳ không thể nói có cái gì tốt cảm giác, nhưng là cũng không có ác cảm. Mà thượng tá mà trên người kia cổ rõ ràng quân nhân khí chất, lại làm cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái, hắn biết đối phương là một có bản lĩnh người, cũng không phải là cái loại đó kiệu hoa rực rỡ, cho nên ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, lại không có cái gì địch ý quý quốc nội chiến như thế nào, châu Âu chiến tranh lại làm sao. Đối Nga nội chiến gọi bên trên, hai người hiển nhiên xuất hiện khác nhau. Thọ Cờ Bở Kỳ đem xưng là trong nước trừ phiến loạn chiến tranh, mà tắc đem định tính vì Nga nội chiến. Gọi bất đồng, đại biểu ý nghĩa bất đồng, bất quá Thọ Cờ Bở Kỳ nghe được mình vậy, cũng chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục ở nơi này chữa viết trò chơi bên trên dây dưa tiếp. Ta cho là, châu Âu chiến tranh cùng nước ta chiến tranh hoàn toàn không là một chuyện. Thọ Cờ Bở Kỳ vòng qua đối với chiến tranh danh xưng bên trên xoắn xuýt, rất thẳng thắn nói. Ồ, có cái gì bất đồng sao? Thượng tá mày hứng thú, dừng bước lại, mở miệng hỏi. Châu Âu quá nhỏ, Nga quá lớn. Chương 35, Nga nhược điểm nghe được Thọ Cờ Bở Kỳ vậy, thượng tá mày có chút không nói. Nga Sa Hoàng đích xác rất lớn, ở người Nga đối đất biến thái cùng nhiệt điều khiển phía dưới, Nga Sa Hoàng trải qua mấy trăm năm quyết trường, thành công thành lập nên một xuyên qua đại lục Âu Á đế quốc to lớn. Đế quốc này diện tích tột cùng thời kỳ có chừng hơn 25 triệu cây số vuông, giống như là một con nằm ở đại lục Âu Á đỉnh Nga vậy, mà Nga biệt danh cũng vì vậy chuyển khắp thế giới. Cùng Nga Sa Hoàng so sánh, diện tích chỉ có hơn 500.000 cây số vuông đệ nhị đế chế đơn giản giống như là cái tiểu bất điểm, mà cái này tiểu bất điểm ở sau thế chiến một còn mất đi hơn 90.000 cây số vuông thổ địa, diện tích tiến một bước có rút. Thọ Cờ Bở Kỳ vậy nói rất có nước lớn chủ nghĩa xô vanh ngạo mạn, nhưng là mà lại cũng không có vì vậy tức giận. Đối phương dù rằng có vẻ hơi ngạo mạn thậm chí là tự hào, nhưng là hắn đích xác có cái này tự hào tư bản. Cùng khổng lồ Nga Sa Hoàng so với châu Âu đích xác có vẻ hơi nhỏ hẹp. Thế chiến một ở châu Âu chiến trường chủ yếu tập trung ở quý quốc cùng Pháp cùng với bị các nước biên cảnh, phía Nam Ý ngốc lợi cùng Pháp tiếp nhượng phương vị với dãy núi Ản Tợ Nam Độc, nơi này cũng không thích hợp quy mô lớn giao chiến, cho nên đánh một trận chiến trường tương đương nhỏ hẹp. Thọ Cờ Bở Kỳ tiến một bước giải thích nói, mà nước ta thì lại khác, nước ta trừ Đông Âu Đại Bình Nguyên ra, ở Sê Bờ Gì A Đại Bình Nguyên cùng dãy núi cả các nơi đều có chiến trường, những thứ này chiến đấu gần như hoành khóa toàn bộ đế quốc, chiến tuyến chiều dài cao tới mấy ngàn thậm chí là hơn 10.000 cây số. Thượng tá các hạ là cái ưu tú quân nhân, ngài nên biết, chiến tuyến như vậy trưởng đối với chiến tranh mà nói ý vị như thế nào. Mạnh gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết điều này có ý vị gì. Người ngoài nghề đối với chiến tranh hiểu, đại khái chính là các loại máy bay xe tăng, pháo, chiến hạm các loại vật, nhưng là đối với chân chính thạo việc người trong nghề mà nói, chiến tranh kỳ thực chủ yếu đánh chính là hậu cần, mà hậu cần dựa vào chính là một quốc gia tiên tiến chế độ cùng hùng mạnh thực lực tổng hợp. Cũng chính vì vậy, cho nên không ít người đều cho rằng chiến tranh đánh chính là quốc lực. Loại này quan điểm dĩ nhiên không thể tính sai, nhưng là lại có chút không chính xác. Quốc lực đối với chiến tranh dĩ nhiên trọng yếu, hơn nữa còn là phi thường trọng yếu, nhưng là tình cờ nhân tố trong chiến tranh lại giống vậy không thể coi thường. Một tình cờ nhân tố rất có thể thay đổi một trận chiến đấu, mà một trận chiến đấu sẽ quyết định một tràng chiến dịch thành bại sẽ quyết định chiến tranh thắng bại. Loại này phức tạp chuyện không phải một câu binh quốc lực liền có thể giải thích. Các danh tướng mặc dù có thể tên lưu sách sử, để cho người đời sau hào hứng bàn luận, là bởi vì bọn họ trong chiến đấu một cái quyết định, thậm chí là một cái linh quang chợt lóe ý tưởng hay, cũng có thể trực tiếp quyết định nguyên cuộc chiến tranh thắng bại. Loại này ví dụ phi thường nhiều, từ xưa đến nay, thậm chí là cổ kim trong ngoài, có thể tìm tới ví dụ không dưới mấy trăm. Bất quá, kể từ Mỹ Nam Bắc chiến tranh bùng nổ sau này, trên thế giới chiến tranh bắt đầu từ từ hướng tổng thể chiến phương hướng phát triển. Ở tổng thể chiến trong, các quốc gia quốc lực thành tính quyết định lực lượng, các tướng lĩnh linh quang chợt lóe đối với chiến tranh ảnh hưởng bắt đầu yếu hóa, không còn gồm có giống như trước như vậy tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng là cho dù là dưới tình huống này, vẫn vậy sinh ra trong chiến tranh thế giới thứ hai gồm có tính quyết định lực lượng nhiều danh tướng. Điều này nói rõ, tướng lãnh tầm quan trọng trong chiến tranh vẫn vậy vượt trội, vượt qua mấy ngàn thậm chí là hơn 10.000 cây số tiến hành chiến tranh. Đây đối với hậu cần bảo đảm yêu cầu cùng chỉ có mấy trăm cây số yêu cầu là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Mà bất đồng hậu cần bảo đảm độ khó, liền quyết định hai bên chiến thuật chiến pháp cũng sẽ có sự bất đồng rất lớn. Dù sao, các quốc gia quân đội chiến thuật đều nhất định muốn làm hết sức gần sát bản thân thực tế điều kiện mới được, thoát ly với thực tế điều kiện, đó chẳng khác nào không chung lâu cát, là không cách nào lâu dài. Như vậy, tướng quân Thọ Cờ Bở Kỳ ngươi cho là châu Âu chiến tranh là như thế nào? Mạnh không có hỏi thăm Nga nội chiến chuyện, điều này làm cho Thọ Cờ Bở Kỳ đối hắn thiện cảm tăng lên không ít. Dù sao, hắn thân làm một cái tập đoàn quân quan chỉ huy, thật sự là không tiện lắm hướng người ngoại quốc viên tiết lộ bản quốc cơ mật quân sự. Nhưng là đối với châu Âu chiến tranh, kia cũng không có cái gì cố kỵ, hơn nữa đứng ở người đứng xem góc độ, có ở đây không dính líu thiết thân lợi ích dưới tình huống, Thọ Cờ Bở Kỳ nhìn vấn đề phương thức rõ ràng càng thêm mới mẻ độc đáo một ít. Ta cho là, châu Âu chiến tranh đã thoát khỏi nguyên bản phạm vi của chiến tranh, trở thành một loại không có ý nghĩa gối say thịt thức chiến tranh, như vậy chiến tranh để cho dĩ vãng chiến thuật cũng mất hiệu lực, ở châu Âu thu hẹp địa hình cùng dày đặc nhân khẩu phía dưới, chiến hào chiến gần như là các quốc gia tối ưu lựa chọn, giống vậy, đây cũng là bết bát nhất lựa chọn, bởi vì cái này phá hủy sáng tạo tính, để cho các nước đều tiến vào cùng cái mô thức dưới. Thọ Cờ Bở Kỳ nét mặt hết sức nghiêm túc, nói tới chỗ này, chính hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Ta cho là, nếu như không có thể tìm tới phá giải chiến hào chiến phương pháp, châu Âu tương lai chiến tranh đem trực tiếp biến thành đơn thuần so đấu nhân lực cùng pháo đường kính chiến tranh. Chiến hào chiến gian khổ, Thọ Cờ Bở Kỳ dĩ nhiên là thể hội qua, cũng chính bởi vì đã từng thể hội qua, cho nên hắn đối với dạng này chiến tranh căm ghét đến xương thủy. Bất kỳ người bình thường, chỉ cần ở ẩm ướt thậm chí là bùn lầy, khắp nơi đều là con chuột cùng tử thi tán phát mùi hôi, cùng với thỉnh thoảng phải gặp đến địch quân tay súng bắn tỉa bắn lén, còn phải đối mặt địch quân súng máy có ý thức bắn quét cùng pháo cối nhằm vào chiến hào khúc xạ đả kích dưới tình huống kiên trì cái 1-2. Nam, người này sợ rằng sẽ tinh thần sụp đổ. Đối với người châu Âu tương lai có thể còn phải lâm vào như vậy chiến tranh vũ bùn, họ cờ vợ kỳ trong lòng không ngờ không nhịn được sinh ra từng tia nhìn có chút hạ hê tâm tình. Dĩ nhiên, tâm tình như vậy không thích hợp ở một quân đức chỉ huy trước mặt biểu hiện ra, như vậy quá không lễ phép. Mạch vốn là nét mặt là rất nghiêm túc, nhưng là đang nghe họ cờ vợ kỳ vậy sau, trong lòng của hắn thở dài một cái. Người này ít nhất tạm thời còn không có tìm được phá giải chiến hào chiến phương pháp, suy nghĩ của hắn tựa hồ giới hạn ở như thế nào phá giải chiến hào tranh tài mặt, cũng không có dính đến thay thế chiến hào chiến kiểu mới chiến thuật phía trên. Điều này làm cho thượng tá Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người này bây giờ liền nghĩ đến căn cứ xe tăng loại vũ khí này thiết kế ra giải quyết chiến hào chiến thuật mới vậy, vậy hắn nhất định sẽ thất kinh. Thảo cờ vợ kỳ đối với kỵ binh chiến thuật vận dụng thật ra là tương đương xuất sắc, ở Nga Minh Mông quốc thổ bên trên tác chiến, nếu là không có kỵ binh vậy khẳng định là không được. Cho nên quân Liên Xô tướng lãnh cao cấp trong có kỵ binh trải qua người chiếm đa số. Nhưng là thảo cờ vợ kỳ cũng không có nghĩ qua dùng kỵ binh chiến thuật ưu thế tốc độ tới phá giải chiến hào chiến, bởi vì loại chiến thuật này quân Anh từng tại chiến dịch sông Sò Mở trong sử dụng qua, những thứ kia mang theo kỵ sĩ quang binh truyền thống, dũng cảm xông về quân Đức trận địa quân Anh kỵ binh, ở quân Đức súng máy bắn quét cùng pháo hỏa hoành tạc phía dưới, tất cả đều bị xé bể thành mảnh vụn. Quân Anh lấy 60.000 người thương vong thảm trọng, vì hậu nhân tạo một mặt trái tài. Liệu rằng dạy, nói cho bọn họ biết dùng kỵ binh đi đột kích chiến hào sẽ có hậu quả như thế nào. Chính là bởi vì cái này hậu quả đáng sợ như thế, cho nên thảo cơ bở kỳ một chút cũng không có nghĩ qua phải dùng kỵ binh đi giải quyết chiến hào chiến. Đây cũng không phải thảo cơ bở kỳ năng lực chưa đủ, mà là thiếu hụt xe tăng cùng xe bọc thép sử dụng kinh nghiệm của Nga, không có biện pháp tại không có vũ khí trang bị dưới tình huống tích lũy loại vũ khí này trang bị kinh nghiệm tác chiến. Nghĩ tới đây, thượng tá mới lau một cái mồ hôi, xem ra trước thiết tưởng cùng người Nga nhằm vào xe tăng phương diện hợp tác có thể chấm dứt, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người Nga dễ dàng như vậy liền đạt được xe tăng loại vũ khí này, ít nhất không thể từ Đức trong tay đạt được. Chương 36, cuối cùng hạm đội đế quốc đối Nga khảo sát kéo dài một tháng, thượng tá mới thậm chí còn tự mình đi chiến trường tham quan qua quân Liên Xô chiến đấu. Trang này phát sinh ở cả cắt Bắc Bộ chiến tranh là thảo cơ bở kỳ chỉ huy tập đoàn quân 5 cùng bạch vệ quân đầu lĩnh Đi Nỉ Kỉnh giữa chiến tranh, ở cô nước bại lui thời khắc, Đi Nỉ Kỉnh lấy được Âu Mỹ các quốc gia ra sức ủng hộ, đại lượng trực tiếp từ quân đội quốc gia khối hiệp ước trong giải ngũ vũ khí được đưa đến bạch quân trong tay. Mà lấy được đại lượng chống đỡ Đi Nỉ Kỉnh, lại cũng không có thể lấy được thắng lợi, thảo cơ bở kỳ chỉ huy quân Liên Xô giống như chém dưa thái rau, dễ dàng liền vỡ nát Đi Nỉ Kỉnh tấn công. Cuộc chiến tranh này so trong lịch sử trước hạn chừng nửa năm, mà chiến tranh người khởi xướng là Nga, bọn họ đại khái là vì ở bản thân quân sự hợp tác đồng bạn trước mặt phơi bày một ít mình thực lực, tú một cái bắp thịt đi. Dù sao, quân Liên Xô ngành tình báo ở thượng tá mới đến Master Cơ ba thời điểm, liền đã điều tra xong thân phận của hắn, biết hắn là trước mắt Đức thực quyền phái nhân vật nguyên soái hín đệ bậc tâm phúc cái tướng, cứ việc thượng tá mới nên tư nhân thân phận phỏng vấn Nga, nhưng là Nga trên dưới lại đều đem hắn xem như nguyên soái hín đệ bậc đại ngôn nhân, đối với hắn phỏng vấn tự nhiên cực kỳ coi trọng. Bất quá, loại này coi trọng cũng vì thượng tá mới cung cấp không nhỏ tiện lợi. Nếu như không có Nga coi trọng lời, tiếp đại hắn quy mô sẽ nhỏ rất nhiều, hơn nữa cũng không thể là vì hắn mà trước hạn 6 tháng khơi mào chiến tranh. Ở tham quan cuộc chiến tranh này sau, thượng tá mới hay là thu được thu hoạch không nhỏ. Quân Liên Xô trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực đích sắc làm người ta rửa mắt mà nhìn, cùng Nga xa hoàng thời kỳ quân đội so sánh, lúc này quân Liên Xô sĩ khí cùng quân kỷ rõ ràng muốn khá hơn một chút, bọn họ trong chiến đấu biểu hiện dũng cảm lệnh người khắc sâu ấn tượng. Mà quân Liên Xô tướng lãnh khảo cơ bở kỳ chỉ huy cũng cực kỳ xuất sắc, người này chiến lược đại cục rất tốt, đối chiến cơ bắt ngược lại không phải là như vậy bén nhạy, có đến vài lần kỳ thực có càng cơ hội tốt, nhưng là quân Liên Xô cũng không bắt lại. Bất quá làm vì bọn họ đối thủ bạch quân biểu hiện cũng chỉ có thể dùng bụng về để hình dung. Thành thật mà nói, quân Liên Xô trong chiến đấu cũng không phải là hoàn toàn không thành vấn đề, bọn họ bạo lộ ra vấn đề kỳ thực rất nhiều, nói thí dụ như quân Liên Xô huấn luyện chưa đủ, trang bị thiếu hụt, cơ sở tướng lãnh năng lực tương đối kém, chiến thuật không tính là linh hoạt, các quân giữa phối hợp còn có đợi đề cao. Bọn họ trong chiến đấu nhiều lần xuất hiện thoát tiết tình huống, lúc này nếu là đối mặt bọn họ chính là một chi tinh nhuệ kẻ địch vậy, như vậy cái này sai lầm rất có thể sẽ đưa đến cuộc chiến đấu này thất bại. Nhưng là Đi Nỉ Kỉnh bạch quân mặc dù trang bị quốc gia khối hiệp ước cung cấp đại lượng tiên tiến vũ khí, nhưng là đám người kia biểu hiện lại rất tồi tệ, bọn họ không chỉ có không có bắt được quân Liên Xô sai lầm mang đến cơ hội, ngược lại bản thân lại bộc lộ ra nhiều hơn chỗ sơ hở đi ra, những thứ này chỗ sơ hở tự nhiên không có tránh được thảo cơ bở kỳ pháp nhãn, quân Liên Xô bắt được bạch quân sơ hở, nói chuyện quân triển khai đuổi dắt dồn sức đánh, chỉ năm ngày, hai bên liền bùng nổ năm trận. Kịch chiến. Bạch quân khai chiến bất lợi, liền muốn rút lui, kết quả thảo cơ bở kỳ không có cho đối phương cơ hội này, quân Liên Xô đuổi đi địch quân cái mông không ngừng phát khởi tấn công, đưa đến bạch quân đang rút lui trên đường phát sinh tác, phía sau càng là vỡ tan ngàn giảm. Trận cả các quân Liên Xô thương vong 20.000 những người khác, tiêu diệt ước chừng 120.000 bạch quân, Đi Nỉ Kỉnh liên tiếp gặp thảm bại, thực lực rất là bị nhục, lúc này đã chạy trốn Keji thước địa khu, chuẩn bị ở bên kia xúc tích lực lượng. Nếu không phải Anh Mỹ các nước hải quân đủ mạnh mẽ, trợ giúp bạch quân phong tỏa kẹt eo biển vậy, sợ rằng Đi Nỉ Kỉnh ở Keji thước ổ cũng không giữ được. Tham quan xong cuộc chiến đấu này sau, Mạch ở trong lòng lần nữa đánh giá một cái quân Liên Xô cùng bạch quân thực lực. Cứ việc mà biết trong lịch sử quân Liên Xô là ở năm 1922 hoàn toàn kết thúc nội chiến, nhưng là trước khi đến Moscow trước, trong lòng hắn hay là ôm từng tia mong đợi Nga nội chiến có thể đánh lâu hơn một chút, bởi vì chỉ cần Nga còn đang kéo dài nội chiến vậy, như vậy Đức liền có thể kéo dài không ngừng bán ra vũ khí cho Nga, hơn nữa nhập ngũ lửa mua bán trong đạt được tiền lời. Nhưng nhìn đến cục diện dưới mắt, mãi lại không thể không thừa nhận, chiến tranh rất có thể ở trong vòng 2-3 năm kết thúc. Bất quá, trong lịch sử Nga tại nội chiến cuối cùng một đoạn thời gian bên trong chủ yếu kẻ địch từ trong nước Bạch quân biến thành nước ngoài can thiệp quân, nhất là quốc gia khối hiệp ước vũ trang lên cải bó xôi lan. Nếu Nga địa phận Bạch quân vô dụng như vậy, như vậy thoạt nhìn là nên ở cải bó xôi lan trên người Hoa chút tâm tư. Bất quá những chuyện này cũng không phải sốt ruột, thượng tá mà lúc này đã ngồi lên tiến về Viễn Đông xe lửa, chuẩn bị đi xa đồng khảo sát một phen. Năm 1919 ngày 22 tháng 6, đang lúc thượng tá mà ngồi đoàn tàu đến dạ cột thời điểm, từ nước Cộng hòa Bảy Mạ Bồn Thổ gửi tới một phần điện báo đưa đến trong tay của hắn. Năm 1919 ngày 21 tháng 6, bị quân đội quốc gia khối hiệp ước vũ trang giam giữ hạm đội biển khơi, ở đế quốc Anh Bồn Thổ Vịnh Scapa quân cảng bên trong, đệ nhị đế chế hạm đội biển khơi tiến hành bi tráng nhảy xuống nước tự tử hành động. Ở thiếu tướng giở tờ dưới sự dẫn dắt, hạm đội biển khơi gần như toàn bộ tham dự nhảy xuống nước tự tử hành động, ở người Anh nhận ra được quân Đức trước khi hành động, tổng cộng có 54 chiếc chiến hạm chủ lực nhảy xuống nước tự tử ở Vịnh Scapa lạnh băng đáy biển. Chuyến đi này động kinh hãi toàn thế giới, anh người đem chủ đạo lần hành động này thiếu tướng giở tờ ném vào ngục giam, chuẩn bị ở bản quốc dựa theo tù chiến tranh tiêu chuẩn đem hắn đưa vào tòa án quân sự thẩm phán, mà thẩm phán tội danh chính là phá hư Anh hoàng gia hải quân tài sản. Ở người Anh xem ra, nếu đệ nhị đế chế đã đầu hàng, như vậy đã từng hạm đội biển khơi dĩ nhiên chính là thuộc về hoàng gia hải quân chiến lợi phẩm, mặc dù bọn họ chưa chắc để ý những thứ này quân Đức chiến hạm, nhưng là những thứ này dù sao cũng là đã từng trên thế giới thứ hai cường đại hải quân, coi như bọn họ coi thường, cũng sẽ không để những chiến hạm này rơi vào này tay người khác. Mà dưới tình huống này, quân Đức binh lính không ngờ đem những thứ này quân hạm toàn bộ làm chìm. Cái này tự nhiên để cho người Anh cảm thấy phi thường khó chịu, con vịt đã đun sôi bay, ai có thể cao hứng đứng lên. Mà ở nước Cộng hòa Lấy Mã bên trong, các tờ báo lớn dài dòng báo cáo sự kiện này, gương sáng tuần san thậm chí đem thiếu tướng dở tờ cùng hạm đội biển khơi mấy mươi ngàn tên quan binh xưng là quốc gia anh hùng. Quốc gia anh hùng tiếng xưng hôn này cùng hạm đội biển khơi sự tích rất nhanh liền truyền khắp cả nước, cũng để cho Đức trong nước đối với quốc gia khối hiệp ước bất mãn đẩy lên độ cao mới. Bị ảnh hưởng này, đã cãi vã hơn 6 tháng Paris hội nghị hòa bình, tiến vào càng thêm mức độ kịch liệt. Chương 37, quốc gia khối hiệp ước khác nhau vung xuống địa báo. Mạnh cũng không biết nói gì. Hạm đội biển khơi tập thể nhảy xuống nước tự tử sự kiện trong lịch sử là một món rất nổi tiếng sự kiện, hắn dĩ nhiên là đã sớm biết, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua phải đi thay đổi gì. Đối với Đức mà nói, chỉ cần bọn họ còn chống đỡ quốc gia thua trận thân phận, liền không khả năng thu hồi hạm đội biển khơi, mà thu không trở lại kết quả chính là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chi này hao phí toàn bộ đế quốc mấy đời tâm huyết của người ta, tốn hao kết xù nhân lực vật lực cùng tài lực chế tạo hạm đội bị người khác chia cắt. Cùng này ngày sau thấy được hạm đội biển khơi đã từng chiến hạm treo những quốc gia khác cờ xí ở bản thân gần biển Diêu Võ Dương Oai, còn không bằng để cho bọn họ chìm mất được rồi. Trên thực tế, hạm đội biển khơi chìm mất kết cục đối với người Anh mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận, thậm chí không ít hoàng gia hải quân các tướng lĩnh cũng cảm thấy kết cục này không sai. Nói thí dụ như hoàng gia hải quân thượng tướng Jocelyn Emmett, người này tại nghe nói hạm đội biển khơi ở Vịnh Scapa chìm mất tin tức sau, thương phấn không thôi đối người bên cạnh nói, những chiến hạm này chìm mất nhưng thật là đúng lúc, cứ như vậy vậy, chúng ta liền rốt cuộc không cần vì những chiến hạm này vấn đề phân phối mà cảm thấy dầu dĩ. Hạm đội biển khơi đã từng là thế giới lớn thứ hai hải quân, chi hạm đội này gần như không có trong chiến tranh tổn thất cái gì, liền bị toàn bộ bắt sống. Ở Paris cử hành hội nghị hòa bình trong, không ít quốc gia cũng trơ mắt nhìn chằm chằm chi hạm đội này, ý đồ ở chia cắt chi hạm đội này thời điểm có thể phân đến một chiến canh. Trong này, Viễn Đông Nhật Bản nước, châu Âu Pháp cùng ý thậm chí là Bắc Mỹ cũng hy vọng có thể phân đến mấy chiếc quân Đức chủ lực tàu chiến lấy tăng cường bản thân hải quân thực lực. Mà cái yêu cầu này đối với đế quốc Anh mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, hạm đội biển khơi trong chiến hạm chủ lực nếu quả thật phân cho cái này mấy cái quốc gia vậy, kia không thể nghi ngờ sẽ cực lớn tăng cường cái này mấy cái quốc gia hải quân thực lực, tiếp theo chỉ biết đối hoàng gia hải quân tạo thành trực tiếp uy hiếp. Lúc này thế giới các quốc gia hải quân trong, đế quốc Anh hoàng gia hải quân hoàn toàn xứng đáng chính là cấp bậc thứ nhất, Mỹ Nhật hai nước hải quân theo sát phía sau, Pháp cùng Ý thứ chi. Dựa theo hoàng gia hải quân qua đi mấy trăm năm tiêu chuẩn, muốn duy trì hoàng gia hải quân tại trên thế giới bá chủ địa vị, bọn họ cần hoàng gia hải quân chiến hạm tổng trọng tải đạt tới thế giới thứ hai cùng thế giới thứ ba tổng cộng mới được, mà chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau, cái này hải quân ưu thế chỉ sợ là rất khó duy trì. Viễn Đông Nhật Bản dã tâm bừng bừng, đang trắng trợn xây dựng chiến hạm chủ lực, mà Bắc Mỹ ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong đại phát một khoản chiến tranh phát tài, bởi vì bán ra vũ khí cùng vật liệu cho các nước châu Âu, cho nên kiếm đầy mâm đầy chậu. Dưới tình huống này, Mỹ xưởng đóng tàu cũng bắt đầu lưu đủ lên, chuẩn bị vì Mỹ hải quân sản xuất nhiều hơn cường đại hơn chiến hạm chủ lực. Những thứ này thực tế uy hiếp đã đầy đủ để cho người Anh cảm thấy nhức đầu. Nếu là lúc này đem hạm đội biển khơi phân cho những quốc gia này vậy, vậy thì càng thêm để cho bọn họ nhức đầu. Cho nên, có ở đây không có thể ăn một mình hạm đội biển khơi dưới tình huống, để cho hạm đội biển khơi bản thân biến mất, đây có lẽ là giải quyết trước mặt vấn đề biện pháp tốt nhất. Vì vậy, làm các quốc gia phát hiện hạm đội biển khơi khung máy nhảy xuống nước tự tử chuyện đối Anh có lợi thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là người Anh cố ý đạo diễn trận này hành động, mục đích đúng là vì ngăn cản các quốc gia lấy được hạm đội biển khơi chiến hạm. Cái này không biết là từ chỗ nào truyền tới tin tức rất nhanh truyền khắp toàn thế giới, hơn nữa tin tức này cũng không phải đồn vô căn cứ, rất nhanh thì có người ra ánh sáng càng thêm cặn kẽ nội bộ tin tức. Nguyên lai, ở áp tải hạm đội biển khơi tiến về vịnh Scapa thời điểm, người Anh đã từng âm thầm tiếp xúc qua quân Đức tướng lãnh, hướng bọn họ tiết lộ hoàng gia hải quân phương diện cho phép quân Đức có thể lái về 1-2 chiếc chiến hạm chủ lực trở về Đức tình báo. Tình báo này để cho quân Đức trên dưới cũng hết sức kích động, vì vậy cũng thật cao hứng cùng quốc gia khối hiệp ước người đi, dọc theo đường đi cũng biểu hiện phi thường an phận thủ thường, không có chút nào liều lĩnh manh động. Nhưng là đến vịnh Scapa sau, người Anh lại thông qua đủ loại con đường, đem Aji hội nghị hòa bình nội dung một chút xíu tiết lộ cho quân Đức tướng lãnh. Aji hội nghị hòa bình lúc này đã đến kịch liệt nhất thời điểm, các quốc gia vì ở sau cuộc chiến chia cắt thành quả thắng lợi thời điểm nhiều chiếm một chút chỗ tốt, gần như đã nhau nhau lật. Ở chia cắt đệ nhị đế chế ở hải ngoại thuộc địa cùng tư sản sau, các quốc gia rối rít đem mục tiêu nhắm ngay quân Đức để lại vũ khí trang bị, nhất là đỗ ở vịnh Scapa chi này hạm đội biển khơi. Dưới tình huống này, các quốc gia hận không được có thể ăn một mình hạm đội biển khơi, coi như ăn một mình không được cũng phải đa phần một chiếc, vốn lấy thêm nhỏ kiếm, ít cầm thua thiệt lớn nguyên tắc. Cường quốc cửa liền hạm đội biển khơi một cái đinh ốc cũng không muốn bỏ qua cho, lại làm sao lại cho quân Đức lưu lại 1-2 chiếc chủ lực hàng đầu. Người Anh đem tin tức này tiết lộ cho quân Đức sau, quân Đức lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn họ là năm ngoái tháng 11 đến vịnh Scapa, vốn là cho là không được bao lâu là có thể mang theo chiến hạm trở về tổ quốc, kết quả không ngờ ở Anh bị giam giữ hơn nửa năm, sau đó còn chờ đến rồi như vậy kết quả, điều này làm cho rất nhiều hải quân binh lính cùng tướng lãnh không tiếp thụ nổi. Vì vậy, quân Đức lúc này mới nảy sinh đem hạm đội biển khơi chiến hạm tập thể nhảy xuống nước tự tử ý tưởng. Bọn họ ý nghĩ trong lòng rất mục mạc, nếu những thứ này chiến hạm mình yêu mến không cách nào tiếp tục vì tổ quốc phục vụ, vậy cũng ít nhất không thể để cho bọn họ rơi vào kẻ địch tay, nếu không cách nào tiếp tục làm bạn những chiến hạm này kề vai chiến đấu, kia cũng chỉ đành tự tay đem phá hủy. Vì vậy, cái này mới có vịnh Scapa hạm đội biển khơi tập thể nhảy xuống nước tự tử một màn phát sinh. Tin tức này truyền có lỗ mũi có mắt, giống như là có người tận mắt nhìn thấy vậy, hơn nữa từ suy luận bên trên suy đoán chuyện này cũng không tìm được sơ hở, từ kết quả cuối cùng đến xem, chuyện này rõ ràng cho thấy người Anh kiếm, cái khác quốc gia khối hiệp ước cường quốc cũng thua thiệt. Vì vậy, cường quốc cửa trong có không ít quốc gia cũng lựa chọn tin tưởng cái này truyền ngôn, mà những thứ kia không tin những thứ này truyền ngôn quốc gia cũng không có bỏ qua cho lợi dụng lời đồn đại này hướng người Anh làm áp lực cơ hội. Trong lúc nhất thời, Aji hội nghị hòa bình bên trên, Anh đại biểu bị các quốc gia đại biểu tập thể công kích. Mà vì lắng lại các quốc gia lựa giận, đế quốc Anh không thể không ở những phương diện khác làm ra nhượng bộ, thỏa mãn cường quốc cửa khẩu vị, chuyện này cái này mới chậm rãi phải lấy lắng lại. Mà ở quốc gia khối hiệp ước cường quốc cửa vì hạm đội biển khơi chuyện cái vã không nghỉ thời điểm, không có bao nhiêu người ý thức được, bọn họ đều được người nào đó trên bàn cờ con cờ, mỗi người cũng xuất sắc phát huy ra tác dụng của mình cùng giá trị. Aji hội nghị hòa bình mỗi kéo dài thêm một ngày, giữa các nước lợi ích khác nhau liền càng nghiêm trọng hơn một phần, các quốc gia quan hệ vết nứt cũng sẽ càng ngày càng lớn, mà đây đối với quốc gia thua trận thân phận, cần ở các quốc gia trọng áp hạ trong khe hẹp cầu sinh tồn nước mà nói, cũng là một tin tức tốt. Chương 38, đến Viễn Đông mà dừng ngồi đoàn tàu là tháng 6 năm 22 đến Viễn Đông Đông Bắc địa khu. Trước đó, mạch ở Cebuja gặp được từ hữu giản một giải bại lui xuống cô nữ. Cứ việc gỡ mạn nhỉ trước mắt đang cùng Nga làm ăn, nhưng là mà dự cũng không có đem cô nữ làm thành kẻ địch, vừa đúng ngược lại, hắn đối cái này bị màu đỏ Nga coi là lớn nhất uy hiếp bạch quân lãnh tụ cảm thấy rất hứng thú. Cô nữ vốn định tiến về Viễn Đông, bên ngoài Đông Bắc địa khu đến gần Tây Thái Bình Dương địa khu tích lũy sức mạnh, hắn tính toán đi Nhật Bản tìm kiếm chống đỡ, dựa vào Nhật Bản chống đỡ tái phát động phản tháo. Trong lịch sử cô nữ chính là làm như vậy, dĩ nhiên, còn không đợi hắn đến Nhật Bản đang ở vùng sẽ bờ gì á bị báo tuyết cùng cực hàn khí trời chết rét hơn mấy chục vạn người, tiếp theo liền bị lính đánh thuê bán đứng, giao cho quân Liên Xô, sau đó liền bị quân Liên Xô bắn chết. Kỳ thực, cho dù là cô nữ không có gặp phải một lần kia báo tuyết, hắn chiến lược cũng không thể nào thành công. Viễn Đông địa khu cũng không phải là Nga tinh hoa địa khu, nơi này khoảng cách Nga châu Âu bộ phận thật sự là quá xa, chạy trốn tới Viễn Đông tới dù rằng có thể ở một đoạn thời gian bên trong tránh hồng quân tấn công, nhưng là bọn họ ở Viễn Đông là không cách nào sinh tồn. Trước mắt ở Viễn Đông địa khu nhân khẩu sợ rằng liền 1 triệu người cũng không có, mà cô nữ dưới quyền quân đội cộng thêm địa chủ, quý tộc cùng gia quyến, tổng số người đến gần 1.200.000 người. Nhiều người như vậy đột nhiên kia chạy đến Viễn Đông đi, chỉ sợ liền nuôi sống chính mình cũng rất khó khăn, một khi đến mùa đông, thiếu áo thiếu lương bọn họ chỉ sợ hay là sẽ tươi sống chết rét. Mà bọn họ ở dưới tình huống đó, đại khái chỉ có thể hướng nam tiến quân, đi cướp đoạt thiên triều đi. Loại kết quả này đối với mà nói tự nhiên không thể tiếp nhận, nếu rõ ràng đi xa đông là một con đường chết, mà hắn vừa mong muốn để cho cổ nực nhiều kiên đĩnh một đoạn thời gian, cho nhiều Nga chế tạo một chút phiền thoái, như vậy dĩ nhiên là muốn quên can cổ nực. Vì vậy, mạnh hướng cổ nực nói lên đề nghị hắn mang theo bộ đội của mình đi về phía nam đi, từ sẽ bờ gì ạ tiến vào Trung Á địa khu, nơi này khí hậu so Viễn Đông phải ôn hòa không ít. Hơn nữa còn có biển ạ dạng cùng trong biển hai cái này thích hợp trồng trọt lương thực địa phương, nhân khẩu nơi đây cùng sản vật đều không phải là Viễn Đông có thể so sánh, bọn họ ở chỗ này đã có thể chiêu binh mãi mã, cũng có thể liền thu thập vật liệu nuôi sống bản thân, nếu như bọn họ thật sự có bản lãnh, thậm chí có thể ở chỗ này cắm dễ lại. Chỉ cần kinh doanh đủ tốt vậy, Trung Á địa khu thậm chí có thể thành vì bọn họ đại bản doanh, vì bọn họ cung cấp đủ chống đỡ để cho bọn họ đi phản công màu đỏ Nga. Hơn nữa, Trung Á địa khu cùng Anh A Tam thuộc địa lân cận, bọn họ có thể từ A Tam thuộc địa đạt được đế quốc Anh chống đỡ. Nếu là đang cùng Hồng quân trong chiến đấu thuộc về bất lợi địa vị lời, bọn họ thậm chí còn có thể hướng nam rút lui, tiến vào đế quốc Anh thuộc địa bên trong. Đến lúc đó trừ phi Nga nguyện ý đối Anh cùng toàn bộ quốc gia khối hiệp ước khai chiến, nếu không bọn họ khẳng định không dám truy kích. Mà chỉ cần Nga không dám truy kích, bọn họ liền không cách nào hoàn toàn tiêu diệt cô nữ lực lượng, cô nữ có thể tiếp tục từ người Anh kia lấy được chống đỡ, còn có thể hiệu triệu toàn thế giới người Nga giúp đỡ chính mình. Nghe được Mạnh đề nghị sau, cô nơ trầm tư hồi lâu, không thể không nói, Mạnh đề nghị so hắn trong lòng mình suy nghĩ kế hoạch muốn hoàn thiện nhiều. Trước hắn thật sự là quá mức ý nghĩ hao huyền, đơn phương trông cậy vào người Nhật Bản sẽ giúp đỡ chính mình đối kháng Nga, loại ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ. Cho tới bây giờ, Nhật Bản phương diện cứ việc biểu hiện ra rất dày can thiệp Nga nội chiến hứng thú, nhưng là Nhật Bản bản thân có thể ra bao nhiêu khí lực, có thể cung cấp bao nhiêu chống đỡ, cái này lại không tốt lắm nói, dù sao cho tới bây giờ, Nhật Bản phương diện chống đỡ còn dừng lại thêm ở trên đầu môi. Hơn nữa so với lao bài truyền thống cường quốc Mỹ Anh các nước mà nói, Nhật Bản không thể nghi ngờ nhỏ yếu hơn rất nhiều, cho nên nếu như có thể tìm kiếm Mỹ Anh các nước chống đỡ, vậy dĩ nhiên là nên ôm chặt cái này tráng kiện nhất bắp đùi mới là, nào có bỏ gần cầu xa bỏ nhỏ cầu lớn đây này. Cô nữ cuối cùng vẫn nghe theo mà đề nghị, mang theo bản thân chi này quy mô cực lớn bộ đội xuôi nam, tiến vào Trung Á địa khu. Cùng cô nữ Bạch quân phân biệt sau, mạnh đoàn người dọc theo sẽ bờ gì ạ lớn đường sắt tiến vào Thiên Triều. Đông Bắc địa khu trước mắt khống chế ở Phụng Hệ quân phiệt Trương Tắc Lâm trong tay, mà đứng ở Trương Tắc Lâm sau lưng, thời là đối Đông Á nhìn chằm chằm người Nhật Bản. Lúc này Thiên Triều thế cuộc phi thường phức tạp, năm 1916 Viên Đầu To phục hồi sau rất nhanh bệnh chết, mà Viên Đầu To bệnh sau khi chết, chính phủ Bắc Dương bên trong không có bất kỳ người nào hy vọng cùng năng lực có thể hữu hiệu chỉnh hợp cùng áp chế những người khác. Vì vậy ở sau khi Viên Thế Khải chết, các tỉnh quân phiệt lần lượt tự lập, trên danh nghĩa còn tuân theo Bắc Bình chính phủ Bắc Dương lãnh đạo, nhưng là trên thực tế lại làm theo ý mình, vì tranh đoạt quyền lực bắt đầu bùng nổ quân phiệt hỗn chiến. Trong này, tương đối lớn ba chi quân phiệt theo thứ tự là chiếm cư ở Đông Bắc ba tỉnh Phụng Hệ quân phiệt, lấy Phụng Thiên tỉnh làm trụ cột Đông Bắc địa khu làm căn cơ, chủ yếu đại biểu là Trương Tắc Lâm. Thứ hai chi là lấy được Anh Mỹ các nước chống đỡ trực hệ quân phiệt chủ yếu chiếm cư ở Xô, Cán, Ngạc cùng trực đãi trở tỉnh, nhân vật đại biểu là Phùng Quốc Trương, Tào Côn cùng Ngô Bội Phu đáng người. Thứ ba chi quân phiệt đồng dạng là Nhật Bản chống đỡ hoàn hệ quân phiệt, chủ yếu khống chế khu vực là Hoàn, Chiết, Mân, Lỗ, Thiểm trở tỉnh, đại biểu nhiệm vụ là Đoạn Kỳ Thụy. Lúc này, Phùng hệ quân phiệt thực lực cũng không tính là mạnh nhất, thực lực mạnh nhất là bị Nhật Bản chống đỡ hoàn hệ quân phiệt cùng bị Anh Mỹ chống đỡ trực hệ quân phiệt, hai cái này quân phiệt trước mắt đang tại tranh đoạt đối Bắc Bình lớn tổng thống đế. Bất quá Bắc Bình đang ở Sơn Hải quan phía nam cách đó không xa, cho nên tranh đoạt nơi này hai cái quân phiệt không thể không suy tính một chút Phụng Hệ quân phiệt tồn tại. Cảnh này khiến Trương Tắc Lâm ở quân phiệt hôn chiến trong thuộc về một tương đối vị trí có lợi. Hơn nữa Đông Bắc có đại lượng các loại tài nguyên cùng với mấy trăm ngàn cây số vương phì nhiều thổ địa, khiến cho Trương Tắc Lâm ở quân phiệt hôn chiến trong từ nổi lên. Mạnh biết trong lịch sử cuối cùng đạt được chiến tranh quân phiệt thắng lợi chính là Phụng Hệ quân phiệt, mà Trương Tắc Lâm cũng được như nguyện thu được chính phủ Bắc Dương lớn tổng thống ghế. Dĩ nhiên cái này ghế hắn cũng không ngồi bao lâu, cũng bởi vì không có thể thỏa mãn chống đỡ hắn người Nhật Bản, mà bị thẹn quá thành giận người Nhật Bản cho nổ chết. Đông Bắc địa khu vị trí phi thường mấu chốt, Trương Tắc Lâm mặc dù là thổ phỉ xuất thân, nhưng là lại còn tính là có kiến thức, nghe nói hắn ở Đông Bắc phát triển công nghiệp quân sự, còn từ nước ngoài tiến cử đại lượng tiên tiến vũ khí tiến hành bắt trước, điều này làm cho mình đối cái này Đông Bắc Vương sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn tính toán đi bái phỏng một cái người này. Thừa dịp Nhật Bản còn không có hoàn toàn khống chế Đông Bắc trước, hắn chỉ có thể là vì gờ mạn nghỉ cùng Thiên Triều làm một chút việc. Chương 39, Thiên Triều chiếc thứ nhất máy bay chiến đấu Đông Bắc Vương ở năm 1919 thời điểm còn tương đối là ít nổi danh. Lúc này Phụng hệ quân phiệt thực lực cũng không tính là mạnh nhất, ở trực hệ quân phiệt cùng hoàn hệ quân phiệt dương cung tuất kiếm, mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, quan ngoại Phụng hệ quân phiệt kỳ thực cũng không tính là đặc biệt nổi bật. Bất quá, cũng chính bởi vì Đông Bắc Vương loại này tín tiếng, mới để cho mạch đối này rửa mắt mà nhìn. Cao Dược Tường, Quảng Tích Lương, Trầm Sưng Vương, đây là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương cấp lấy thiên hạ sách lược, mà lúc này, Phụng hệ quân phiệt không thể nghi ngờ cũng là ở đi bước này. Dĩ nhiên, Đông Bắc Vương cốt khí cùng dân tộc khí tiết cũng là thượng tá mạch coi trọng hắn một trong những nguyên nhân, mặc dù Trương Tắc Lâm vẫn là người Nhật Bản đang ủng hộ. Nhưng khi người Nhật Bản nói lên tổn hại dân tộc cùng ích lợi quốc gia thời điểm, Trương Tắc Lâm lại không chút nào lùi bước cùng nhẫn nhịn, vì thế thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, người như vậy, cho dù là cái quân thiện, cũng là đáng khâm phục. Quý quốc muốn quên tặng một nhóm vũ khí cho chúng ta. Là như vậy, Trương tướng quân. Mạnh gật đầu một cái, giọng điệu mười phần chân thành, bất quá nhìn bộ dáng của đối phương, tựa hồ trong lòng còn có nghi ngờ. Trương Tắc Lâm có chút ngạc nhiên, hắn nhìn một chút tâm phúc của mình Chí Nang, có nhỏ ra cắt danh xưng Dương Vũ Đình. Dương Vũ Đình hiểu ý, lập tức mở miệng hỏi: không biết quý quốc tính toán quyên tặng vũ khí gì cho chúng ta? Súng trường, súng máy, đại pháo, thậm chí là máy bay cùng xe tăng, chúng ta đều có thể cung cấp. Mạnh chú ý tới, ở hắn nói ra những vũ khí này thời điểm, ngồi ở đối diện năm cá nhân ánh mắt tất cả đều sáng lên, hiển nhiên những vũ khí này đối bọn họ có sức hấp dẫn thật lớn. Thượng tá tiên sinh, ngài nói những thứ này đều là thật sao? Theo ta được biết, quốc gia các ngươi lúc này là quốc gia thua trận thân phận, vũ khí của các ngươi đều sẽ bị quốc gia khối hiệp ước đoạt lại, ngươi nói những vũ khí này sợ rằng đã không phải là của các ngươi à? Một ở xa viễn đông địa khu người lại có thể hiểu đến châu Âu tình huống mới nhất, điều này làm cho mày không thể không đối diện trước người trung niên này nhìn với con mắt khác. Trên thực tế, Dương Vũ Đình năm xưa từng du học Nhật Bản, tốt nghiệp từ lục quân Nhật Bản trưởng sĩ quan, hắn là Phụng hệ quân phiệt trung vị số không nhiều du học tướng lãnh một trong, làm học viện phái đại biểu. Dương Vũ Đình không chỉ có năng lực cá nhân vượt trội, mưu trí quan người, hơn nữa còn có tương đối tốt quốc tế tầm mắt, đối trên quốc tế phát sinh chuyện lớn tương đối cảm thấy hứng thú, nhất là đối với Nhật Bản có liên quan chuyện. Mà làm chiến tranh thế giới lần thứ nhất tham chiến nước, Nhật Bản lúc này cũng ở đây châu Âu tham gia Paris hội nghị hòa bình, mà trước đây không lâu Paris bên kia chuyển ra phải đem quân Đức cưỡng chiếm Thiên Triều giao đông các nơi giao cho người Nhật Bản, điều này khiến cho thiên triều dân chúng cực lớn bất mãn, thậm chí vì thế bùng nổ phong trào ngũ tứ. Ở nơi này trận vận động ảnh hưởng phía dưới, trong nước kẻ sĩ có hiểu biết cũng đang chăm chú Paris hội nghị hòa bình tiến triển. Đối với quốc gia khối hiệp ước chia cắt nước đồng minh tư sản một chuyện tự nhiên cũng có hiểu biết. Dương tướng quân nói không sai, quyên tặng vũ khí không phải lấy quốc gia danh nghĩa, mà là lấy tư nhân danh nghĩa vận chuyển, tính toán thời gian, bây giờ cũng sắp đến. Mạch vừa dứt lời, ngoài cửa liền có người tiến tới báo cáo, đại soái, hồ lô đảo bên kia đến rồi một chiếc treo mỹ cờ xí thương thuyền, phía trên chuyển vận toàn bộ đều là vũ khí, nghe nói là ngài mua. Nghe được cái này tình báo mới nhất, Đông Bắc quân đám người đối với trước mặt cái này quân đức thượng tá cũng coi trọng. Mới đối phương nói cấp cho Đông Bắc quân đưa vũ khí, còn nói muốn đưa máy bay xe tăng, tất cả mọi người cảm thấy người này là ở miệng lưỡi dẻo quẹo, nếu không phải đối phương có quân đức quân đội chứng minh vậy, bọn họ cũng thiếu chút nữa đem đối phương làm thành một thần côn. Nhưng là lúc này, làm nghe nói thật có một chiếc chở đầy vũ khí thương thuyền cập bờ sau, tất cả mọi người trong lòng ấn tượng cũng thay đổi. Bọn họ không nghĩ tới, một quân đức thượng tá không ngờ có năng lượng như vậy, lại có thể ở quốc gia khối hiệp ước dưới mí mắt, đem nhóm lớn vũ khí vận chuyển đi ra. Đi xem một chút. Phụ Tiên khoảng cách hồ lô đảo cũng không xa, cho nên Trương Tắc Lâm không nhịn được tò mò trong lòng, tính toán dẫn người tới nhìn kỹ hắn nói. Nếu quả thật giống như đối phương nói như vậy, tặng bọn họ máy bay xe tăng vậy, như vậy đây có lẽ là Đông Bắc quân thậm chí còn toàn bộ thiên triều nhóm đầu tiên có thể đầu nhập thực chiến máy bay chiến đấu. Bọn họ Đông Bắc quân, hoặc giả gặp nhau đi ở cả nước trước mặt, dẫn trước cái khác quân thiệt, dẫn đầu thành lập được một chi thuộc về mình không quân. Nghĩ đến đây, Trương Tắc Lâm đám người liền kích động không thôi. Bởi vì biết qua chiến tranh Nga Nhật triệu đại quân chém giết, cho nên Trương Tắc Lâm vẫn đối với tiên tiến vũ khí tình hữu độc trùng. Hắn biết chiến tranh hiện đại là dạng gì, vô luận là quân Nhật cùng quân Nga cũng trang bị đại lượng pháo cùng súng máy, những vũ khí này trong chiến tranh để lại cho hắn khắc sâu ảnh hưởng. Vì vậy, ở mười mấy năm trước, Trương Tắc Lâm liền ảo tưởng qua có một ngày bộ đội của hắn cũng có thể trang bị bên trên những vũ khí này, vì thế hắn ở Đông Bắc lực mạnh khai phát xây dựng, mở xưởng quân sự, đào mỏ sửa đường, tạo dựng học viện quân sự, mục đích đúng là vì có thể có một ngày tự lực cánh sinh, bản thân sản xuất các loại máy bay đại pháo tới vũ trang bản thân. Trương Tắc Lâm tin chắc, chỉ có như vậy mới có thể chân chính bảo vệ quốc gia, chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Người Nhật Bản sở dĩ đối Đông Bắc mắt long lòng, trong đó nguyên nhân rất trọng yếu cũng là bởi vì Trương Tắc Lâm ở Đông Bắc đánh hạ rất tốt công nghiệp căn bản, có những thứ này căn bản, bọn họ một khi chiếm lĩnh nơi này, cần muốn trả giá cao liền nhỏ rất nhiều, có thể rất dễ dàng liền đem nơi này chế tạo thành một công nghiệp căn cứ, làm toàn diện xâm lấn thiên triều bán cầu. Hơn nữa Đông Bắc sản vật phong phú, thổ địa phì nhiêu, đối với người Nhật Bản mà nói có sức hấp dẫn thật lớn, có thể đem đại lượng không có thổ địa người Nhật Bản rời đi tới, an trí xuống, cho nên người Nhật Bản liền liều lĩnh hướng Đông Bắc thẩm thấu, cố hòng sớm một chút ăn hết Đông Bắc. Mà lúc này, từ châu Âu vận đưa tới tiên tiến vũ khí, còn có một chút hắn thấy đều chưa thấy qua kiểu mới vũ khí giống như là bánh từ trên trời rớt xuống vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể không kích động đâu. 2 giờ sau, Trương Tắc Lâm cùng Phụng Hệ một món lớn tướng lãnh cao cấp đã tới hồ lô đảo bến cảng. Ở chỗ này, bọn họ gặp được thuộc về thiên triều chiếc thứ nhất máy bay chiến đấu, quân Đức phọc kẻ J-7 máy bay chiến đấu, danh hiệu Z-3 rồng. Chương 40, bàn cờ lớn thượng tá tiên sinh, ta không hiểu, vì sao phải đem đế quốc tân tiến nhất vũ khí cung cấp cho những người này, bọn họ xem ra đã không có thành thục công nghiệp hệ thống tới bảo đảm cùng giữ gìn những vũ khí này, cũng thiếu hụt đối những vũ khí này hiểu, đem những vũ khí này đưa cho bọn họ, trong mắt của ta đơn giản là lãng phí. Địa tịch hạ sĩ đối với thượng tá mạch quyết định phi thường không hiểu, nhất là khi hắn thấy được bản thân đã từng đã lái qua chiếc kia xe tăng cũng ở đây đưa tặng vũ khí trong thời điểm, địa tịch trong lòng cực kỳ không cam lòng. Thời thế chiến thứ nhất, người Anh là người thứ nhất đem xe tăng mang tới trên chiến trường tới, làm quân Anh xe tăng ở chiến dịch sông Sỏ mở trong ra sân thời điểm, đích xác cho quân Đức mang đến không nhỏ rung động, nhưng là từ phổ thời đại truyền thừa xuống quân Đức, vẫn vậy kiên trì bản thân quang vinh truyền thống, đối với loại này kiểu mới vũ khí độ chấp nhận không hề cao, mà bọn họ ngạo mạn đưa đến quân Đức ở xe tăng nghiên chế phương diện hết sức lạc hậu hơn Anh Pháp hai nước. So với thật sớm liền bắt đầu tiến hành xe tăng sản xuất quân Anh cùng quân Pháp, quân Đức chiếc thứ nhất quốc sản xe tăng, cho đến năm 1918 mới hạ tuyến, tại chiến tranh lúc kết thúc, quân Đức cũng chỉ có hơn 20 chiếc xe tăng, mà thời thế chiến thứ nhất, quân Đức bộ đội tăng thiết giáp quy mô nhỏ vô cùng, biên chế chỉ có một đoàn, hơn nữa phần lớn thời điểm còn biên chế thiếu. Bởi vì sản năng chưa đủ, cho nên quân Đức xe tăng trong bộ đội trang bị số lượng nhiều nhất cũng không phải là mình quốc sản xe tăng, mà là thu được từ quân Anh cùng quân Pháp xe tăng, trong đó lấy quân Pháp rẻ nổ xe tăng loại nhẹ nhiều nhất đấy. Thời thế chiến thứ nhất quân Pháp xe tăng chất lượng và số lượng cũng thật tốt, nhất là rẻ nổ xe tăng, so với quân Anh Mark xe tăng cùng quân Pháp bản thân thi nạ xe tăng mà nói, rẻ nổ xe tăng loại nhẹ kết cấu càng thêm đơn giản, thiết kế càng thêm tài tình, cái này xe tăng sáng tạo tính có đời thứ nhất có thể 360 độ xoay tròn tháp pháo, xe tăng thành viên bình thường chỉ có 2-3 người, một kẻ người lái cùng một kẻ súng pháo tay. Rẻ nổ xe tăng dáng tương đối nhỏ, ở lúc ấy động cơ phổ biến không tiên tiến dưới tình huống, dựa vào không cao lắm đẩy tới công suất vẫn vậy có thể đạt tới một tương đối tốc độ nhanh, cái này xe tăng ra đời sau lập tức thay thế thi nạ xe tăng địa vị, hơn nữa bắt đầu quy mô lớn sản xuất, đánh một trận lúc kết thúc, quân Pháp đã lũy kế sản xuất hơn 3.200 chiếc. So với quân Đức đáng thương 22 năm A7V xe tăng, quân Pháp dễ nổ ô xe tăng số lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cũng chính bởi vì Pháp trong chiến tranh đại lượng đầu nhập dễ nổ ô xe tăng, cho nên trong chiến đấu những thứ này xe tăng bị quân Đức thu được không ít, mà lúc này bị mà lấy ra bán ra chính là một nhóm bị tịch thu được dễ nổ ô xe tăng. Mặc dù tính toán đem trong nước dư thừa vũ khí bán ra đi ra ngoài, nhưng là số lượng ít, giang lớn, trọng tải còn nặng A7V xe tăng cũng không thích hợp đối ngoại xuất khẩu, những thứ này xe tăng cũng sớm đã bị quân đội quốc gia khối hiệp ước theo dõi, bọn họ thậm chí đã phái người đi tiêu hủy những thứ này xe tăng. Quân Đức bản thân xe tăng số lượng ít, ngoại hình tương đối đặc biệt, độ nhận biết rất cao, nếu là đối ngoại xuất khẩu loại này xe tăng vậy, rất nhanh cũng sẽ bị quốc gia khối hiệp ước người phát hiện, như vậy sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, ra miệng dễ nổ ô xe tăng liền không có cái vấn đề này, ngược lại quân Pháp bản thân sản xuất số lượng đủ nhiều, hơn nữa bản thân họ cũng sẽ đối ngoại xuất khẩu, cho nên coi như bọn họ phát hiện Đông Bắc quân trang bị dễ nổ ô xe tăng, cũng sẽ không hoài nghi đến người Đức trên đầu tới. Joseph hạ sĩ Die Tịch là đi theo mà đi thăm mấy tên một thành viên, một người khác cùng Die Tịch là đồng hương, đồng dạng cũng là đến từ công quốc bạ bạ gì ạ hình gì thím lờ, hai người này cũng là quân nhân xuất thân, trừ bọn họ ra, còn dư lại đều không phải là quân nhân. Thím lờ năm nay chỉ có 19 tuổi, còn vô cùng trẻ tuổi, cho nên hắn biết thân phận của mình lúc này không nói gì phần, vì vậy liền tự giác ngậm miệng lại, chẳng qua là ở một bên chuyên tâm nghe lén. Xe tăng loại vũ khí này là hòa ước vợ xéo lẹt trong quy định ghi rõ cấm chỉ quân ta trang bị cùng sản xuất một loại vũ khí, loại vật này ở lại trong nước căn bản là vô dụng chỗ, một khi bị quốc gia khối hiệp ước người phát hiện vậy thì không tránh được muốn bị mất hoặc là tiêu hủy, cùng này như vậy, còn không bằng đem vật này lấy ra đưa cá nhân tình. Hơn nữa, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong chúng ta đều cần phát triển kinh tế cùng dân sinh, mà toàn thế giới thổ địa đã bị chia cắt sắp xỉ, chúng ta sản xuất cần nguyên liệu bây giờ cũng chỉ có thể từ Anh Pháp các nước khống chế địa khu nhập khẩu, nếu như không thể mở rộng nhập khẩu đường dây vậy, Anh Pháp các nước chỉ cần hạn chế chúng ta mỏ sắt nhập khẩu số lượng, chúng ta công nghiệp sẽ phải xong đời. Đánh một trận đối Đức mà nói nhất tổn thất lớn chính là không chỉ có không có tranh thủ đến nhiều hơn thuộc địa, ngược lại còn đem bản thân ở châu Phi địa khu thuộc địa cho toàn bộ chôn bụi. Châu Phi là trước mắt các nước châu Âu công nghiệp sinh ra nguyên liệu chủ yếu quê hương, nơi này tài nguyên phi thường phong phú, cho nên Anh Pháp hai nước đối châu Phi cực kỳ coi trọng, đánh một trận vừa kết thúc, bọn họ liền bắt đầu len lén thương lượng chia cắt đệ nhị đế chế thuộc địa chuyện, cũng bởi vì chuyện này khiến cho Mỹ rất là bất mãn, bởi vì Anh Pháp hai nước vì không để cho Mỹ giao thiệp với châu Phi cái này bị bọn họ coi là vườn sau địa khu, đang thương thảo chia cắt. Đệ nhị đế chế thuộc địa thời điểm, hoàn toàn đem Mỹ loại bỏ bên ngoài. Thuộc địa đối với các nước châu Âu mà nói cũng phi thường trọng yếu, bởi vì đây là trọng yếu tài nguyên quê hương cùng sản phẩm phá giá thị trường. Đế quốc Anh mặc dù có thể lấy chỉ có hơn 200.000 cây số vuông nhỏ hẹp quốc thổ xương bá thế giới, cũng là bởi vì bọn họ ở toàn thế giới có đại lượng thuộc địa, nhất là Nam Á A Tam địa khu, nơi này bị coi là vì đế quốc Anh nữ vương hoàng quan bên trên chân châu, là Anh đông đảo thuộc địa trong một khối trọng yếu nhất. Không nói khác, chỉ bằng vào A Tam đích xác hơn 200 triệu nhân khẩu cự đại thị trường, là có thể vì đế quốc Anh công nghiệp sản phẩm tiêu thụ cung cấp bảo đảm. Hơn nữa tại chiến tranh niên đại, đế quốc Anh còn có thể giá thấp từ A Tam đích xác cùng cái khác thuộc địa kéo một chi số lượng khổng lồ quân đội tới, để cho những người này thay thế bọn họ đi đánh giặc. Đệ nhị đế chế sở dĩ sẽ phát khởi thế chiến, liền là bởi vì bọn họ công nghiệp thực lực vượt qua Anh Pháp các nước sau, đối mặt một rất lúng túng tình cảnh, đó chính là bọn họ sản xuất ra sản phẩm cũng không đủ nhiều thị trường có thể tiêu hóa, mà sản xuất ra vật không bán được lời, vậy thì không kiếm được tiền, mong muốn bán đi, nhất định phải cậy ra Anh Pháp các nước thuộc địa cổng, cái này tự nhiên sẽ đưa tới cái này hai nước bất mãn, vì vậy thế chiến cuối cùng bùng nổ. Đệ nhị đế chế quốc lực thời gian hùng mạnh không thể hoàn thành lần nữa chia cắt thế giới mơ mộng, lúc này bọn họ đều đã chiến bại, vậy thì tự nhiên càng không có hy vọng. Nếu võ lực không có đường ra, vậy cũng chỉ có thể chọn lựa hòa bình thủ đoạn vì đế quốc giành đích lợi. Âu Mỹ các nơi bây giờ phổ biến đều đã công nghiệp hóa, bọn họ không chỉ có không cần Đức công nghiệp sản phẩm, thậm chí còn có thể ngược lại hướng Đức trắng trợn xuất khẩu, nắm giữ Đức nhà máy sinh tồn không gian, mà châu Phi cùng Nam Á lại là Anh cùng Pháp cấm luyến, Đức không cách nào nhúng tay nơi này, như vậy toàn thế giới còn giữ lại không có bị hoàn toàn chia cắt thị trường, cũng chỉ còn lại có Viễn Đông Thiên Triều một nhà. Nhưng là tại Thiên Triều nơi này, Anh Pháp Mỹ ngày các nước đã sớm nhúng tay vào, mỗi người đều có phạm vi thế lực của mình, Đức trong thời gian ngắn rất khó sửa đổi cục diện này, chỉ có thể một chút xíu tới. Mà Đông Bắc địa khu nhân khẩu so với đất liền địa khu ít rất nhiều, nơi này chỉ có 20 triệu nhân khẩu, kém xa Giang Nam 200 triệu cùng Trung Nguyên cùng với Hoa Bắc địa khu 100 triệu 80 ngàn người, cho nên cường quốc đối với Đông Bắc hứng thú không lớn, trừ Nhật Bản cùng Nga ra, cực ít có cường quốc giao thiệp với nơi này. Lúc này Nga bởi vì nội chiến quan hệ không dành quan tâm chuyện khác, ở Đông Bắc địa khu cũng chỉ có Nhật Bản một nhà, cùng gần đây vài chục năm mới quật khởi mới nổi quốc gia Nhật Bản cạnh tranh, dù sao cũng tốt hơn cùng Anh Pháp chờ truyền thống cường quốc cạnh tranh tốt. Hơn nữa Nhật Bản trước mắt chủ yếu nâng đỡ hay là hoàn hệ quân phiệt đoạn kỳ thủy, đối với Đông Bắc coi trọng trình độ không cao, mục đích của họ là xâm chiếm Đông Bắc, tự nhiên không thể nào ra sức ủng hộ Trương Tắc Lâm, dưới tình huống này, được nhúng tay Đông Bắc là giá cao thấp nhất, thu ích lớn nhất hành vi. Hơn nữa Đông Bắc tự nhiên tài nguyên phong phú, trừ mỏ sắt than đá ra, ở đại khánh dưới mặt đất còn có một cái 1 tỷ tấn cấp bậc cỡ lớn mỏ dầu, nếu như nói chiến tranh thế giới lần thứ nhất là than đá và sắt thép chiến tranh, như vậy chiến tranh thế giới lần thứ nhì chính là dầu mỏ chiến tranh, mạnh dĩ là một người xuyên biệt, so với ai khác cũng rõ ràng dầu mỏ trong tương lai tầm quan trọng, mà toàn thế giới dầu mỏ phân bố quyết định, Đức có thể hợp tác đối tượng trừ Nga ra, cũng chỉ còn lại có Thiên Triều. Những thứ này chiến lược tầm diện vấn đề mà trong thời gian ngắn không có biện pháp giải thích rõ, hắn chỉ hy vọng những người này nhìn vấn đề thời điểm, đừng lấy nhất thời được mất để cân nhắc hơn thiệt, nhất định phải đứng ở góc độ cao hơn đi nhìn mới được. Lúc này chống đỡ phụng hệ quân thiệt, không chỉ là đối tương lai đầu tư, hơn nữa còn là một trận đánh cược, nếu như phụng hệ quân thiệt có thể càng cường đại hơn lời, như vậy bọn họ tại Thiên Triều quân phiệt hôn chiến trong thế tất sẽ càng có lợi hơn, đến lúc đó bọn họ đối quân Đức vũ khí cùng cái khác sản phẩm nhu cầu sẽ lớn hơn, cái này phi thường hữu ích với Đức sản phẩm mở ra cái này rộng lớn thị trường. Hơn nữa, Phụng hệ quân phiệt kéo dài quyết chứ vậy, thế tất sẽ đả kích những quốc gia khác chống đỡ thế lực, từ đó cho những quốc gia khác mang đến tổn thất, loại chuyện như vậy mà tự nhiên vui với thấy. Từ nội tâm góc độ lên đường, Mạnh Kỳ thực cũng không bỏ được những thứ này xe tăng, dễ nổ xe tăng mặc dù chỉ là một cái xe tăng loại nhẹ, so với sau đó xe tăng mà nói, cái này xe tăng tính năng phi thường là hậu. Nhưng là ở thời đại này, cái này xe tăng từ thiết kế ý nghĩ bên trên còn là vô cùng tiên tiến, có rất nhiều đáng giá tham khảo địa phương. Nếu như có thể mà nói, hắn dĩ nhiên hy vọng đem những thứ này xe tăng toàn bộ cũng lưu lại, dùng những thứ này xe tăng tới huấn luyện quân Đức, vì quân Đức bộ đội tăng thiết giáp tích lũy kinh nghiệm. Quân Đức ở sau cuộc chiến quy mô lớn giải trừ quân bị sau, lưu lại đều là tinh anh, những tinh anh này nếu như không có thể hấp thu kiến thức mới, học tập mới chiến thuật chiến pháp vậy, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở cũ, đã lạc hậu chiến thuật trong lãng phí thời gian cùng tinh lực, đây đối với quân Đức mà nói hiển nhiên là rất chí mạng. Bọn họ coi như đem đã quá hạn chiến thuật nghiên cứu khá hơn nữa, đối mặt quốc gia khối hiệp ước thời điểm, hai bên cực lớn binh lực chênh lệch, hay là sẽ để cho quân Đức trở nên hoàn toàn vô dụng. Cho nên, Mạnh Hận không được bây giờ liền bắt đầu xây dựng hơn nữa huấn luyện quân Đức bộ đội tăng thiết giáp, nhưng là, hắn biết đây là không thực tế. Ở năm 1922 trước, quốc gia khối hiệp ước đối với nước Cộng hòa Ấy Mạ cùng quân Đức hạn chế cùng cảnh giác vẫn luôn phi thường nghiêm khắc, ở mấy năm này giữa, nghĩ phải gạt quốc gia khối hiệp ước ánh mắt phát triển xe tăng xe bọc thép loại này vũ khí hoàn toàn không thể nào. Bọn họ có thể làm không nhiều, chứ ở bên ngoài che trời qua biển, lợi dụng cùng những quốc gia khác cơ hội hợp tác len lén phát triển những vũ khí này ra, còn dư lại có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nghe được như vậy, Diệt thì há miệng, lại cái gì cũng không nói ra được. Cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng là thượng tá mà nói chính là sự thật, những thứ đồ này ở lại trong nước căn bản liền không giữ được, cùng này vô cớ làm lợi quốc gia khối hiệp ước đám khốn kiếp kia, còn không bằng đem những thứ đồ này đền đáp đưa cho những người khác. Thiên triều có một câu ngạn ngữ, gọi là phao chuyên dẫn ngọc, nước ta vũ khí trang bị chất lượng rất tốt, nhưng là ở quốc tế vũ khí trên thị trường danh tiếng còn không quá vang dội, mong muốn để cho vũ khí của chúng ta bán đi, hơn nữa còn có thể bán càng tốt hơn, kia liền cần cho bọn họ cung cấp một dùng thử cơ hội, để cho bọn họ đích thân cảm thụ một chút đức xuất phẩm ưu tú chất lượng, chỉ có như vậy mới có thể giúp chúng ta mở ra thị trường, vì ngày sau những vũ khí khác tiêu thụ sáng tạo. Điều kiện. Tiếng Mạch trọng tâm dài nói, Viễn Đông là trước mắt thế giới bên trên số lượng không nhiều vẫn còn hỗn loạn địa khu một trong, châu Phi thổ địa đã bị chia cắt xong, châu Âu chiến tranh cũng đã kết thúc, Viễn Đông sẽ là cường quốc cửa hạ một đoạn thời gian trọng điểm tranh đấu đối tượng, cho nên nơi này chiến tranh sợ rằng còn phải kéo dài 2-30 năm, 1-400 triệu nhân khẩu, 13.500.000 cây số vuông cự đại chiến trường, các ngươi cho là nơi này sẽ có bao nhiêu lớn xuất khẩu vũ khí thị trường? Địa Tịch sau khi nghe xong yên lặng không nói, mà một bên Hỉm Lỡ lại hai mắt tỏa sáng, hắn bắt đầu hiểu thượng tá ý đồ. Đợt, phi thường cảm tạ chỗ bình luận chuyện một vị bạn đọc bình luận, một chương này trước viết không tỉ mỉ, bởi vì lúc trước bị che giấu một chương cho nên không dám viết, tóm tắt đại lượng nội dung bên trong tạo thành nhân vật chính có chút hàng trí hiệu quả, cho nên đem tỉnh lược bộ phận bổ sung đi lên, số chữ từ trước 2000 chữ gia tăng đến 4000 chữ, đại gia mời lần nữa nhìn một lần đi. Chương 41, giá trên trời chiến tranh bồi thường có cái này nhóm vũ khí làm lễ ra mắt. Đông Bắc quân trên dưới đối với chi này người số không nhiều quân Đức đoàn đại biểu thái độ liền hoàn toàn bất đồng. Mặc dù bọn họ không biết vì sao quân Đức vũ khí là sử dụng Mỹ tàu chuyên trở vận chuyển, nhưng là bọn họ không hề quan tâm cái vấn đề này, bọn họ quan tâm hơn chính là, trừ những vũ khí này ra quân Đức còn có thể cho bọn họ cung cấp cái gì. Nước ta nhân khẩu đông đảo, nhưng là lương thực sản lượng lại tương đối có hạn, cộng thêm hải ngoại thuộc địa cũng toàn bộ đánh mất, vì vậy nhất định phải từ nước ngoài mua lương thực cùng khoáng sản. Đông Bắc địa khu mỏ sắt số lượng dự trữ phi thường phong phú, nước ta nguyện ý cung cấp thiết bị cùng quý quân cùng nhau khai phát Đông Bắc địa khu mỏ sắt. Nghe được mà nói lên yêu cầu sau, Đông Bắc quân bên trong tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, quân Đức đưa tặng cái này phần lễ vật cực kỳ quý giá, 50 chiếc máy bay chiến đấu, 50 chiếc dễ nổ ô xe tăng, 1000 rất mạ xỉm súng đại liên, 500 chi MP14 súng tiểu liên, 100 cỡ dụng đại pháo, 20000 chi mổ rẻ súng trường cộng thêm 5 triệu phát đạn cùng 10000 phát pháo đạn. Cái này nhóm vũ khí dựa theo giá thị trường tính toán vậy, tối thiểu đáng giá 50 triệu đồng bạc. Năm 1918, cũng chính là năm ngoái, Trương Tắc Lâm đã từng phái binh đoạt đi Phùng Quốc Trương từ Nhật Bản mua một nhóm vũ khí. Nhóm kia vũ khí chỉ có 2.7 vạn cây súng trường, giá cả liền cao tới 18 triệu đồng bạc, mà chính là bằng vào cướp đoạt đến nhóm này vũ khí, Trương Tắc Lâm Đông Bắc quân mới có thể nhanh chóng chiêu binh mãi mã, từ trước mấy chục ngàn người nhỏ quân thiệt, lập tức mở rộng đến 200 ngàn người, trở thành có thể cùng trực hệ quân thiệt cùng hoàn hệ quân thiệt vận. Cổ tay tồn tại. Mà lần này, Mạnh đưa tặng vũ khí trong không chỉ có 20 ngàn chi mồ rẻ súng trường, hơn nữa còn có đại lượng súng tiểu liên cùng súng đại liên, thậm chí còn có máy bay cùng xe tăng, nhóm này vũ khí giá trị, nhưng so năm trước bọn họ cướp được muốn đắt hơn. Trương Tắc Lâm đám người không phải người ngu, bọn họ dĩ nhiên hiểu trên cái thế giới này không có cơm trưa miễn phí, người Đức tặng cho quý trọng như vậy một phần lễ vật, dĩ nhiên là mong muốn từ bọn họ cái này lấy được một ít lợi ích khác. Mà trước bọn họ còn đang suy đoán, không biết quân Đức rốt cuộc muốn cái gì, bây giờ nghe mà vậy sau, Đông Bắc quân các tướng lĩnh nhất thời yên tâm lại. Lương thực, khoáng sản những thứ đồ này, đối Đông Bắc quân mà nói không tính là gì chuyện, Đông Bắc bình nguyên có chừng 350.000 cây số vuông, mênh mông như vậy địa khu có thể nuôi sống hơn 100 triệu nhân khẩu, mà lúc này Đông Bắc nhân khẩu vẫn chưa tới 20 triệu. Ở cả nước các nơi cũng đang vì người nhiều ít đất mà giàu gì thời điểm, Đông Bắc địa khu vẫn còn có đại lượng đất hoang không có khai khẩn đi ra, đất vấn đề đối Đông Bắc mà nói hầu như không tồn tại. Cũng chính bởi vì Đông Bắc thổ địa có đại lượng giàu có, cho nên những năm này mới bắt đầu xuất hiện đi quan Đông nhân khẩu đại thiên di làn sóng. Nếu đối phương nói lên điều kiện cũng không quá phận, Đông Bắc quân trên dưới đối với cùng Đức chuyện hợp tác cũng liền không có ý kiến. Hai bên rất nhanh liền bí mật ký kết một phần hiệp nghị, mà giải quyết xong chuyện này sau, thượng tá Mai không có tiếp tục tại Thiên Triều lưu lại, lập tức đi thuyền tiến về Bắc Mỹ. Ở cái này thứ trong hành trình, Bắc Mỹ là khâu trọng yếu nhất, bởi vì Bắc Mỹ bố cục quyết định bọn họ ngày sau các hạng hoạt động tiền bạc nguồn gốc. Đang ở Mai đến Bắc Mỹ thời điểm, tốn thời gian hơn nửa năm Ba Di hội nghị hòa bình rốt cuộc hạ màn. Quốc gia khối hiệp ước ba cái thành viên chủ yếu nước ở đối Đức trong vấn đề lập trường tồn tại cực lớn khác nhau. Pháp chủ trương là nghiêm trị cũng làm hết sức suy yếu Đức, Anh do bởi truyền thống đại lục cân đối chính sách cân nhắc hy vọng có thể giữ vững một tương đối hùng mạnh cũng ở kinh tế bên trên có thể tự lập Đức, lấy giữ vững Âu lục thế cân bằng, phòng ngừa Pháp một nhà độc quyền, mà Mỹ tắc hy vọng mau sớm thành lập một có thể bảo đảm lâu dài hòa bình hệ thống cũng từ nên hệ thống. Trong thu được ích lợi, bọn họ nghĩ chỉ có thể là lấy được lợi ích, đồng thời cũng không muốn cuốn vào trong chiến tranh đi, cho nên cần trấn an Đức, tránh khỏi tương lai Đức vì lần thất bại này tiến hành trả thù. Nếu như không thể thích đáng giải quyết châu Âu vấn đề, người Mỹ cho là châu Âu chiến không tranh nổi là bị rời lại, nhưng là sớm muộn có một ngày sẽ còn trở lại. Cứ việc lợi ích không nhất trí, nhưng là tam quốc có một chút là nhất trí, đó chính là bọn họ đồng thời chủ trương Đức cần đối với chiến tranh tiến hành bồi thường. Ở tam quốc sau khi thương nghị, bọn họ căn cứ quốc gia khối hiệp ước bồi thường ủy ban quyết định, cho là nước Cộng hòa Lấy Mạ Trung cần bồi thường 226 tỷ mark cho quốc gia khối hiệp ước, bất quá xét thấy Đức tiền tệ không ngừng mất giá, bọn họ yêu cầu chính phủ nước Cộng hòa Lấy Mạ sử dụng hoàng kim tới thanh toán chiến tranh tiền bồi thường, mà cái này bút chiến tranh tiền bồi thường hoán đổi thành hoàng kim sau, liền trở thành một làm người ta trợn mắt nghẹn họng con số. Trên trời, nước Cộng hòa Lấy Mạ cần ở 99 năm bên trong bồi thường quốc gia khối hiệp ước 96.000 tấn hoàng kim. Phải biết, lúc này toàn thế giới hoàng kim cộng lại cũng bất quá mới 80.000 tấn tả hữu, nói cách khác, coi như toàn thế giới hoàng kim đều thuộc về Đức toàn bộ, cũng không đủ bọn họ bồi thường quốc gia khối hiệp ước. Quốc gia khối hiệp ước cái này chiến tranh bồi thường yêu cầu thật sự là quá mức ngoại hạng, bất quá còn có càng quá đáng. Anh Pháp hai nước âm thầm thương lượng sau, quyết định chung nhau xuất binh, phong tỏa Đức cửa biển, dùng cái này tới nắm giữ Đức ngoại thương. Nếu như xuất hiện nước Cộng hòa Lấy Mạ không cách nào hoàn lại chiến tranh nợ nần vấn đề, như vậy bọn họ liền trực tiếp xuất binh giam giữ Đức hàng hóa thậm chí là thuyền bè, dùng cái này tới sung làm bồi thường. Chuyến đi này động bị Mỹ hết sức phản đối, bởi vì Mỹ một mực hy vọng có thể ở Đức sau cuộc chiến xây dựng lại trong công việc chia một chén suốt, mà Anh Pháp hành động này không thể nghi ngờ là đem Mỹ phái ra ở nước Cộng hòa Lấy Mạ mua bán ra, điều này làm cho Mỹ không thể nào tiếp thu được. Vì vậy, ở Paris hội nghị hòa bình kết thúc, hòa ước vỡ xéo lẹt ra lò sau, Tổng thống Mỹ cự tuyệt ở hòa ước vỡ xéo lẹt bên trên ký tên, ngược lại đơn độc cùng Đức ký kết hiệp ước. Chuyện này ở lúc ấy đưa tới thế giới các quốc gia một trận bàn tán sôi nổi, có xem trò vui không chê chuyện lớn, có không có ý tốt tính toán nhìn Mỹ chuyện tiểu lầm, cũng có lo lắng Anh Pháp hai nước sẽ nhằm vào Mỹ chọn lựa chiến tranh các biện pháp. Bất quá lại có rất ít người quan tâm cùng đồng tình cái đó đánh thua chiến tranh, còn phải trên lưng như vậy nặng nề chiến tranh bồi thường quốc gia. Cùng Mỹ vậy, một cái khác cự tuyệt ở điều ước bên trên ký tên quốc gia, Thiên Triều đại biểu cũng ở đây Mỹ sau, đi tới nước Cộng hòa Lấy Mạ thủ đô, đơn độc cùng Đức ký kết nhằm vào Thiên Triều bán đảo giao đông điều ước. Ở nơi này phần điều ước trong, nước Cộng hòa Lấy Mạ thừa nhận Thiên Triều đối bán đảo giao đông chủ quyền, hơn nữa bày tỏ nguyện ý vì dĩ vãng tội trạng tiến hành bồi thường. Dĩ nhiên, xét thấy trước mắt nước Cộng hòa Lấy Mạ tài chính chẳng uống, khoản này bồi thường số lượng sẽ không quá lớn, ước chừng chỉ có 1 triệu bảng Anh, sắp xỉ là tượng trưng tính bồi thường mà thôi. Bất quá khi tin tức kia truyền về Thiên Triều trong nước sau, Thiên Triều dân chúng thái độ đối với nước Cộng hòa Lấy Mạ phát sinh biến chuyển cực lớn, kể từ chiến tranh Nha Phiến vừa đến, cái này vẫn là lần đầu tiên ngoại quốc bồi thường Thiên Triều, mà không phải Thiên Triều bồi thường ngoại quốc. Vừa nghĩ tới nước Cộng hòa Lấy Mạ trên lưng kia bút nặng nề chiến tranh bồi thường, dân chúng phổ biến cũng đối cái này tân sinh đáng thương quốc gia sinh ra thiện cảm thậm chí là đồng tình. Chương 42, Bắc Mỹ bố cục ở đến Bắc Mỹ sau, mạnh đám người ẩn nút thân phận của mình, đổi lại một thân đồ thường, ở Mỹ trong nước khắp nơi khảo sát. Mỹ là trước mắt thế giới bên trên thứ nhất lớn kinh tế thể, quốc gia này quốc thổ mênh mông, nhân khẩu đông đảo hơn nữa tài nguyên phong phú, có được trời ưu ái tự nhiên điều kiện. Mẹ rất rõ ràng, lúc này đế quốc Anh mặc dù nhìn qua hay là thế giới bá chủ, nhưng là cái thế giới này bá chủ địa vị ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau liền bắt đầu từ từ tụt xuống. Ở năm 1922 hiệp ước Washington trong, Anh cùng Mỹ hải quân trọng tài so sánh biến thành năm hiệp ước Washington ký kết, dấu hiệu đế quốc Anh nhường ra thế giới bá chủ địa vị. Đến chiến tranh thế giới lần thứ nhì lúc, Mỹ Xô hai nước liền theo lẽ đương nhiên từ Anh Pháp trong tay đoạt đi thế giới bá chủ vị trí. Dĩ nhiên, trong quá trình này, người Đức bi thảm sung làm đá kê chân cùng phương nền, hơn nữa còn không phải một lần, mà là hai lần. Có đôi lời nói thật hay, Mỹ thế giới bá chủ địa vị không phải bản thân họ đoạt tới, mà là quân Đức dùng hai trận thế chiến đưa đến trên tay bọn họ đi. Đối Mỹ khảo sát không chỉ là vì thi hành bản thân họ tài chính kế hoạch, còn có một cái khác mục đích, vậy được rồi hiểu một cái Mỹ nội bộ xã hội không khí cùng công nghiệp tình huống, dùng cái này để phán đoán Mỹ tiềm lực chiến tranh. Một tháng khảo sát xuống, đoàn đại biểu đám người nét mặt cũng hết sức nghiêm túc. Mỹ công nghiệp thực lực so đại gia trong lòng dự đoán mạnh hơn, ở đi tới Mỹ trước, đại gia đối Bắc Mỹ ảnh hưởng còn dừng lại ở hơn 100 năm trước man hoang, lạc hậu thời đại, nhưng là chờ bọn họ chân chính biết qua sau, cũng biết ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngoại hạng. Mỹ quốc gia này, nếu như tương lai không thể trở thành minh hữu của chúng ta vậy, vậy thì nhất định sẽ thành cho chúng ta kinh địch, thậm chí so Anh còn kinh khủng hơn kinh địch. Thấy đến mọi người đối Mỹ quốc lực có tương đối khắc sâu nhận biết sau mà giễu lòng, hắn mang ra ngoài cái này một nhóm người cứ việc lúc này còn không nổi danh, nhưng là nhóm người này cũng là hắn tương lai xây dựng chính phủ mới thành viên nòng cốt. Giống như Goebbels, Sutter, Zipentrop, Hoán Tờ đám người, đều là mười mấy năm sau chính phủ nạ dị cao quan, Những người này có am hiểu tuyên truyền, có am hiểu nội chính, có am hiểu ngoại giao, có am hiểu kinh tế, mặc dù xem ra cũng cùng quân sự không liên quan, nhưng làm lại rất rõ ràng những thứ này chuyện vật tầm quan trọng, nếu có thể làm xong bọn họ am hiểu những chuyện này vậy, đối đệ tam đế chế hành động quân sự sẽ có trợ giúp cực lớn. Các hạ, ngài định làm gì? Hoàng tử tuổi tác tương đối lớn, cho nên hắn trước tiên mở miệng lên tiếng. Năm 1919 ngày mùng ngày 1 tháng 8, gỗ nợ mạn xạ cờ ở vào xoay hẹn trong tổng độ nên đón một nhóm thần bí khách. Không ai biết những người này là lai lịch gì, nhưng là các công nhân viên lại biết nhóm người này có lai lịch lớn, bởi vì bọn họ thấy được tập đoàn người sáng lập, hơn 90 tuổi lão má cất gỗ nợ mạn không ngờ đích thân ra tay, chiêu đãi những người này. Những người này ở đây tổng bộ lưu lại thời gian không lâu, vội vàng vàng tới lại vội vàng vàng đi, mà hai ngày sau, gỗ nợ mạn xạ cờ đột nhiên thu mua một xe hơi công ty, tập đoàn giờ nẹ rồ Motors. Cứ việc gỗ nợ mạn xạ cờ không có tiết lộ cái này một bút số tiền giao dịch, nhưng là theo tin tức nhân sĩ tiết lộ, cái này bút thu mua tốn hao gỗ nợ mạn xạ cờ ước chừng 50 triệu USD. Cái này giao dịch kinh hãi toàn đẹp, cho tới liên tục một tuần lễ các báo lớn trang đầu để đều ở đây tranh nhau báo cáo chuyện này. Không ít người cảm thấy gỗ nợ mạn xạ cờ đây là điên rồi, giờ nẹ rổ gờ giúp mặc dù là Bắc Mỹ chủ yếu xe hơi nhà sản xuất một trong, nhưng là nó đánh giá giá trị khẳng định không có 50 triệu nhiều như vậy. Phải biết, năm đó giờ nẹ rổ nói lên thu mua tập đoàn Ford thời điểm, tập đoàn Ford nói lên 8 triệu ra giá liền đem giờ nẹ rổ hụ chạy, mà tập đoàn Ford quy mô cùng sản phẩm cũng không thua với thông dụng, Ford mới đáng giá 8 triệu, thông dụng làm sao có thể đáng giá 50 triệu. Nghĩ tới đây, không ít người cũng cảm thấy gỗ nợ mạn xạ cờ cuộc mua bán này làm rất không sáng suốt, có ở đây không thiếu người đầu tư trong mắt, gỗ nợ mạn xạ cờ đây là người ngu nhiều tiền điển hình mặt trái ví dụ. Bất quá, khi tất cả người đều cho rằng gỗ nợ mạn xạ cờ cuộc mua bán này làm thua thiệt thời điểm, bọn họ lại cũng không có chú ý tới, theo toàn đẹp hơn hạ thậm chí còn toàn thế giới đều ở đây tranh nhau báo cáo chuyện này thời điểm, gỗ nợ mạn xạ cờ cái này trước còn chỉ là có chút danh tiếng, cũng không tính là đặc biệt nổi danh ngân hàng đầu tư, qua chiến dịch này danh tiếng đại trấn, ở dân gian danh tiếng gần như đạt đến nhà nhà đều biết trình độ. Đại gia mặc dù cười nhạo gỗ nợ mạn xạ cờ người ngu nhiều tiền, nhưng là bọn họ cũng đang cười nhạo đồng thời nhận thức được gỗ nợ mạn xạ cờ hùng mạnh tài lực cùng danh tiếng kiếm bị, khiến cho gỗ nợ mạn xạ cờ nhảy một cái trở thành Bắc Mỹ đứng đầu nhất mấy cái ngân hàng đầu tư một trong. Bị ảnh hưởng này, đang hoàn thành thu mua giờ nẹ rổ gờ giúp giao dịch sau, gỗ nợ mạn xạ cờ nghiệp vụ lượng cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, trong vòng nửa năm tăng mạnh gấp 5 lần nhiều. Từ góc độ này bên trên nhìn, dù là gỗ nợ mạn xạ cờ đầu tư giờ nẹ rổ gờ giúp cái này khoản buôn bán làm thua thiệt, cũng không ảnh hưởng cái gì, bởi vì 50 triệu USD đầu tư bọn họ nhiều nhất một năm là có thể kiếm về. Huống chi, thu mua giờ nẹ rổ gờ giúp giao dịch không chỉ có sẽ không thua thiệt, ngược lại sẽ còn kiếm lợi lớn. Năm 1919 Bắc Mỹ, theo chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, từ châu Âu cướp đoạt đại lượng chiến tranh phát tài Mỹ, vô luận là chính phủ tài lực hay là dân gian tài lực đều chiếm được rất lớn đề cao. Xã hội tài sản gia tăng, khiến cho dân chúng thu nhập đề cao thật lớn, vì vậy, vì theo đuổi cuộc sống tốt hơn chất lượng, Bắc Mỹ nhà đất cùng xe hơi sản nghiệp nên đón một đợt vui vẻ phồn vinh tốc độ cao giai đoạn phát triển. Nguyên bản đê mê xe hơi lượng tiêu thụ cũng vì vậy bắt đầu đi ra thung lũng. Hơn nữa bắt đầu tiến vào đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Dĩ nhiên, ở thời kỳ này, công ty Ford ở xe hơi lĩnh vực là hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại. Công ty Ford lúc này một năm sản lượng ước chừng là 750.000 chiếc, đến một lần chữa vượt qua trừ Mỹ ra, Anh Pháp Đức ngày áo hà so 17 nước chi cùng. Mà đưa đến Ford xe hơi rộng được hoan nghênh nguyên nhân chủ yếu là, công ty Ford ở năm 1908 đẩy ra chứ danh tê hình xe, cái này xe chủ yếu thay đổi là đem xe hơi giá cả từ nguyên bản $800 hạ thấp $200, hạ thấp gấp 4. Khiến cho nguyên bản chỉ có xã hội thượng lưu cùng cao thu nhập đám người mới có thể mua được xe hơi, lập tức bắt đầu tiến vào bình dân trong nhà, trở thành bình dân cũng có thể gánh chịu được tồn tại. Mà bằng vào thấp hơn nhiều đồng hành giá, Ford xe hơi bắt đầu tiến vào ngàn vạn gia đình, từ năm 1908 đến năm 1927 tê hình xe đình sản trước, cái này xe tổng cộng bán ra khoa trương 15 triệu chiếc. Mà tê hình xe thành công, không chỉ có khiến cho xe hơi đi vào ngàn vạn gia đình, hơn nữa còn mở ra thị trường, đặt vững Bắc Mỹ xe hơi chi quốc cơ sở, khiến cho xe hơi văn đã hóa thành Bắc Mỹ dân chúng trong cuộc sống một bộ phận. Mạnh biết Bắc Mỹ tương lai xe hơi thị trường còn sẽ không ngừng lớn mạnh, cái này có hơn 100 triệu nhân khẩu quốc gia, cao điểm thời kỳ hàng năm xe hơi sản lượng có thể đạt tới 5 triệu chiếc, cái này ở thời đại này vẫn là vô cùng khoa trương, mà coi như mỗi chiếc xe hơi chỉ bán $200, đây cũng là 1 tỷ đô la cự đại thị trường. Hắn lại làm sao lại bỏ qua cho? Chương 43, tế điện hạm đội biển khơi, 1, mạnh ở Bắc Mỹ bố cục rất đơn giản, thông qua gỗ nợ mạn xả cờ tay, thu mua Mỹ trong nước những thứ kia có tiềm lực công ty, từ mà đều có thể ở Mỹ phát triển kinh tế trong hút máu, mà bọn họ lấy được tiền lời. Trừ một bộ phận lưu lại để cho bản thân họ phát triển ra, còn dư lại cũng sẽ bí mật thông qua gỗ nợ mạn xạ cờ ngân hàng đầu tư đường dây chuyển cho châu Âu tổng bộ, chống đỡ sự nghiệp trong nước. Vì tốt hơn xử lý Bắc Mỹ nghiệp vụ, mạnh đem tương lai kinh tế bộ trưởng Hoàn Tợ phụ lưu lại, hơn nữa căn cứ từ mình từ trong hệ thống tra được tài liệu, đem Bắc Mỹ tương lai mới nổi sản nghiệp cùng có tiềm lực công ty danh sách viết xuống dưới, lưu cho hắn để cho hắn đi từ từ vận doanh. Xử lý xong Bắc Mỹ chuyện sau, mạnh đám người bắt đầu lên đường trở về nước. Bất quá lúc này Đức buồn thủ gặp phải anh cùng liên quân Pháp trên biển phong tỏa, mong muốn trực tiếp trở về trong nước rất không có khả năng, cho nên bọn họ lựa chọn anh buồn thủ làm trạm trung chuyển, tới trước anh lại tiến về Đức. Tháng 9, ở trên biển phiêu đãng lớn nửa tháng sau, đoàn người cuối cùng là đã tới anh buồn thủ. Đến anh buồn thủ sau, Mạnh biết được một cái tin. Hạm đội biển khơi nhảy xuống nước tự tử Vịnh Scapa sẽ ở một tuần lễ sau đối công chúng mở ra. Nguyên bản Vịnh Scapa làm hoàng gia hải quân trọng yếu căn cứ, nơi này là không mở ra cho người ngoài, nhưng là lần này nghe nói là bởi vì một kẻ hạ nghị viện nghị viên đề nghị mà tranh thủ được cơ hội. Tên này tên là Trạm Bợ Lần, hạ nghị viện nghị viên sở dĩ làm ra đề nghị này là hắn cho là nếu đế quốc Anh hao phí vô số nhân lực vật lực mới chật vật đánh thắng trận này chiến tranh, như vậy nhất định phải để cho quốc dân cửa thấy bọn họ thắng lợi thành quả, mà chỉ mất ở Vịnh Scapa đệ nhị đế chế hạm đội biển khơi, thời là tốt nhất chứng kiến vật. Chỉ cần để cho dân chúng thấy được những thứ này cực lớn sắt thép quái thú chìm mất sau hải cốt, bọn họ là có thể ý thức được đế quốc Anh rốt cuộc lấy được như thế nào một trận vĩ đại chiến tranh thắng lợi. Đối với đề nghị này, hạ nghị viện dĩ nhiên là không có ý kiến gì, thượng nghị viện cũng rất nhanh phê chuẩn cái này một đề nghị. Dù sao chiến tranh cho đế quốc Anh mang đến tổn thất quá lớn, nhân viên thương vong ngược lại tiếp theo, mấu chốt là phát triển kinh tế cùng quốc lực tiêu hao chưa từng có cực lớn, mà quốc dân sĩ khí cũng bởi vì trận này chiến tranh bị ảnh hưởng không nhỏ. Ở chiến tranh thế giới lần thứ nhất đánh trước, người Anh phổ biến cũng nhận vì quốc gia của mình là thế giới bá chủ, bọn họ đánh thắng trừ Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập ra toàn bộ chiến tranh, vô luận là vênh vênh vào bao đế quốc nạ tổ nẻo ổng, hay là được xưng châu Âu hiến binh Nga sa hoàng, càng chưa nói sớm hơn trước người Hà Lan cùng bịt mỗi người. Nếu Anh là thế giới bá chủ, như vậy dân chúng cũng đối quốc gia của mình tràn đầy lòng tin, tất cả mọi người cho là trận này chiến tranh cũng tất sẽ là Anh nhẹ nhõm thủ thắng. Kết quả Anh đích xác thu được thắng lợi cuối cùng, cũng tuyệt đối chưa nói tới cái gì nhẹ nhõm, chiến tranh đánh 4 năm. Đánh quốc khố gần như cũng có thể chạy chuột, bọn họ vì gom góp chiến tranh tiền bạc, không thể không chạy đến Bắc Mỹ đi năn nỉ Bắc Mỹ trợ giúp bọn họ phát hành chiến tranh công trái. Loại chuyện như vậy đối với kiêu ngạo thế giới bá chủ mà nói, đơn giản là một loại sỉ nhục. Mà 4 năm trong chiến tranh, cứ việc đế quốc Anh toàn lực ứng phó, thậm chí đem hải ngoại thuộc địa quân đội đều kéo đi qua, ở trên chiến trường cũng không thể lấy được chút xíu ưu thế. Vốn tưởng rằng nhẹ nhõm thủ thắng chiến tranh bị đánh cho thành tiêu hao chiến cùng rằng có chiến, nếu không phải cuối cùng bị bọn họ xem thường dẹt nẹt người Mỹ chạy tới tham chiến vậy, nói không chừng trận này chiến tranh bọn họ đánh không thắng đâu. Nghĩ đến đây, Anh dân chúng đã cảm thấy càng thêm thất bại, đối tổ quốc mình lòng tin giảm xuống không ít. Loại này xã hội không khí đối với chính phủ Anh mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu để cho quốc dân cửa vứt bỏ thế giới bá chủ tự tin vậy, vậy bọn họ bá chủ địa vị sợ rằng thật rất nhanh liền không có. Vì vậy, Trạm Bỡ Lần nghị viên đề nghị này, vào lúc này cũng coi là phù hợp chính phủ kỳ vọng. Chẳng qua là hy vọng dân chúng thấy hạm đội biển khơi hải quốc sau, thật có thể vì vậy bị khích lệ, nếu không, bọn họ liền mất công một trận. Thượng tá mà không biết Trạm Bỡ Lần nghị viên đề nghị này có thể hay không đề cao Anh dân chúng trong lòng tin. Hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là mình liệu có thể tham gia lần này mở ra nghi thức. Người Đức, xin phép chỗ người nhìn chằm chằm mặt cẩn thận nhìn một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ừm, người Đức, tới tưởng niệm những thứ kia hy sinh vô tội thủy binh. Không sợ đối phương gây vấn bậy ánh mắt, mạnh nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, dùng bình tĩnh lại kiên định ngữ điệu nói. Hạm đội biển khơi nhảy xuống nước tự tử thời điểm, vì ngăn cản quân Đức thủy binh hành động, quân Anh đối quân Đức tiến hành trấn áp. Ở trấn áp trong, có 9 tên thủy binh bị quân Anh nổ súng bắn chết, hơn 100 người bị đánh bị thương, mà hạm đội biển khơi thiếu tướng dở tờ đến bây giờ còn bị giam giữ ở Anh trong ngục giam. Mạnh nói hắn tới tưởng niệm, người Anh trong lòng tự nhiên sẽ cảm giác không thoải mái, dù sao làm việc trái với lương tâm người, trong lòng sẽ rất không tự tin. Thử, ngươi chờ. Khảo hạch nhân viên hung hăng trợn mắt nhìn mày một cái, sau đó bước nhanh rời đi, đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp của hắn. Hiển nhiên, dính đến nước người sau, chuyện này tính chất đã thay đổi. Dù sao đối bản quốc công dân cùng đối ngoại quốc người mở ra ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, đối ngoại quốc người mở ra Vịnh Scapa cái này hoàng gia hải quân căn cứ quân sự, sẽ có tiết lộ hoàng gia hải quân cơ mật có thể. Mạnh kiên nhẫn chờ đợi, nếu như không thể lấy công dân Đức thân phận đi tưởng như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể tiêu ít tiền làm cái thân phận giả, ngụy trang thành người Anh len lén đi qua. Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, thượng tá dĩ nhiên là hy vọng lấy Đức thân phận quân nhân đường đường chính chính đi. Anh phương diện tầng tầng hội báo rất mau đem tình báo hội báo đến phát khởi đề nghị này Trạm Bỡ Lần nghị viên trong tay, mà nghe được tin tức này sau, Trạm Bỡ Lần cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ thế mà lại còn có Đức quân nhân chạy tới xin phép. Muốn không dứt khoát cự tuyệt được rồi, như vậy hải quân phương diện cũng sẽ không bất mãn. Một gã khác nghị viên thấy được Trạm Bỡ Lần làm khó, vì vậy mở miệng nói ra. Trạm Bỡ Lần nhíu mày một cái, hắn cảm thấy đường đường đế quốc Anh, muốn là bởi vì sợ tiết lộ bí mật liền cự tuyệt lời của đối phương, kia khó tránh khỏi có chút không đủ lớn độ, hơn nữa người này chẳng qua là đến quân cảng đi nhìn, lại không đi hoàng gia hải quân trong hạm đội đi thăm. Quân Đức trung gian có không ít ở trận hải chiến dù lần trong lúc thấy qua hoàng gia hải quân buồn thổ hạm đội người, thậm chí ngay cả hình cũng quay chụp không ít, muốn nói tiết lộ bí mật lời, kỳ thực cũng sớm đã tiết lộ bí mật. Bất quá chuyện này hắn hay là không làm chủ được, vì vậy liền thỉnh giáo tổng trưởng hải quân chủ trì hữu, hỏi thăm ý kiến của hắn. Chương 44, thế điện hạm đội biển khơi 2, chủ trì hữu nghe được chuyện này sau, nói với Trạm Bỡ Lần, cái này có gì ghê gớm đâu, hoàn toàn có thể phái người toàn trình nhìn chằm chằm hắn nha, chỉ cần không để cho hắn giao thiệp với những thứ kia cốt lõi nhất địa khu, để cho hắn đi Vịnh Scapa đi dạo một vòng lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi cho là đối công chúng mở ra Vịnh Scapa cũng sẽ không tiết lộ bí mật sao? Những lời này nói trong lòng mọi người run lên. Đích xác, ở tình báo cùng gián điệp mạng chuẩn bị được coi trọng hôm nay, mỗi cái trong quốc gia cũng ẩn nút đại lượng những quốc gia khác gián điệp cùng tổ chức tình báo. Anh bên này thả ra muốn mở ra căn cứ hải quân tin tức một khi truyền ra, nhất định sẽ đưa tới tình báo các nước tổ chức coi trọng. Những thứ này ẩn nút trong bóng tối tổ chức tình báo nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này thẩm thấu đến Vịnh Scapa đi tìm hiểu ngọn ảnh. Mà giống như cái này quân Đức thượng tá như vậy, chủ động đứng ra công khai bản thân quân người thân phận người, ngược lại uy hiếp nhỏ nhất, cũng tốt nhất xử lý, chân chính khó đối phó, thật ra là những thứ kia ẩn nút trong bóng tối gián điệp. Lấy được chủ trì tỏ thái độ sau, anh Phương Diện rất nhanh liền làm ra ý kiến thúc đáp, đồng ý mà đám người đi thăm thỉnh cầu. Nghe được tin tức này sau, Mạnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, công khai ở anh buồn thổ bại lộ bản thân quân đức quân quan thân phận, loại chuyện như vậy hay là rất mạo hiểm. Làm phiền đây là đang anh, nếu là ở Pháp vậy, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị người đánh chết đi. Anh thân là châu Âu kẻ phá rối, đối với các nước châu Âu cũng không có quá sâu sắc cửu hận, bởi vì thường thường đều là bọn họ ở khuấy cức, phá hư những quốc gia khác chuyện tốt, cho nên bị ghi hận chính là anh bản thân. Ngược lại, anh ngược lại rất ít ghi hận những quốc gia khác. Đệ nhị đế chế là mới quật khởi quốc gia, trừ gần đây mấy mươi năm cùng anh có một ít mâu thuẫn ra, trước hai nước quan hệ vẫn luôn không sai. Chiến tranh nạ của mèo ổng thời kỳ, anh đã từng ra sức ủng hộ qua bờ lũ trở tướng quân lãnh đạo quân đội phổ, hai nước chung nhau tham gia phản pháp liên minh, đẩy nã nạ của mèo ổng thống trị. Thờ phượng nước cùng nước giữa không có vĩnh viễn hữu nghị, chỉ có lợi ích vĩnh viễn người anh. Đối nước khác thái độ là phi thường chủ nghĩa thực dụng, một điểm này cùng châu Âu trên đại lục các quốc gia bất đồng. Bất quá dù vậy, hắn công khai thân phận cách làm vẫn vậy 10 phần mạo hiểm, dù sao đánh một trận mới vừa kết thúc, có trên triệu anh binh lính thương vong, đại lượng mất đi thân nhân gia đình tự nhiên không thể nào không cừu hận địch nhân của bọn họ, cho nên thân phận của mình một khi bị người anh biết, liền có nguy hiểm rất lớn, cũng không ai biết cái nào ở trên chiến trường mất đi thân nhân ra hỏa, có thể hay không đột nhiên mai phục ở cái nào đầu đường, ở hắn trải qua thời điểm cho hắn. Một thương, giống như là ở xạ dạ dở bộ như vậy. Dĩ nhiên, mày làm như vậy là cực chẳng đã, những thứ này đều là bởi vì hệ thống mới vừa ban bố nhiệm vụ mới. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh quân đế quốc hồn giới hạn thời gian mở ra, mời ký chủ chủ nghĩa kiểm tra. Đây là hắn lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ chi nhánh, trước nhiệm vụ đều là nhiệm vụ chính tuyến, cho nên hắn cảm giác còn rất mới mẻ. Mở ra cái này nhiệm vụ chi nhánh sau, liền thấy đối với nhiệm vụ này cặn kẽ giới thiệu. Nhiệm vụ miêu tả, năm 1919 ngày 21 tháng 6, ngưng tụ hai đời hoàng đế Đức, mấy chục triệu nhân dân Đức tâm huyết hạm đội biển khơi ở vịnh Scapa chỉ mất, từ đó đế quốc Đức mấy chục năm tâm huyết trở nên chạy về hướng đông, đã từng mơ mộng hải quân nước lớn địa vị cũng một đi không trở lại, mà nương theo những thứ kia vinh dự theo gió biến mất, thời là chôn sâu ở vịnh Scapa lạnh băng đáy biển những thứ kia đã từng bệ nghệ qua cái thời đại này sắt thép cự thú, chỉ có trầm mặc biển rộng mới có. Thể nghe thấy phẫn nộ của bọn họ cùng không cam lòng, các nàng không cam lòng với lạnh băng biển rộng làm bạn, không muốn để cho tháng năm dài đằng đẵng một chút xíu ăn mòn rơi thân thể của bọn họ, chi này đã từng rong ruổi ở đại Tây Dương hạm đội, đang lặng lặng chờ đợi đến từ cố quốc thân nhân, dùng một trận tế điện tang lễ tới lắng lại các nàng vong linh. Nhiệm vụ yêu cầu ký chủ cần ở vịnh Scapa mở ra ngày trong ngày lấy đế quốc thân phận quân nhân tiến vào vịnh Scapa, hoàn thành đối hạm đội biển khơi tế điện nghi thức, lấy đánh thức những thứ này ngủ say hạm hồn. Nhiệm vụ ban thưởng, đạt được đệ tam đế chế mạnh nhất tàu chiến lớp Bismarck toàn bộ bản vẽ thiết kế. Nói thật, nhiệm vụ này nhìn mặt một bước, nhiệm vụ miêu tả làm người ta một bước, nhiệm vụ yêu cầu để cho người hoang mang, nhưng là nhiệm vụ ban thưởng nhưng lại làm kẻ khác không thể không trở nên động tâm. Tàu chiến lớp Bismarck toàn bộ bản vẽ thiết kế a, cái này nhưng là đồ tốt a. Cứ việc ở thế chiến hai trong lúc tàu chiến lớp Bismarck bởi vì số lượng có ít, cộng thêm hải quân đệ tam đế chế quy mô hạn chế, đưa đến bọn họ không có thể thay đổi đế quốc chiến bại số mạng, nhưng là CMS Bismarck mới vừa phục vụ thời điểm ở Đại Tây Dương bên trên nét mặt, lại đủ để xưng được là kinh diễm. Vô luận là một vòng bắn một lượt đánh chìm HMS một tàu chiến tuần dương, hay là lấy ít đánh nhiều bước đi rót giờ về số tàu chiến, CMS Bismarck cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Cho dù là cuối cùng bị quân Anh ngư lôi máy bay hạm công kích, bị mệnh trung cả mấy quả ngư lôi, nàng xuất sắc phòng vệ tính năng vẫn vậy giữ vững, nàng không có bị đánh chìm, cho đến cuối cùng hạm bên trên quan binh mở ra thông biển phía sau, Bismarck lúc này mới chìm mất. Chiếc chiến hạm này, ở thế chiến hai hải chiến sử trong, tuyệt đối cũng coi là chuyển kỳ vậy tồn tại. Hơn nữa, công khai tế điện hạm đội biển khơi vậy, còn có thể mang đến cho mình một cái khác chỗ tốt, đó chính là sẽ đề cao hắn chính trị danh tiếng. Dù sao, ở nơi này trong lúc mấu chốt, dám như vậy công khai vì hạm đội biển khơi tế điện người, sợ rằng không có bao nhiêu. Mà hắn dám vì người trước làm như vậy, được thế chắc chắn sẽ để cho người nhớ người trẻ tuổi này tên, những thứ này cũng sẽ thành hắn tương lai chính trị tư sản. Nghĩ tới đây, Mạnh liền hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt nhiệm vụ này. Tiếp nhận nhiệm vụ. Một tuần lễ sau, làm định Scapa mở ra ngày đến ngày ấy, Mạnh Thịnh Trang xuất hành, thượng tá đệ nhị đế chế chỉ huy đồng phục chỉnh tề mặc lên người, cả người ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, hắn biết bản thân có thể sẽ bị đại lượng phóng viên truy lùng quay chụp, cho nên còn trước hạn chạy đi làm cái tiểu tóc, dù sao, đây là khó được triển hiện quân nhân đế quốc phong thái cơ hội, hắn làm sao lại bỏ qua cho. Chương 45, tế điện hạm đội biển khơi, 3. Mạnh mang theo một bó thuần trắng hoa hồng, không nhìn dọc theo đường đi người anh ánh mắt kinh ngạc cùng vô số phóng viên đuổi đập phát ra thanh âm, ngẩng đầu mà bước đi vào cái này anh hoàng gia hải quân ở châu Âu lớn nhất quân cảng bên trong. Các ký giả cũng rất hiểu quy củ, ở trên trường học bước vào cái này hoàng gia hải quân lớn nhất quân cảng một khắc kia, rồi rít bưng lên trong tay máy chụp hình, rắc 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 đập không ngừng, đem cái này có lịch sử tính một màn quay chụp xuống dưới. Ngày thứ hai, cái này tấm bản đồ phiến liền xuất hiện ở các tờ báo lớn bên trên. Không để mắt đến những ký giả này quay chụp, tiến quân vào cảng sau, Mạnh Dĩ liền nghiêm túc quan sát. Vịnh Scapa so mà tưởng tượng lớn hơn, chỗ này quân cảng ở vào vùng Scotland cực bắc, quần đảo Orkney địa phận nửa đóng kín thủy vực, từ nên quần đảo trong chủ đảo, đảo Hồ Dị, sao thờ dô nạn xây đảo cùng một đám đảo nhỏ bao vây, là một tốt đẹp thiên nhiên định, dài chừng 24 cây số, chiều rộng 13 cây số, diện tích 130 cây số vuông. Cái địa khu này tự nhiên điều kiện tốt, trung gian vùng biển phi thường rộng rãi, mà ba tòa vòng ngoài hòn đảo cùng một tòa chủ đảo đem vịnh bao vây lại, chỉ để lại ba cái hẹp hòi xuất khẩu. Hoàng gia hải quân chỉ cần ở đông tây nam ba cái xuất khẩu eo biển ra xây dựng tốt pháo phòng thủ bờ biển đài, bố trí lại một ít chướng ngại vật, liền có thể ngăn cản kẻ địch xâm lấn, cho nên mong muốn đánh lén nơi này phi thường khó khăn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nơi này gần như chưa từng có gặp phải người đánh lén qua, duy nhất ngoại lệ là thế chiến 2 trong lúc quân Đức U số 47 tàu ngầm ở át chủ bài thuyền trưởng dưới sự dẫn dắt lướt qua ngàn khó vạn hiểm, lẻn vào nơi này, đối đầu ở chỗ này hoàng gia hải quân tiến hành công kích, lần này công kích cho hoàng gia hải quân tạo thành tổn thất không nhỏ, tân duyệt tàu chiến HMS Dầu Vàng ở nơi này thứ đánh lén chúng bị đánh chìm. Mạnh tùy ý nhìn mấy lần, đại khái nhớ kỹ vịnh Scapa địa hình địa vật sau, liền đối với nơi này mất đi hứng thú. Hoàng gia hạm đội bổn thổ hạm đội hôm nay so không ở cảng bên trong, cho nên cũng thăm dò không tới quá nhiều tình báo, hắn chẳng qua là nhớ kỹ quân cảng bên trong bến tàu phân bố, thương khố bố cục cùng hạm đội đồng bộ thiết thi bố trí các loại tình huống, liền thu hồi ánh mắt. Dù sao, ở bên cạnh hắn có chừng mười mấy tên anh cảnh sát cùng quân nhân nhìn chằm chằm ở, nếu là hắn to gan trắng trợn khắp nơi lo nhìn, những người này sợ rằng sẽ lập tức đem hắn đuổi ra ngoài đi. Lần này vịnh Scapa mở ra chủ đề là để cho dân chúng đi thăm chìm mất hạm đội biển khơi, cho nên đại gia rất nhanh bị dẫn tới hạm đội biển khơi nhảy xuống nước tự tử khu vực. Vừa tới nơi này, Mạnh liền bị một chiếc chiến hạm khổng lồ hấp dẫn. Chiếc chiến hạm này là đã từng hạm đội biển khơi xoáy hạm, tàu chiến SMS Ba Đen, ở nhảy xuống nước tự tử thời điểm, chiếc chiến hạm này bị quân Anh cấp cứu lại được, cho nên bây giờ còn có thể thấy được một nửa kia dưới đáy biển. Trừ SMS Ba Đen cái này người may mắn ra, những chiến hạm khác liền toàn bộ táng thân biển rộng. Nghĩ tới đây, Mạnh tâm tình trở nên có chút nặng nề, trên mặt nét mặt cũng biến thành trang nghiêm lên. Cứ việc chiến tranh thế giới lần thứ nhất trong, quân Đức Hải quân không có cái gì quá mức chói sáng phát huy, nhưng là bọn họ kết cục sau cùng lại không so lục quân tốt bao nhiêu, lục quân tốt xấu còn có thể bảo tồn 100.000 người quy mô, hải quân tắc dứt khoát một chiếc thuyền cũng bị mất, toàn bộ cũng chìm hết rồi. Thượng tá hít sâu một hơi, cầm trong tay kia buộc hoa hồng trắng ném xuống sau, liền nhắm hai mắt lại, giữ vững mặc niệm tư thế. Không ngoài dự liệu, cái này cảnh tượng tự nhiên cũng bị cùng đập các ký giả bắt được, trong chớp nhoáng này cũng có đại lượng phóng viên chụp hình đến màn này, cùng trước thượng tá mạch bước vào vịnh Scapa hình ảnh cùng nhau. Cái này hai bức hình đều sẽ leo lên ngày mai trang đầu đề. Chẳng qua là các ký giả có chút kỳ quái, quân Đức thượng tá mặc niệm thời gian có thể hay không quá hơi dài một chút. Loại chuyện như vậy, chẳng lẽ không đúng ý tứ là được sao? Làm gì cần mặc niệm lâu như vậy? Bọn họ cũng không biết, thượng tá mà sở dĩ không có động tĩnh, hoàn toàn là bởi vì bị mới vừa lấy được nhiệm vụ ban thưởng hấp dẫn. Đây chính là tàu chiến lớp Bismarck toàn bộ bản vẽ thiết kế sao? Thấy được đống giống như là một tòa núi nhỏ bản vẽ thiết kế, thượng tá mà hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Hải quân quân hạm thiết kế là phi thường phức tạp chuyện, một chiếc cỡ lớn quân hạm nội bộ có thể có hơn ngàn cái buồng, mỗi cái buồng đều cần hội chế kết cấu, cho nên một chiếc đầy đủ quân hạm bản vẽ thiết kế có thể sẽ cao tới mấy tấn trong, hệ thống cho bản vẽ đã là tinh giản đi qua tồn tại, cho nên cũng không tính quá nhiều. Được rồi, Mạnh coi như là tiếp nhận hệ thống lời giải thích này, ngược lại những bản vẽ này cũng không phải cho hắn nhìn, mà là cho những thứ kia thiết kế sư cửa nhìn, bao nhiêu không có vấn đề, nhưng là càng cặn kẽ càng tốt. Hệ thống nhắc nhở, tàu chiến lớp Bismarck ở thiết kế ban đầu gặp phải một vài vấn đề, nói thí dụ như quân Đức pháo trình độ không được, đưa đến chỉ có thể cài đặt 2 liên trang tháp pháo, không cách nào cài đặt chủ lưu 3 liên trang tháp pháo, khiến cho chỉnh tàu chiến hạm hỏa lực bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa pháo chính đường kính chỉ có 381 ly, đối mặt với giống như HMS hụt như vậy tàu chiến tuần dương mà nói tự nhiên có ưu thế, nhưng là nếu như đối mặt quân Mỹ chiến hạm chủ lực AI, theo Hoa cấp hoặc là Nhật Bản lớp giả mạ tổ tàu chiến vậy, liền hoàn toàn không có ưu thế, cho nên ký chủ có hay không muốn đối những vấn đề này tiến hành sửa đổi. Đang lúc mà vì nhiều như vậy bản vẽ tiến hành thở dài nói thời điểm, hệ thống một lời nói lại đem suy nghĩ của hắn kéo trở lại. Ừm. Những thứ đồ này còn có thể cải tiến sao? Nghe được hệ thống, Mạnh trong lòng có chút giật mình. Dĩ nhiên có thể sửa đổi, trên thực tế, không chỉ là chiến hạm có thể sửa đổi, vũ khí khác nói thí dụ như máy bay, xe tăng thậm chí là súng máy thậm chí còn súng trường loại này vũ khí đều có thể tiến hành sửa đổi, bất quá điều này cần ký chủ thanh toán nhất định thủ tục phí dùng mới được. Được rồi, không trách hệ thống người này tốt bụng nhắc nhở, nguyên lai là mong muốn thu lệ phí a. Bất quá, tiêu tiền có thể làm được vậy, kia thật ra là chuyện tốt, song lại có thể đề cao quân đội trang bị trình độ, cho quân đội trang bị bên trên tốt hơn tân tiến hơn vũ khí. Đây đối với tương lai đệ tam đế chế mà nói ý nghĩa trọng đại, dù sao, bọn họ cũng không có anh Mỹ các nước mấy trăm năm tích lũy, bọn họ muốn thành lập hải quân, vậy sẽ phải bắt đầu từ số 0, cho nên quân Đức quân hạm số lượng nhất định là không sánh bằng anh Mỹ các nước. Nếu về số lượng không sánh bằng vậy, vậy cũng chỉ có thể từ chất lượng bên trên suy tính. Chỉ bất quá, tàu chiến lớp Bismarck có nhiều như vậy tật xấu đều đã lợi hại như vậy, nếu là đem những thứ này tật xấu toàn bộ từ bỏ vậy, kia Bismarck nên có bao nhiêu lợi hại. Mạnh trong lòng đã không nhịn được mong đợi lên, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được cải tiến sau tàu chiến lớp Bismarck xuống nước ngày đó. Chương 46, cải tạo tàu chiến lớp Bismarck được rồi. Đã như vậy, kia liền dựa theo lời ngươi nói cải tạo đi. À đúng, chứ ngươi ra vừa rồi nói những vấn đề này, tàu chiến lớp Bismarck còn có những vấn đề khác sao? Hệ thống miêu tả tốt như vậy, Mạnh tự nhiên không thể nào không động tâm, cho nên hắn quyết định cho tàu chiến lớp Bismarck tiến hành cải tiến. Chỉ bất quá, nếu muốn cải tiến, vậy dĩ nhiên là duy nhất một lần đem tất cả vấn đề cũng đổi tốt mới được, nếu không làm xong rồi thôi đi sau hiện còn có cái khác tật xấu, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi. Trước mắt nhằm vào tàu chiến lớp Bismarck cải tiến chủ yếu là hủy bỏ 4 tòa tháp pháo, sửa thành 3 tòa 3 liên tháp pháo, sau đó đem pháo chính đường kính sửa thành 406 ly, hơn nữa đổi mới nhất dương đạn cơ thiết bị cùng nòng pháo chế lui kỹ thuật, từ đó tăng lên pháo tốc độ bắn cùng mệnh trung độ chuẩn xác, nếu như còn phải cải tiến cái khác vậy, kia còn có thể cải tiến hệ thống động lực, gia tăng thủy tuyến chỗ thiết giáp lực phòng hộ, còn có thể cài đặt lúc đầu hình máy tính điện tử. Tăng cường đối điểm rơi đạn cùng pháo tham số tính toán, đề cao mệnh trung độ chuẩn xác hệ thống ầm ầm loảng xoảng nói một tràng, Mạnh nghe đầu cũng choáng váng. Dừng lại, ngươi duy nhất một lần nói thẳng xong, cải tạo những thứ đồ này, rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền? Đòi tiền thì cứ nói thẳng đi, nói nhiều như vậy nói đầu ta cũng choáng váng. Thượng tá mặt rủa xả không dứt, bất quá nếu hắn cũng nói như vậy, kia hệ thống tự nhiên cũng không khách khí. Cải tạo những vấn đề này, tổng cộng cần 1000 chút vốn kim, trước mắt ký chủ tổng cộng có 2000 điểm tiền bạc, có hay không xác định cải tạo? Được rồi, ngươi cũng biết ta mới 2000 điểm à, kết quả trực tiếp sẽ phải ta một nửa đi, đây không phải là cướp bóc sao? Bất quá mặc dù đau lòng, nhưng làm hay là lựa chọn tiến hành cải tạo, dù sao đây là tương lai đệ tam đế chế chiến hạm chủ lực, nhất định phải chỉ có thể là làm được hoàn mỹ vô khuyết tốt. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy lại ở chỗ này lưu lại đã không có ý nghĩa, Mạnh quyết định đi trở về phủ. Một mực đi theo hắn, tùy thời giám thị hắn mọi cử động anh cảnh sát cùng các binh lính, thấy được tên này quân đức thượng tá chẳng qua là ở bờ biển bỏ lại một bó hoa tươi, không có quá nhiều lưu lại liền vội vã rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng được người này không có khắp nơi loạn đi dạo, nếu không bọn họ thì có tội. Rời đi Vịnh Scapa, Mạnh với ngày thứ hai trở lại London chỗ ở trong lúc này, có liên quan quân đức thượng tá công khai chạy đến Vịnh Scapa đi tế điện hạm đội biển khơi chuyện, trải qua anh các tờ báo lớn báo cáo sau, lập tức liền chuyển khắp toàn bộ châu Âu. Thượng tá mà không chỉ có ở Anh buồn thổ đưa tới rộng rãi chú ý, ở Germany nội bộ cũng thu hoạch không ít sùng bái. Không ít đã từng hạm đội biển khơi binh lính cửa, đang nghe tin tức này thời điểm, cũng cảm động rơi xuống nước mắt, thượng tá mà hoàn thành bọn họ nghĩ muốn đi làm, lại không thể hoàn thành chuyện, điều này làm cho hải quân người cảm giác đến bọn họ thiếu thượng tá một cái cực lớn ân tình. Mà ở London bên trong ngục giam, trước hạm đội biển khơi tư lệnh tướng quân dở tờ khi nhìn đến tờ báo báo cáo tin tức này thời điểm, cũng hết sức cảm động, trong lòng hắn yên lặng nhớ kỹ tên Mạnh, nếu như đem đến từ mình có thể bình phản giải tội vậy, như vậy hắn ra ngục sau nhất định phải đi tìm người này, ngay mặt biểu đạt cảm tạ của mình tình. Đối với bên ngoài phát sinh những thứ này, Mạnh mặc dù có hiểu biết, nhưng là lại không quá để ý, hoàn thành anh hoạt động sau, bước kế tiếp liền nên trở về nước, bên ngoài phiêu lưu lâu như vậy, cũng không biết trong nước cục là như thế nào. Trong lòng suy nghĩ chuyện, Mạnh trở lại bản thân ở khách sạn, ở bước vào gian phòng của mình trong nháy mắt, cũng cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn chăm chú chính mình. Người là ai? Mạnh xác định toàn bộ cảm giác sẽ không sai, trong phòng mình nhất định có người. Nhưng là hắn nhưng không biết người này là ai, nhưng là hắn có thể khẳng định cái này không là đồng bạn của mình, bởi vì bọn họ sẽ không ở không có trải qua cho phép dưới tình huống liền tiến vào gian phòng của mình. Ai cho ngươi tới giết ta? Đối phương không trả lời, điều này làm cho Mạnh ý thức được nguy hiểm, liên tưởng đến mấy ngày nay hắn ở anh bị rộng rãi báo cáo chuyện, có người muốn ám sát bản thân, đây là chuyện quá bình thường. Vẫn vậy không có người trả lời, Mạnh hơi nhíu mày, chuyện có chút không ổn. Bởi vì lúc trước phải đi thăm định Scapa, cho nên hắn súng lục cũng không ở phía sau bên trên, mà ở bên giường dương mật mã trong. Thượng tá Mạnh không có mở đèn, căn phòng mở tối trong hắn không thấy được vị trí của đối phương lại có thể căn cứ mới vừa rồi tiếng cửa mở đại khái phán đoán ra vị trí của hắn, cho nên hắn nhất định phải lập tức rời đi cạnh cửa. Trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài không quá thực tế, bởi vì nếu như đối phương thật có địch ý lời, ở hắn mở cửa trong nháy mắt, làm phía ngoài tia sáng chiếu lúc tiến vào, đối phương là có thể xác định vị trí của hắn hơn nữa chiều hắn nổ súng. Cứ việc có xuất sắc tố chất thân thể cùng bén nhạy năng lực phản ứng, nhưng là loài người tốc độ cùng đạn so sánh hay là chậm quá nhiều, Mạnh không có quá chắc chắn có thể ở đối phương nổ súng trước xung ra, mà một khi hắn thất bại, kia liền có khả năng sẽ bị giết chết, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Ẩn nút trong bóng tối sát thủ cũng nhận ra được Mạnh động tĩnh, mới vừa rồi ở đối phương mở cửa trong nháy mắt hắn bởi vì nghe được thanh âm của đối phương mà do dự một chút không có trước tiên nổ súng, điều này làm cho hắn bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo, lúc này đã mất đi đối phương chính xác vị trí, cho nên sẽ nổ súng rất khó bảo đảm có thể chính xác mệnh trung mục tiêu. Nếu là một kích không trúng, tiếng súng sẽ kinh động đối phương đồng bạn, nếu người này tùy thân mang theo vũ khí, như vậy đồng bạn của hắn không lý do không có vũ khí, đến lúc đó bản thân sợ rằng rất khó chạy thoát, vì vậy, nhất định phải tìm được cơ hội một kích chí mạng mới được. Trong bóng tối, hai cái làm vị che mặt người bắt đầu sinh tử đánh cuộc, hai bên mục đích lại không giống nhau, Mạnh nghĩ muốn bảo vệ mình, hơn nữa biết do muốn ám sát người của mình thân phận, mà sát thủ lại chỉ muốn giết chết mục tiêu sau đó bỏ trốn mất dạng. Hai bên mục đích mặc dù bất đồng, nhưng là trong cùng một lúc cũng làm ra giống nhau quyết định. Hai người cũng hướng bên giường cái đó màu trắng dương mật mã phương hướng tới gần. Chương 47, hệ thống thứ tốt trong phòng yên tĩnh, không nghe được một chút thanh âm, Mạnh cảm giác mình tóc gáy đều dựng lên, cho dù là ở trên chiến trường, cũng chưa từng cảm thụ như vậy làm người ta hít thở không thông không khí. Rắc rắc. Đột nhiên, ở hắn bên phải phía trước ước chừng 2-3 mét địa phương chuyển đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, Mạnh trong lòng run lên, biết đó là cái gì thanh âm, đại khái là sát thủ đá phải hoặc là đụng phải thứ gì. Từ thanh âm bên trên phán đoán đối phương cách mình cũng không xa, mà ở đối phương làm ra động tinh thời điểm, vị trí của đối phương đầu tiên bạo lộ ra, nếu như lúc này trong tay mình có súng, kia người này sẽ chết chắc. Nhưng là rất đáng tiếc, Mạnh trong tay cũng không có vũ khí. Ầm. Bại lộ vị trí quý hiếm dẫn đầu khai hỏa, hắn cũng không biết mặt vị trí cụ thể, lại căn cứ trong lòng mình tính toán hướng đại khái phương hướng tiến hành bắn không đắm. Sát thủ một khi khai hỏa, liền không có ý dừng lại, hắn biết tiếng súng sẽ bại lộ bản thân hành động, cho nên để bảo đảm có thể giết chết mục tiêu, hắn một hơi muốn đem súng lục bên trong 12 phát đạn toàn bộ đánh hết. Bất quá, Mạnh lại nghe được, ở truyền đến 11 tiếng súng vang sau, tiếng súng liền ngừng lại. Chẳng lẽ nói, tay của người này thương chỉ có 11 phát đạn sao? Mạnh biết cơ hội không thể mất, không có nghĩ quá nhiều vì vậy trực tiếp xuống tới. Bất kể đối phương là đạn đánh hết hay là tạm ngừng hoặc là nguyên nhân gì khác, đây đều là hắn đồng phục đối phương tuyệt hảo cơ hội. Nếu không phải mới vừa rồi ở đối phương nổ súng trước, quân nhân đối với nguy hiểm bản năng phản ứng để cho hắn kịp thời nằm sấp xuống vậy, Mạnh lúc này nói không chừng đã biến thành một cỗ thi thể. Vì vậy, hắn hung hăng đụng ngã đối phương, vung lên quả đấm liền hướng đối phương trên mặt chào hỏi. Bành, một nắm đấm này lại hung ác lại chuẩn, giống như là một thanh chùy sắt bình thường nện ở sát thủ trên mặt, trực tiếp đem sát thủ đập mông. Sát thủ không nghĩ tới, hắn cuối cùng một viên đạn không ngờ tạm ngừng, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy quả quyết, tại không có xét rõ tình huống trước liền dám chiều bản thân xông lại, nếu là mới vừa rồi hắn đạn không có tạm ngừng vậy, vậy đối phương xông lại liền là tìm cái chết. Rắc rắc. Thượng tá Mạnh trong nháy mắt bộc phát ra liền chính hắn cũng giật mình lực lượng, hắn một quyền đánh ngất xỉu đối phương sau, tiềm thức liền sử dụng khóa cổ công, dựa theo trong quân cầm nã cách đấu chiêu thức, một chiêu bẻ gãy cổ của đối phương. Mà sau khi làm xong những việc này, Mạnh mới ý thức tới bản thân tựa hồ là làm hỏng chuyện. Nguy rồi, nên lưu lại người sống, phen này cũng không biết thủ phạm đứng sau là ai. Thượng tá phản ứng kịp thời điểm, người đã bị giết chết. Từ dưới đất đứng lên, thoáng bình phục một phen tâm tình, Mạnh mở đèn, tình huống bên trong phòng liền rất rõ ràng. Nam nhân trong tay có một cây súng lục, súng ngắn bên trong còn có một viên đạn, bài học cuối cùng đạn kẹp lại không có bắn ra tới. Mà sát thủ trên người còn có hẳn mấy cái băng đạn, nếu là mới vừa rồi hắn đổi xong băng đạn vậy, kia mà dư liền nguy hiểm. Đến tột cùng là ai muốn giết ta đâu? Mạnh trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhưng là lại không tìm được đầu mối gì, tựa hồ người muốn giết hắn thật sự là quá nhiều, tại không có người sống dưới tình huống, thực tại là nghĩ không ra tới rốt cuộc là ai làm. Nhưng là, trải qua chuyện này sau, Mạnh đối nhân thân của mình an toàn phá lệ coi trọng. Cái thế giới này rất nguy hiểm, mạng người rẻ như chó. Nếu như không thể bảo vệ tốt lời của mình, kia cái gì hoành đồ nghiệp bá liền tất cả đều là trăng trong nước, vừa đụng liền vỡ. Hệ thống, có cái gì có thể đề cao năng lực tự vệ vật sao? Vũ khí, trang bị, phòng cụ cái gì đều được. Có, hệ thống có bẫy dập an ninh thế thì, bao gồm áo chống đạn, giảm âm thanh súng ngắn, xe chống đạn, phòng đâm phục chờ có hay không toàn diện một chút. Ừm, ý tứ của ta đó là có cái gì hắc khoa kỹ. Hệ thống nói những thứ này cũng quá bình thường, đối mà không có quá lớn sức hấp dẫn. Ừm, hệ thống có thượng hạng kim ti tà áo, có chống đạn phòng đâm chức năng. Bình thường mặc lên người sẽ không quá nổi bật, có thể tùy ý thay đổi màu sắc, thậm chí biến thành trong suốt hình thái, cũng không sẽ ảnh hưởng bình thường hoạt động. Nhưng là vật này giá cả đắt giá, một món cần 1.000 chút vốn kim, ký chủ nhất định phải mua sao? Hắc điểm A, an cơm A, mới vừa cướp sạch bản thân 1.000 chút vốn kim, bây giờ lại muốn cướp đi 1.000 tiền bạc, bản thân trực tiếp liền biến thành nghèo rất mồng tơi A. Có thể tiện nghi một chút sao? Ta chỉ còn lại 1.000 tiền bạc, ngươi cũng cho ta trừ vậy ta nhưng liền chẳng còn gì nữa. Hệ thống cung cấp kim ti tầm áo đích sắc rất hấp dẫn người, nhưng là cũng quá mắc đi. 1.000 chút vốn kim. Cùng cải tạo tàu chiến lớp bịt mặt vậy, một món nho nhỏ kim ti tầm áo không ngờ mắt như vậy, cái này có chút để cho mày không tiếp thụ nổi. Nếu không phải vì an toàn của mình suy tính lời, hắn nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng nhìn một cái thi thể trên đất, Mạnh cảm thấy cái này kim ti tầm áo vẫn có cần thiết mua. Nhưng là nếu như có thể để cho hệ thống rẻ hơn một chút vậy, vậy thì càng tốt hơn. Tiện nghi là không thể nào tiện nghi, bất quá có thể tặng một vài thứ cho ký chủ, nói thí dụ như tiêu ẩm thường, xe chống đạn cùng trên chiến trường dùng phản mìn xe, ký chủ có thể từ trong chọn lựa một món. Ta có thể toàn bộ cũng có muốn không? Các hạ, ngài không có sao chứ? Cửa phòng bị mở ra, kiếm lở cùng đi ẹt tít đám người mặt khẩn trương và bảo, đem mày bảo vệ ở trung gian, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Ta không sao, sát thủ đã bị xử lý xong. Thượng tá các hạ, xem ra có người muốn tới ngươi vào chỗ chết, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Kiếm lở khẩn trương nói, nơi này dù sao cũng là kẻ địch địa bàn, ở chỗ này gặp phải ám sát đối bọn họ mà nói bản thân liền là một món phi thường chuyện bất lợi, nếu là lại bị địa phương cảnh sát cùng quân đội tham gia chuyện này vậy bọn họ liền càng thêm nói không rõ. Lúc này sát thủ đã chết, mà đám người trong tay cũng đều có vũ khí, mặc dù là bọn họ gặp phải ám sát, nhưng là người anh vì chưa chắc sẽ nghĩ như vậy nếu như anh phương diện thật sự có sẽ đối bọn họ ra tay ý tứ vậy. Bọn họ cứ việc mượn cơ hội này, sắp tối nói thành trắng, lấy tội cố ý giết người đưa bọn họ bắt đứng lên, tố cáo bọn họ cố ý giết người. Dưới tình huống này, tiếp tục ở đây trong lưu lại rõ ràng không quá lý trí, biện pháp tốt nhất là mua một trường gần đây vé tàu, mau chóng rời đi bờ gì tẹn cho thỏa đáng. Ừ, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền lên đường đi. Mạnh cũng không phải cái do dự thiếu quyết đoán người, tại ý thức đến cục diện như vậy sau, hắn liền lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng thu thập xong vật sau, mấy người liền chạy thẳng tới bến tàu đi. Một giờ sau, một chiếc tiến về Hà Lan tàu khách khởi hành, sau 5 tiếng, tàu khách dừng sát ở hiệu đặc biệt bến cảng, ở xa cách hơn 4 tháng sau, đoàn người cuối cùng là trở lại châu Âu. DS, sửa đổi tới đây trên căn bản cũng đổi xong, trước thật sự là chơi ngu, nhị thứ nguyên vật đích sắc không nên biết chương 48, lão nguyên soái quan tâm thượng tá, chúng ta đến. Đến hẻm bận bộ tổng tham mưu thời điểm, thượng tá mới phát hiện không khí nơi này tương đối khẩn trương. Hẻm vật quân Đức trại lính so với hắn lúc rời đi lộ ra trống rỗng, Mạnh ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, đang đổi tới nguyên soái hín đệ bật phòng làm việc thời điểm, mới ý thức tới điều này đại biểu cái gì, dù sao có mấy trăm ngàn đại quân bị xé rớt, trại lính không trống rỗng mới kỳ quái đi. Trở về rồi. Nguyên soái hín đệ bật so mấy tháng trước xem ra muốn tiểu tụy không ít, lão nguyên soái tinh thần xem ra cũng không tính quá tốt, nồng nặc quầng thâm cùng đầy mặt mệt mỏi dáng vẻ, để cho người rất lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Lục quân thượng tá Mạnh von Luinsky hướng ngài báo cáo. Mạnh lớn ngực, cẩn thận tỉ mỉ hướng lão nguyên soái kính một quân lễ. Ha ha. Trên đường không có gặp phải cái gì cô gái xinh đẹp trộm đi thượng tá chúng ta tâm sao? Ngồi xuống nói chuyện. Lão nguyên soái cười ha hả mở lên đùa giỡn, Mạnh lớn quẫn, khó được đỏ mặt, bất quá cũng không có giải thích cái gì, giải thích đều là dư thừa, Lao Nguyên Soái chẳng qua là bắt hắn trêu ghẹo, cũng không phải là thật quan tâm cái vấn đề này. Quả nhiên, khi đại bất Nguyên Soái chờ hắn sau khi ngồi xuống liền mở miệng, thế nào Bắc Mỹ chuyện bên kia làm như thế nào? Nguyên Soái hín đại bất chưa từng có hỏi mà giờ Nga cùng Viễn Đông chuyện, trực tiếp hỏi hắn ở Bắc Mỹ kiến thức. Cái này cũng không đại biểu Lão Nguyên Soái đối phát sinh ở Nga cùng Viễn Đông chuyện không hiểu rõ, chỉ có thể đại biểu Lão Nguyên Soái càng coi trọng hơn Bắc Mỹ chuyện mà thôi. Kế hoạch rất thuận lợi, chúng ta mượn gỗ nờ mạn xả cờ tay, đã thành công tiến quân Bắc Mỹ có tiền đồ nhất xe hơi sản nghiệp, tương lai Bắc Mỹ xe hơi sản nghiệp gặp nhau nên đón 10 năm hoàng kim thời kỳ phát triển, trong quãng thời gian này, chỉ cần chúng ta kỹ thuật không lạc hậu với cái khác xe hơi nhà sản xuất, ta có lòng tin chúng ta có thể bằng vào đức tinh thần thợ thủ công chế tạo ra tính năng tốt hơn sản phẩm, vì đế quốc kiếm lấy nhiều hơn tiền hoạt động. Khi đại bật gật đầu một cái, bày tỏ biết. Ta nhìn ngươi địa báo, hiểu kế hoạch của ngươi, bất quá ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc có thể bảo đảm cái này kế hoạch của ám độ Trần Thương có thể thành công sao? Nguyên Soái hín đệ bật đối với mặt 10 phần tín nhiệm, cho nên cũng không có quá nhiều can thiệp kế hoạch của hắn, chỉ là đối với kế hoạch bên trong một ít lệnh hắn bất an chuyện, Lao Nguyên Soái lại không thể không hỏi tới một phen. Thì đệ bật đã nói ám độ Trần Thương thật ra là chỉ mà lợi dụng Bắc Mỹ xe hơi nhà máy, tới bí mật vì quân Đức nghiên chế cùng sản xuất xe bọc thép cùng xe tăng, vì tương lai đệ tam đế chế thiết giáp chiến thuật tích lũy kỹ thuật phương diện kinh nghiệm. Dựa theo lịch sử, ở năm 1929 liên lụy toàn thế giới khủng hoảng kinh tế sau, các quốc gia kinh tế đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, nước Cộng hòa ấy mà cũng không ngoại lệ. Đại lượng công nhân thất nghiệp cùng xã hội dung chuyển đưa đến quốc gia chính quyền xuất hiện biến hóa cực lớn, GMF bắt đầu lên đài chấp chính, mà GMF sau khi lên đài, liền lập tức phế trừ hòa ước vợ xèo lẹt, không chỉ có cự tuyệt chiến tranh bồi thường, hơn nữa còn trắng trợn hơn tăng cường quân bị, khôi phục Đức quốc phòng quân, hoàn toàn xông phá hòa ước vợ xèo lẹt trong đối quân Đức các loại hạn chế. Kể từ bây giờ tính toán ra, nhiều nhất 15 năm, quân Đức là có thể giải trừ hạn chế bắt đầu nghiên chế sản xuất bản thân máy bay xe tăng các loại vũ khí. Nhưng là kỹ thuật tích lũy là cần đại lượng thời gian, nếu như bây giờ quân Đức chuyện gì cũng không làm lợi, như vậy bọn họ ở xe tăng xe bọc thép các phương diện kỹ thuật chỉ biết toàn diện lạc hậu hơn Âu Mỹ các nước, dù sao những quốc gia này nhưng không có nhận đến hòa ước vợ xéo lẹ hạn chế, bọn họ có thể tùy tâm sở dụng nghiên chế cùng sản xuất những vũ khí này. Vì không để cho quân Đức ở vũ khí trang bị phương diện xuất hiện cực lớn đại chênh lệch, như vậy bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ phải tìm mọi cách bắt đầu nghiên chế những vũ khí này, làm hết sức cùng trên thế giới trào lưu, một khi đợi đến tương lai điều ước bị phế trừ, bọn họ trước tích lũy những thứ này kỹ thuật lập tức liền có thể phát huy tác dụng. Chiến tranh thế giới lần thứ nhì trong lúc, máy bay xe tăng tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, có thể nói ở lục chiến trong, cái này hai khoản vũ khí là trọng yếu nhất vũ khí, cho nên nhất định phải gia tăng nghiên chế mới được. Máy bay phương diện đến còn dễ nói, bởi vì tương lai hàng không dân dụng lĩnh vực sẽ phi tốc phát triển, giữa các nước cũng xuất hiện hàng không dân dụng vận chuyển hành khách nghiệp vụ, cho nên quân Đức có thể mượn nghiên chế dân sự máy bay bằng hiệu, lén lén khai triển tương quan phương diện nghiên cứu cùng thí nghiệm, chỉ cần không để cho Anh Pháp các nước tìm được chứng cơ xác thực chứng minh quân đội nhúng tay những chuyện này vậy, kế hoạch của bọn họ cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng là xe tăng cái này khối liền không có đơn giản như vậy, dù sao không ai biết dùng xe tăng tới làm vận hàng công cụ, cho nên xe tăng rất khó ở bản quốc sản xuất. Đức bổn thổ diện tích cũng không lớn, nhà máy số lượng cũng không nhiều, sản xuất xe tăng cần cường đại hơn kỹ thuật chống đỡ mới được. Quốc gia khối hiệp ước phương diện chỉ cần định kỳ kiểm tra thí điểm tương quan nhà máy, là có thể rất dễ dàng hiểu đến quân Đức cho mờ ám, cho nên bọn họ không cách nào đem xe tăng sản xuất nghiên cứu trung tâm đặt ở bản quốc. Cho nên lần này mà đi thăm ngoại quốc, trong đó một trong những mục đích chính là tìm kiếm một cái địa phương thích hợp tới bí mật nghiên cứu thuộc về quân Đức xe tăng kỹ thuật. Phương diện an toàn nhân tố ta đã cân nhắc qua, cho đến trước mắt chúng ta chỉ có 3 cái lựa chọn, một là cùng màu đỏ Nga hợp tác, màu đỏ Nga lúc này bị thế giới các quốc gia cô lập, quốc gia khối hiệp ước thậm chí còn ra sức ủng hộ Bạch quân tướng lãnh, cố gắng lật đổ bọn họ, chúng ta lúc này nếu như nói lên theo chân bọn họ khai triển hợp tác, tin tưởng màu đỏ Nga phương diện khẳng định sẽ không cự tuyệt, bởi vì trước mắt toàn bộ châu Âu, trừ chúng ta ra không có bất kỳ quốc gia sẽ hướng bọn họ tiết lộ cùng chuyển nhượng những thứ này kỹ thuật. Thì đại bật gật đầu một cái, màu đỏ Nga cục diện đáng lo, dưới tình huống này, có thể được đến một châu Âu nước lớn chống đỡ cùng thừa nhận, đối bọn họ mà nói ý nghĩa trọng đại, cho nên hai bên hợp tác cơ sở thật ra là rất tốt, nhưng là hắn biết mà dựa thực địa khảo sát sau bác bỏ cái ý nghĩ này, điều này làm cho Hín Đại Bật cảm thấy thật tò mò, không biết mà tại sao phải làm như thế. Theo Hín Đại Bật, màu đỏ Nga mặc dù là Đông Âu quốc gia, nhưng là khoảng cách Đức cũng không tính quá xa, so với cái khác địa khu mà nói, nơi này dù sao cũng là ở châu Âu bên cạnh, cho nên cùng Nga hợp tác, hai bên kỹ thuật cùng nhân viên giao lưu hội càng dễ dàng một chút. Dù sao cái thời đại này giao thông cũng không tính đặc biệt phát đạt, cho đến trước mắt cùng với tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không thể có xuyên qua Đại Tây Dương đường biển, cho dù là có, lấy trước. Mắt máy bay an toàn tính mà nói, điều này đường biển an toàn cũng khó mà bảo đảm. Lúc này châu Âu tiến về Bắc Mỹ cùng Bắc Mỹ chạy tới châu Âu đều chỉ có thể ngồi tàu khách ở trên biển ước chừng cần đi tới 8-15 ngày, cái thời đại này tàu khách ở trên biển đi tới thời điểm. Vẫn vậy sẽ có tương đối cao tai nạn suất, năm 1912 thời điểm thậm chí phát sinh giống như tỷ tạ nịp như vậy tai nạn tính hải nạn, cho nên đem nghiên cứu trung tâm đặt ở Bắc Mỹ bên kia, khoảng cách quá xa, trên đường tốn thời gian quá dài, cái này cũng sẽ đưa đến bọn họ rất khó đem nhất kỹ thuật mới trao đổi qua đi. Mà Nga liền không có cái vấn đề này, cứ việc xe lửa tốc độ tương đối chậm, nhưng là chậm nữa, 2-3 ngày vẫn có thể đến, cái tốc độ này so với xuyên qua Đại Tây Dương đường biển mà nói, không thể nghi ngờ là phải nhanh chóng nhiều, hơn nữa cái thời đại này đường sắt kỹ thuật đã tương đối thành thục, an toàn tính so hải vận cao hơn nhiều. Như vậy, rõ ràng Nga điều kiện tốt nhất, vì sao mà lại không có cân nhắc Nga đâu? Chương 49, cả đời chi địch Nguyên Soái, xin cho phép ta hỏi một tương đối trực tiếp vấn đề, ngài cho là quân Nga ở một trận chiến bên trong biểu hiện như thế nào? Nguyên soái Hín Đệ Bất ở Đông tuyến trên chiến trường cùng quân Nga từng có giao thủ, hơn nữa hắn chính là bằng vào ở Đông tuyến trên chiến trường đánh tan quân Nga mới vinh thăng làm đại nguyên soái, từng có Đông tuyến tư lệnh biển trải qua hắn, có thể nói là trước mắt quân Đức trong có tư cách nhất đối quân Nga tiến hành đánh giá người. Thấy thượng tá mạnh nghiêm túc trịnh trọng hỏi thăm, Nguyên soái Hín Đệ Bất cũng ngồi ngay ngắn người lại, thái độ nghiêm túc. Hắn suy tính một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, thành thật mà nói, ta cảm thấy người Nga trong chiến tranh biểu hiện coi như không tệ, các binh lính không thể nói không dũng cảm, tại chiến tranh tiền kỳ biểu hiện cũng coi là không sai, ít nhất bọn họ so quân chế hỗn loạn, một chi quân đội bên trong có 7-8 loại ngôn ngữ đế quốc áo hung mạnh hơn rất nhiều. Nhìn ra được, Nguyên soái Hín Đệ Bất đối với lấy áo làm chủ thể xây dựng đế quốc áo hung phi thường không thèm, cái này cũng là bọn họ những thứ này từ phổ thời đại tới các lão quân nhân bệnh chung. Hơn nữa bọn họ cũng thật có cái này tư bản xem thường đế quốc áo hung, dù sao, sớm tại hơn 50 năm trước, bọn họ liền từng tại chiến tranh phổ trung tướng tự cao tự đại, cho là mình là đế quốc La Mã thần thánh duy nhất truyền thừa, là chân chính đế quốc Đức áo đánh bại bại. Mà trận này thất bại khiến cho áo bị loại bỏ ở mới thành lập đế quốc Đức gia, cảm thấy vô cùng mất mát, người áo bất đắc dĩ chỉ đành cùng hung mầm lợi liên hiệp, gây dựng đế quốc áo hung cái này hại não hai nguyên tố chế quốc gia. Cứ việc đánh xong áo sau Đức rất nhanh hãy cùng áo kết thành tam hoàng đồng minh, nhưng là từ trong xương cốt, người Đức là xem thường cái này cái bại tướng dưới tay, nhất là khi nhìn đến đế quốc áo hung ở một trận chiến bên trong vụng về biểu hiện sau. Chỉ bất quá, Sa hoàng tựa hồ đối với cuộc chiến tranh này chuẩn bị chưa đủ, hắn hoặc giả còn lấy vì đối thủ của mình là ổ tổ mạn thổ nhị kỳ yếu như vậy ra kẻ địch, cho nên chỉ dự trữ trong thời gian ngắn quân sự chiến tranh vật liệu, đợi đến những vật liệu này hao hết sau, quân Nga liền trở nên không chịu nổi một kích. Nguyên soái Hín Đệ Bất không có phê bình người Nga không được, binh lính không được, tướng lãnh không được. Thời thế chiến thứ nhất các quốc gia trung hạ tầng tướng lãnh cùng binh lính biểu hiện mặc dù có chênh lệch, nhưng là tổng thể chênh lệch không tính đặc biệt lớn, ngay cả khai chiến ban đầu biểu hiện bụng về người gỗ eo, tại chiến tranh hậu kỳ cũng bắt đầu trở nên sinh mạnh đứng lên, có thể thấy được, các quốc gia quân đội cũng sẽ từ trong chiến tranh hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ, sau đó từ trong chiến tranh nhanh chóng trưởng thành. Nguyên soái Hín Đệ Bất phê bình chính là Nga Sa hoàng hoàng đế, cho là Sa hoàng không có vì cuộc chiến tranh này làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Cứ việc Sa hoàng dưới tay đích xác có hàng triệu thậm chí là hơn chục triệu có thể bất kể sống chết màu xám cho gia súc, bọn họ tại chiến tranh giờ cao điểm giữa, thậm chí hợp thành nhân số cao tới 15 triệu người khổng lồ quân đội. Nếu như Sa hoàng chi này nhân số siêu hơn chục triệu quân đội trang bị cũng có thể đúng chỗ, huấn luyện cũng có thể hoàn thành, hơn nữa có đạt chuẩn tướng lãnh chỉ huy, như vậy đánh một trận liền căn bản không cần đánh, bằng vào nhân số ưu thế, quân Nga đóng cũng có thể đè chết quân Đức. Nhưng là, ngây thơ Sa hoàng tựa hồ còn dừng lại ở mấy chục năm trước thời kỳ chiến tranh, hắn không có ý thức đến, chiến tranh hiện đại so đấu không còn là người đơn thuần miệng, càng là tổng hợp quốc lực, nhất là công nghiệp thực lực so đấu, Nga dù rằng đất rộng của nhiều nhân khẩu đông đảo, nhưng là yếu đối thực lực quân sự khiến đến bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ lấy tiền tuyến nhiều như vậy quân đội tiêu hao, vì vậy, chiến tranh đánh 3 năm, số thương vong triệu quân Nga liền không chống nổi. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đánh tới cuối cùng, đã từng tam hoàng đồng minh toàn bộ diệt vong, đệ nhị đế chế không có, đức hoàng bề bợn, đế quốc áo hung không có, cắt một đời gặp phải chốt phế, thân là quốc gia khối hiệp ước Nga Sa hoàng cũng không có, Sa hoàng càng thảm. Nicolas II thậm chí bị người bắn loạn giết chết ở rễ kệ tờ Di Nạ bên trong cung điện, liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Mạnh gật đầu một cái, hắn hiểu được Hín Đệ Bất nguyên soái thái độ đối với Nga, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác, nguyên soái ý của ngươi là, không có hoàn toàn công nghiệp hóa Nga Sa hoàng, là quân Nga ở biểu hiện trên chiến trường không được như ý muốn nguyên nhân chủ yếu, đúng không? Hín Đệ Bất nhìn mạnh một cái, nếu như là những người khác đối với hắn như vậy nói chuyện vậy, hắn có thể sẽ mất hứng, bởi vì câu nói này hiếp bức ý vị rất dày, lao nguyên soái không thích như vậy bị người bức bách cảm giác. Bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, nói, có thể cho là như vậy, dĩ nhiên, đây không phải là toàn bộ nguyên nhân, quân Nga cao cao tại thượng quý tộc chỉ huy cùng phía dưới gần như không bị làm người nhìn binh lính giữa hoàn toàn thoát tiết, trên chế độ cũng có vấn đề rất lớn, bất quá chủ yếu vấn đề, vẫn vậy có thể đổ cho công nghiệp thực lực chưa đủ. Mẹ rất an ủi, lão nguyên soái biểu hiện ra nhìn xa trông rộng để cho hắn cảm thấy cực kỳ cao hứng. Nguyên soái Hín Đệ Bất qua lại huy hoàng chiến tích đã chứng minh hắn là một xuất sắc tướng quân, nhưng là lúc này hắn cái này một lời nói, lại phô bày hắn một mặt khác, hắn ở đối thế giới đại cục phán đoán bên trên, ánh mắt lâu dài, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Công nghiệp hóa vì sao có thể tăng lên một quốc gia thực lực, có thể tăng lên một chi quân đội sức chiến đấu? Nguyên nhân ngay tại ở sức sản xuất ba chữ này phía trên. So với nông nghiệp thời đại, công nghiệp hóa có thể cực lớn đề cao xã hội sinh sản lực, tiếp theo thúc đẩy xã hội phát triển, tiến một bước xúc tiến chế độ xã hội cùng chế độ chính trị biến chuyển. Những lời này ở thời sau được gọi là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Như vậy, Nguyên soái ngài có đồng ý hay không? Nếu để cho quốc gia này công nghiệp trình độ đạt tới Tây Âu quốc gia, dù là không tới nước ta mức, chỉ cần đến Pháp mức, quốc gia này chỉ biết cùng trước hoàn toàn bất động. Mẹ nói lên vấn đề để cho Nguyên soái Hín Đệ Bất trong lòng thật trường, cái vấn đề này xem ra tựa hồ không có quá lớn có thể, bởi vì mấy trăm năm qua, Nga vẫn luôn là châu Âu ranh giới cái đó lạc hậu nông nô chế quốc gia, đột nhiên để cho này toàn diện công nghiệp hóa, sợ rằng rất không có khả năng. Nhưng là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất loại chuyện như vậy thật trở thành có thể nói, vậy thì thật để cho người cảm thấy sợ hãi. Nga Sa hoàng là trước mắt châu Âu duy nhất một nhân khẩu vượt qua 100 triệu, hơn nữa diện tích vượt qua 1 triệu cây số vương quốc gia, một khi để cho quốc gia này thành công nghiệp hóa, như vậy hắn tiềm lực chiến tranh gặp nhau vượt qua châu Âu bất kỳ một quốc gia nào. Thấy được Nguyên soái Hín Đệ Bất đổi sắc mặt, mạnh biết đối phương ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì vậy mới tiến một bước giải thích nói. Lần này ta đi Nga khảo sát cảm thụ là, Cứ việc màu đỏ Nga chế độ xã hội cùng châu Âu chủ lưu quốc gia thậm chí là thế giới chủ lưu quốc gia không hợp nhau, nhưng là nếu như bọn họ thật thành công vậy, như vậy Nga thế tất sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hơn 100 triệu tên bị giải phóng nông dân sức mạnh bùng lên liền đã làm người ta cảm thấy sợ hãi, càng không cần phải nói những thứ này nông dân toàn bộ biến chuyển thành công nhân sau lực lượng. Quốc gia khối hiệp ước can thiệp Nga nội chiến chuyện chúng ta không cách nào nhúng tay, nhưng là ta cho là quốc gia khối hiệp ước sở dĩ làm như thế, không đơn thuần là bởi vì Nga là màu đỏ chế độ. Nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn họ thấy được Nga hoàn toàn thay đổi sau cực lớn uy hiếp, cho nên mong muốn ở nơi này uy hiếp mới vừa manh nha thời điểm liền đem nó dập tắt. Đây cũng là vì sao quốc gia khối hiệp ước đồng thời ủng hộ đại lượng Nga Sa Hoàng lực lượng vũ trang nguyên nhân. Hiển nhiên, bọn họ cố gắng khôi phục Nga Sa Hoàng chế độ, hơn nữa đem Nga Sa Hoàng chia ra thành hẳn mấy cái quốc gia nhỏ. Như vậy trải qua, Nga Sa Hoàng sẽ không còn gồm có uy hiếp. Cho dù chúng ta không thể nào trực tiếp xuất binh can thiệp Nga nội chiến, nhưng là ở đối Nga trong vấn đề, lập trường của chúng ta cùng quốc gia khối hiệp ước sự khác biệt không lớn. Dưới tình huống này, chúng ta không thể cùng Nga hợp tác. Cung cấp vũ khí cho bọn họ có thể, thậm chí là hàng tốt giá rẻ cung cấp giá rẻ vũ khí cho bọn họ đều được, chỉ cần có thể đả kích bọn họ bản quốc công nghiệp kỹ thuật, vậy coi như là thành công, mà trong quá trình này, chúng ta tuyệt không thể chuyển nhượng kỹ thuật cho bọn họ, bất kể là kỹ thuật quân sự hay là công nghiệp kỹ thuật, cũng không thể tùy tiện để cho Nga lấy được, huống chi là quyết định chiến tranh tương lai xe tăng kỹ thuật. Anh cùng Pháp cùng lắm bất quá là địch nhân trước mắt, mà Mỹ cùng Nga mới là cuộc đời của chúng ta chi địch. Chương 50, nội chiến uy hiếp. Cứ việc cũng không phải lần đầu tiên nghe nói thượng tá Mã biểu đạt loại này quan điểm, nhưng là lần này Nguyên Soái Hín đệ bật lại càng thêm coi trọng. Ta hiểu, đã như vậy chuyện này liền toàn bộ giao cho ngươi đi xử lý cho xong, ta liền không nhiều hơn hỏi. Nguyên Soái Hín đệ bật rất thông minh, nếu như hắn mọi chuyện cũng muốn nhúng tay, như vậy nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng một không có bản thân chủ kiến theo đuôi, không cách nào bồi dưỡng được một vị người lãnh đạo đi ra. Nếu như muốn để cho mà tương lai đảm đương chức trách lớn vậy, nhất định phải học sẽ buông tay, cho hắn cơ hội để cho chính hắn một mình đảm đương một phía. Trong quá trình này, hắn có thể làm chính là cho đối phương lợi ấy, bất kể thành bại, hắn cũng muốn đứng sau lưng mà bảo vệ hắn. Tránh khỏi cái này có vô hạn rộng rãi tiền đồ người tuổi trẻ đi lạc lối. Dĩ nhiên, hắn cũng tuyệt đối không cho phép những người khác đối hắn xem trọng người tuổi trẻ ra tay. Năm 1919 ngày 11 tháng 8, mới vừa được tuyển tổng thống nước Cộng hòa Lợi Mạ FRESGT bật ban bố nước Cộng hòa Lợi Mạ thủ bộ hiến pháp, Lợi Mạ hiến pháp. Bộ này hiến pháp mục đích là vì thành lập một quốc hội dân chủ chế, liên bang chế nước Cộng hòa. Mà vì đạt tới cái mục đích này, hiện có quốc gia thể chế thế tất yếu tiến hành quyết đoán chỉnh cải mới được, nói thí dụ như, nguyên bản bang quốc quyền lực sẽ bị hoàn toàn hủy bỏ, những thứ này bang quốc không còn là quốc gia, mà đem biến thành nước Cộng hòa trị hạ một cái châu. Cứ việc từ mục đích đi lên nói, bộ này hiến pháp có thể cực lớn tăng cường trung ương chính phủ quyền lực, càng có lợi hơn với chỉnh hợp toàn bộ quốc gia lực lượng, loại này chỉnh hợp vô luận là tại hòa bình niên đại hay là tại chiến tranh niên đại đều là có nhiều chỗ tốt, nhưng là bộ này hiến pháp nội dung có chút quá mức kích tiến, loại này nội dung, ở thiết huyết tể tướng Bismarck khi còn tại thế còn không dám đợi tới, huống chi là lúc này thuộc về bắc bên trong nước Cộng hòa Lấy Mạ. Nước Cộng hòa Lấy Mạ lúc này quyền lực cũng không vững chắc, trong nước chống đỡ số người của bọn họ cũng không nhiều, các công nhân trước khởi nghĩa qua, đối với chấn áp qua bọn họ chính phủ mới, bọn họ dĩ nhiên là không có thiện cảm. Mà dần cờ quý tộc lợi ích phần lớn cũng cùng quân đội cùng địa phương buộc chặt, hai người này cũng không đứng ở chính phủ liên bang bên này, cứ việc bị cực lớn suy yếu, nhưng là lúc này quân đội hay là đức địa phận lớn nhất thực quyền phái, bọn họ tốt xấu có 100.000 tên từ mấy triệu trong quân đội chọn lựa ra, tinh nhuệ nhất binh lính. Cho nên quân đội thái độ cực kỳ mấu chốt, nhưng là tổng thống ý bất lúc này cùng quân đội quan hệ cũng không tính tốt, cho nên quân đội thái độ mập mờ, không có rõ ràng bày tỏ tán thành, cũng không có đứng ra phản đối. Về phần các bang quốc thái độ, vậy thì rất nhất trí, đối với bộ này hiến pháp, bọn họ mãnh liệt phản đối. Cái này kỳ thực cũng rất dễ hiểu, ở đệ nhị đế chế thời kỳ, các bang quốc kỳ thực cũng có rất lớn quyền lực, đệ nhị đế chế thật ra là trung ương tập quyền cùng liên bang chế hôn hợp thể, các bang quốc quốc vương không chỉ là bản quốc quân chủ, đồng thời cũng là đế quốc đức cao quan, mang theo tước vị quốc vương ở cả nước các nơi cũng có thể hưởng thụ đặc quyền, cho nên bọn họ tự nhiên sẽ giữ gìn cùng chống đỡ quốc gia này, dù sao quốc gia này có thể cái bọn họ cung cấp an toàn bảo đảm, còn có thể để cho bọn họ hưởng thụ quyền lực, bọn họ không có lý do gì không ủng hộ đệ nhị đế chế. Hơn nữa, các bang quốc quyền lực còn không chỉ có giới hạn ở đó, bọn họ còn được hưởng cùng những quốc gia khác thành lập quan hệ ngoại giao, sai phái chú ngoại sứ tiết thậm chí là thành lập quân đội mình quyền lực. Lấy bạ bạ gì ạ làm thí dụ, quốc gia này cho đến đế quốc cáo hung trước khi giải thể, đều còn tại đế quốc cáo hung phái chú có bản thân chú ngoại sứ tiết, hơn nữa ba bạ lì ạ trong nước còn có đại lượng quân đội của mình, hơn nữa còn cất giữ bản thân lục quân bộ cùng bộ tham mưu. Bạ bạ gì ạ cùng cái khác bang quốc quân đội chỉ có tại thời chiến mới có thể nghe theo hoàng đế ra lệnh, lấy quốc gia hình thức chung nhau xuất chinh chinh phạt ngoại địch. Mặt đại quốc vương bạ bạ gì ạ nhi tử tướng quân Zuget, thậm chí cũng bởi vì trong chiến đấu biểu hiện xuất sắc, nhân công vinh thăng tới lục quân nguyên soái cao vị. Mà bạ bạ gì ạ còn chưa phải là đức trong nước lớn nhất bang quốc, đức lớn nhất bang quốc rất dễ thấy chính là phổ. Y bất bộ này hiến pháp, tổn hại không chỉ là giống như bạ bạ gì ạ, vượt kèm bất cùng sở cờ ẩn các nước lợi ích, càng là nghiêm trọng tổn hại phổ lợi ích. Bất quá, lúc này phổ quốc vương William II đã lưu vong nước ngoài, mà con trai của William II William hoàng chữ cũng ở đây Hà Lan, cho nên phổ trên thực tế thiếu hụt người lãnh đạo, vì vậy phổ phản ứng ngược lại không phải là rất kịch liệt. Duy nhất khả năng có dị thường, đại khái là đã thành thuộc địa Đông Phổ. Mà lúc này, đối mặt nước Cộng hòa Lấy Mạ hiến pháp, các bang quốc đang chuẩn bị một trận âm mưu, nếu như không có người tới ngăn cản bọn họ vậy, chàng này âm mưu có thể sẽ diễn biến thành một trận nội chiến, khó khăn lắm mới tụ tập lại đế quốc Đức, thậm chí có thể vì vậy sụp đổ tan cảnh. Bạ Bạ Dị Ạ Vương Tử Lục Quân Nguyên Soái tướng quân dục Jet đã trở về Bạ Bạ Dị Ạ thủ phủ Munis, bảo vương đảng người đang tụ họp, chuẩn bị đề cử này lên ngôi đeo miệng, nếu như hành động của bọn họ thành công, như vậy Bạ Bạ Dị Ạ sẽ trở thành nội chiến mồi dẫn hỏa. Hẹp bật quân Đức trong tổng bộ, Nguyên Soái Hín Đệ bật nét mặt phi thường nghiêm túc. Cứ việc quân đội đối với nước Cộng hòa Lệ Mạ chính phủ thái độ không tính quá tốt, đối với cái này bộ hiến pháp bên trong hạn chế quân nhân quyền lực, tức giảm quân phí điều khoản phi thường bất mãn, nhưng là bọn họ cũng không hy vọng thấy được hao phí mấy đời người tâm huyết đế quốc sụp đổ tan cảnh. Cho nên Nguyên Soái Hín Đệ bật khi biết Munich bên kia tin tức sau, liền lập tức làm ra quyết định, muốn sai phái một chi tinh nhuệ bộ đội hỏa tốc chạy tới Munich, vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể ngồi coi bạ vạ gì ạ thoát khỏi đế quốc, càng không thể để mặc đế quốc bùng nổ nội chiến. Ngài cho là tướng quân Dục Jet sẽ tiếp nhận bảo vương đảng đề cử, leo lên vương vị sao? Mạnh đối với Dục Jet không quá quen thuộc, trước cũng không cái gì cùng hắn đã từng quen biết, hai bên phụ trách khu vực không hề ở chung một chỗ, cho nên hắn cũng không hiểu rõ nhân phẩm của người này. Mà bạ vạ gì ạ lúc này cục diện trong, vị này đệ nhị đế chế lục quân Nguyên Soái thái độ, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất. Nếu như hắn cố ý muốn lên ngôi đeo miệng vậy, như vậy hắn nhất định sẽ tiếp nhận bảo vương đảng ý tốt, hơn nữa sẽ lập tức triệu tập quân đội, vì kế tiếp nhưng có thể đến chiến tranh làm chuẩn bị. Một khi đối phương làm như vậy, kia cục diện liền phi thường bất lợi, chiến tranh có thể không cách nào tránh khỏi. Chương 51, mầm móng cừu hận đệ nhị đế chế cùng bây giờ nước Cộng hòa Lễ Mạ thậm chí là còn không ra đời đệ tam đế chế cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là những quốc gia này đều là do quân nhân nắm giữ quốc gia. Nếu như nói Anh Mỹ các nước là do nhà đại tư bản, quốc tế tập đoàn tài chính nắm giữ quốc gia vậy, như vậy Đức chính là một ngụy trang thành quốc gia quân đội. Quốc gia này hết thảy đều là vì quân đội phục vụ, mà quân nhân là quyền, thậm chí vượt qua trong nước nhà tư bản. Cũng chính bởi vì loại này đặc điểm, cho nên ở đánh một trận cùng trong chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ Anh các nước mới liều cái mạng ra muốn cùng Đức đánh xuống, dù là đánh bể đầu chảy máu cũng sẽ không tiếc, bởi vì đối ở quốc tế nhà tư bản mà nói, coi như đế quốc Anh bởi vì hai lần thế giới chiến tranh quan hệ mà ngày càng suy yếu, vậy cũng không có sao, nhân làm vốn liếng là không có quốc giới, bọn họ hoàn toàn có thể mang theo tài sản của mình, phủi mông một cái chạy đến Mỹ bên kia đi. Như cũng có thể thông qua bản thân cực lớn tài sản tới chi phối thậm chí là nắm giữ toàn bộ quốc gia. Nhưng là, một khi để cho Đức đạt được chiến tranh thắng lợi vậy, kia cục diện liền hoàn toàn bất đồng, các nhà tư bản lợi ích sẽ bị đặt ở quân đội lợi ích sau, đây không thể nghi ngờ là các nhà tư bản vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cho nên, cùng màu đỏ Nga vậy, ở quốc tế nhà đại tư bản trong mắt, Đức là nhất định phải đề phòng, hơn nữa còn là muốn gắt gao chèn ép tồn tại. Nguyên Soái Hín Đệ bật mệnh lệnh được đưa ra sau, quân Đức lập tức bắt đầu hành động. Cứ việc mới vừa trải qua một trận quy mô lớn giải trừ quân bị, nhưng là lúc này quân Đức tổng binh lực vẫn vậy vượt qua 100.000 người, quân Đức chỉ là trú đóng ở hẻm bận địa khu quân Đức thì có 400.000, trong lịch sử, cho đến quốc gia khối hiệp ước không ngừng thúc dục, hơn nữa kéo dài làm áp lực sau, đến năm 1920, quân Đức mới hoàn toàn biến đổi thành ấy mạ phòng vệ quân, chi quân đội này binh lực mới cuối cùng xúc giảm đến 100.000 người. Vì lắng lại bạ vạ gì ạ hỗn loạn thế cuộc, Nguyên Soái Hín Đệ bất sai phái tướng quân Xịt đảm đương lần này hành động quân sự tổng chỉ huy quan. Tướng quân Xịt nhận được nhiệm vụ sau, lập tức sai phái ngồi xe lửa xuôi nam. Hắn rất rõ ràng thời gian tính cấp bách, cho nên tại hạ lệnh quân đội khẩn cấp khởi động sau, còn lập tức liên lạc trú đóng ở vùng nụ rèm bật sửa chữa tập đoàn quân số 1 thứ 3 quân kỵ binh bộ đội, để cho chi kỵ binh này bộ đội lập tức tiến vào bạ vạ gì ạ. Tướng quân Xịt rất rõ ràng, chi kỵ binh này bộ đội binh lực không đủ, nếu quả thật đánh lên khẳng định không chịu nổi, nhưng là ý đồ của hắn cũng không phải là dựa vào chi kỵ binh này bộ đội giải quyết vấn đề, mà là muốn cho quân Đức ý tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở bạ vạ gì ạ, giao động địa phương bảo vương đảng cùng tướng quân dục dẹp lòng tin. Vị này sinh ra ở năm 1866 tướng quân, rất có thể cũng không biết cái gì gọi là tiến công chấp đoáng, nhưng là hắn lúc này chỗ chọn lựa chiến thuật, không thể nghi ngờ chính là đời sau tiến công chấp đoáng, khác biệt duy nhất là, trong tay hắn đủng có đầy tốc độ càng chậm, hỏa lực kém hơn kỵ binh bộ đội, mà không phải bộ đội tăng thiết giáp. Nếu không, tiến công chấp đoáng thuật rất có thể sẽ ra đời tự trong tay của hắn, mà không phải củ hệ gì ẩn cái này nhân tài mới nổi. Thấy được lao tướng quân cửa thực lực sau, mạnh trong lòng cảm thấy 10 phần rung động, từ phổ thời đại đi ra lão quân nhân, không có một là dễ chơi à. Thượng tá Mạnh, nhiệm vụ của ngươi là dẫn cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Đức áo biên cảnh, khống chế Rosen hình cái chấn nhỏ này. Xịt phân công nhiệm vụ sau, đơn độc lưu lại Mạnh, đối hắn nói: "Tướng quân, ý của ngài là?" Nhìn một cái Rosen hình vị trí, Mạnh trong lòng run lên, cảm giác chuyện có chút không đúng lắm. Áo lúc này đang lâm vào trong cơn hỗn loạn, nhưng là bọn họ trong nước gần ít ngày chuyển đến một ít thanh âm. Tướng quân Xịt nhìn chằm chằm vào ránh mắt, châm trước có nên hay không nói cho đối phương biết chuyện này. Mạnh nghe được tướng quân Xịt vậy sau hai mắt tỏa sáng, hắn biết đối phương muốn nói cái gì. Năm 1919 tháng 8 khoảng thời gian này, duy nhất có thể để cho hắn nghĩ tới cùng áo có liên quan chuyện, đại khái chính là Đức áo sự kiện. Năm 1918 cuối tháng 10 đế quốc áo hung trong dân tộc địa khu rối rít tuyên bố độc lập, đế quốc chủ thể áo hung cũng giải trừ cộng chủ liên bang quan hệ. Ngày mùng ngày 3 tháng 11 áo hung đế quốc quân đội cùng quân đội quốc gia khối hiệp ước đặt thành ngừng bắn hiệp nghị, ngày 11 tháng 11 chiến tranh chính thức kết thúc, vương triều Hạc Bất quân chủ các y bị xua đuổi, áo chế độ quân chủ hết tuổi trời. Mà đế quốc áo hung đang giải thể quá trình trong, các địa khu cũng xuất hiện không nhỏ hỗn loạn, mà Mỹ nói ra dân tộc tự quyết chính sách cùng các nơi dâng cao dân tộc độc lập vận động, khiến cho không ít dân tộc đều có chiều bản thân mẫu quốc đoàn kết bên nhau khuynh hướng. Áo nguyên bản hay cùng Đức có quan hệ lớn lao, nếu không phải là bởi vì bị phổ đánh bại hơn nữa loại bỏ ở mới đế quốc Đức ra, bản thân họ nói không chừng chỉ biết thành lập đế quốc Đức. Lúc này thành lập đế quốc Đức vô vọng, đế quốc áo hung cũng giải thể, chỗ theo cư trú ở đế quốc áo hung địa phận người Đức, rối rít bắt đầu chọn lựa hành động, mong muốn hướng mới thành lập nước Cộng hòa Lầy Mạ dựa sát. Trong này, cư ngụ ở vùng Sái Lư Thanh Nhĩ Á người Đức nhất sống động, năm 1918, tại chiến tranh còn chưa lúc kết thúc, đế quốc Áo Hung Quốc hội trong lấy tiếng Đức vì tiếng mẹ đệ nghị viên liền đã ở ngày 21 tháng 10 ở Áo thủ đô Duy Giã Nạp tổ chức hội nghị. Ở lần này trong hội nghị, bọn họ đem bản thân đại biểu Sái Lư Thanh Nhĩ Á chờ nói tiếng Đức địa khu chính thức mệnh danh là Đức Áo. Cái danh xưng này đã rất có thể nói rõ vấn đề, ở nước Cộng hòa Lầy Mạ thành lập sau, những người này quả nhiên lập tức tuyên bố gia nhập mới thành lập nước Cộng hòa Lầy Mạ, bày tỏ nguyện ý trở thành đế quốc Đức một bộ phận. Cái này hạng hành động tự nhiên bị quốc gia khối hiệp ước phản đối, trong này Anh Pháp hai nước cũng lo lắng một khi Áo gia nhập Đức vậy, sẽ khiến bọn họ suy yếu kế hoạch của Đức tan vỡ. Quốc gia khối hiệp ước vốn định thông qua hòa ước vợ xẻo lẹt đối Đức xử trí, đem Đức đại lượng lãnh thổ cắt nhượng cho những quốc gia khác, dùng cái này tới suy yếu Đức lực lượng, mà Áo mặc dù không tính nước lớn, nhưng là tốt xấu cũng có hơn 11 triệu nhân khẩu, 120.000 nhiều cây số vuông, lớn như vậy diện tích nhiều nhân khẩu như vậy, không chỉ có hoàn toàn có thể đền bù trước Đức tổn thất, thậm chí bởi vì thuần người Đức gia nhập, ngược lại sẽ còn để cho đế quốc Đức lực ngưng tụ nâng cao một bước. Loại chuyện như vậy, quốc gia khối hiệp ước tự nhiên không muốn thấy, vì vậy, quốc gia khối hiệp ước bắt đầu ra mặt can thiệp, yêu cầu Áo không thể cùng nước Cộng hòa Lầy Mạ thống nhất, hơn nữa hủy bỏ Đức Áo cái danh xưng này. Hơn nữa, vì suy yếu Áo thực lực, quốc gia khối hiệp ước tính toán đem Áo bộ phận địa khu chia cho ý cùng từ đế quốc Áo Hung trong độc lập đi ra thực khắc, mảnh khu vực này trong, liền bao gồm đời sau phi thường nổi danh vùng Sụ Hệ Tèn. Chương 52, trung ý gõ dình như vậy, tướng quân ý của ngài là? Tướng quân xịt cuối cùng vẫn nói cho mặt chân tướng sự tình, điều này làm cho mặt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đối phương tự nói với mình chuyện này, không chỉ có đại biểu đối phương đối tín nhiệm của mình, còn đại biểu đối phương có ý nghĩ của mình, điều này làm cho mặt cảm thấy rất hứng thú, hắn nghĩ biết xịt rốt cuộc muốn làm gì. Người Áo nếu nghĩ muốn gia nhập Đức đại gia đình, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt, ngươi cứ nói đi. Thượng tá Mạnh Xích cười nói với Mạnh Dịch, Mạnh cũng cười, hai người đối với việc này thái độ là nhất trí. Ta hoàn toàn tuân thủ tướng quân ngài an bài. Mạnh đứng nghiêm, kính một quân lễ sau, lập tức rời đi, mang theo cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 ngồi xe lửa lên đường. Đức Nam bộ hỗn loạn cộng thêm Áo loạn cục, để cho quốc gia khối hiệp ước bên này mười phần chú ý quân Đức động tĩnh. Đế quốc Anh chính phủ còn làm bộ rất quan tâm phát biểu một trận cái gì đối địa khu thế cuộc khẩn trương rất tân cần, chống đỡ dân tộc tự quyết giam chó. Mà đang ở mọi người đều bị Đức Nam bộ chuyện hấp dẫn thời điểm, vùng Đông Âu lại chuyển đến một món tin tức lớn, lấy được quân Đức vũ khí chống đỡ Nga, với năm 1919 cuối tháng 8, vượt qua kẹt eo biển, đánh vào bán đảo Cờ Dìm, đoạt lại cái này đối Nga mà nói cực kỳ trọng yếu địa khu. Tin tức này đối các nước châu Âu mà nói cũng ý nghĩa trọng đại, người Anh lập tức khẩn trương lên. Bán đảo Cờ Dìm ở vào biển Đen Bắc Bộ, là được gọi là trong biển Đen Chân Châu, đối với cần gấp cửa biển Nga mà nói, bán đảo Cờ Dìm địa vị cực kỳ trọng yếu, nếu như không có nơi này vậy, Nga liền không khả năng xây dựng lại hạm đội biển Đen, mà một khi có nơi này, Nga ở biển Đen thì có một chốt đầu cầu cùng điểm tựa, cái này không chỉ có thể bảo đảm Cờ Dìm sau lưng Nga thủ phủ an toàn, cũng có thể làm Nga ngày sau phát triển hải quân đi tới căn cứ. Để cho Nga ở Cờ Dìm đứng vững gót chân, liền ý vị Nga có thể an tâm ở sông Vỏ Gà hạ du địa khu lực mạnh khai phát, nhanh chóng khôi phục bản thân lực lượng, hơn nữa bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ ở vùng biển Đen kiến tạo ra thuộc về mình mạnh đại hạm đội, hoàn toàn đem đường xa mà tới người Anh đuổi ra ngoài. So với thuộc về châu Âu trung ương Áo mà nói, biển Đen đối với Anh rõ ràng càng trọng yếu hơn. Vì vậy, đế quốc Anh lập tức rời đi bản thân tiêu điểm, đem đại lượng tinh lực cũng vùi đầu vào đối Nga phản công trong đi. Mà mất đi Anh chống đỡ sau, quốc gia khối hiệp ước phương diện thái độ cứng rắn cũng liền còn giữ lại sĩ sạ tỉ nệ gỗ cùng ý hai quốc gia này. Vì vậy, nguyên bản không có hy vọng quá lớn thôn tính Áo Đức, tựa hồ nên đón từng tia hy vọng. Tháng 9 sơ, Mạnh mang theo bộ đội của mình đã tới Dột Sẻn Hình. Nguyên bản từ trên bản đồ là có thể nhìn ra Dột Sẻn Hình vị trí tầm quan trọng, nhưng là chờ hắn đến nơi này thực tế khảo sát sau, hắn mới ý thức tới, mặc dù chính mình trong lòng đã phi thường coi trọng nhiệm vụ lần này, vẫn như cũ đối với thế cục phán đoán chưa đủ. Dột Sẻn Hình vị trí so hắn suy nghĩ trong lòng còn trọng yếu hơn rất nhiều, Dột Sẻn Hình vị trí địa lý cũng rất đặc biệt, cùng sông Hình tương ý, chỗ Munich cùng Áo giữa, ở vào hạn tờ dưới chân núi, nơi này là đi thông Áo con đường phải đi qua, cũng là vương quốc bạ vạ gì ạ cửa nam lớn, thủ ở nơi này, quân Đức tiến có thể công lui có thể thủ, tùy thời có thể đóng cửa đi thông Áo lối đi, cũng tùy thời có thể mở ra cái lối đi này nhúng tay can dự Áo chuyện. Trung úy gọi gì, nghe nói Dột Sẻn Hình là cố hương của ngươi, đúng không? Đứng ở Dột Sẻn Hình phía đông kim hồ một ngọn núi trên nóc, thượng tá Mạch bưng ống giòm đang quan sát vùng này địa hình. Đi theo phía sau hắn chính là một kẻ mặt mũi kiên nghị, thân hình cao lớn quân Đức trung úy, tên của người nọ gọi là Hờ Mằn William gọi gì, là quân Đức nguyên không quân chứ danh rét bạ rộng liên đội trong đời cuối cùng quan chỉ huy. Quân Đức không quân lúc này đã hoàn toàn giải tán, căn cứ hòa ước vợ xèo lẹt, quân Đức cũng không cho phép cất giữ không quân loại này binh chủng, thậm chí ngay cả có thể vũ khí trang bị máy bay đều bị hoàn toàn mổ ra, cho nên đã từng không quân liên đội hoặc là bị triệt để giải tán, hoặc là liền bị rời đi an trí đến những bộ đội khác trong, cũng tỉ như nói mà bên người gọi gì, hắn ở lục quân phổ trưởng sĩ quan thời điểm, đã từng tự chọn môn học qua kỵ binh trường trình học, cho nên đối với kỵ binh tác chiến có nhất định kinh nghiệm. Mà mặt cận vệ trung đoàn bộ binh số 1 mặc dù không phải kỵ binh bộ đội, lại có một chi người số không nhiều kỵ binh trinh sát liền, chi kỵ binh này bộ đội dĩ nhiên là cần một kẻ xuất sắc tướng lãnh đến dẫn dắt. Vì vậy, Mạch liền lợi dụng chính mình quan hệ, đem một ít bị hắn coi trọng trẻ tuổi tướng lãnh điều đến bộ đội của mình, chú ý gọi dịnh chính là một thành viên trong đó. Vâng, bất quá ta lúc còn rất nhỏ liền dọn đi nụ rẻ mất cư ngụ, dâu sèn tuổi mặc dù là ta nơi sinh, nhưng là ta ở chỗ này ở thời gian không lâu. Cùng đời sau nắm đại quyền, ngang ngược chuyên quyền Gọ Dĩnh so sánh, lúc này Gọ Dĩnh không có nhiều như vậy tật xấu, ở trên người hắn có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng quân nhân đặc chất, chuyên chú, nghiêm túc, nghiêm cẩn cùng kiên nghị. Mạnh biết, Gọ Dĩnh sở dĩ lại biến thành sau đó cái loại đó dáng vẻ, hoàn toàn là bởi vì quyền lực ăn mòn kết quả, thân là đệ tam đế chế nhân vật số 2, Gọ Dĩnh quyền lực trong tay lớn như khó có thể tưởng tượng, một không phải quý tộc xuất thân bình dân, đột nhiên có lớn như vậy quyền lực, tính cách phương diện phát sinh vặn vẹo cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là Gọ Dĩnh sau đó vụng về biểu hiện cũng không thể phủ định năng lực hiện tại của hắn, làm dám đánh dám liều, tràn đầy huyết tính hơn nữa năng lực xuất sắc trẻ tuổi tướng lãnh, Gọ Dĩnh rất phù hợp với đối nhân tài phán đoán tiêu chuẩn, cho nên hắn mới có thể có đến cùng cụ hệ dị ẩn, kẻ xeo Dĩnh đám người giống nhau đánh ngộ, bị mà đề về cùng bồi dưỡng. Ồ, như vậy sao? Mạnh đối Gọ Dĩnh thân thế từng có nhất định điều tra, biết cha hắn đã từng là tên kỵ binh chỉ huy xuất thân quan ngoại giao, bất quá cha của Gọ Dĩnh cũng sớm đã qua đời, hơn nữa Gọ Dĩnh cùng bản thân quan hệ của cha cũng không tính tốt, ngược lại, Gọ Dĩnh càng thích bản thân giáo phụ hệ đợi tên kỵ sĩ. Dù sao người sau là một vị có quý tộc đầu hàm xã hội thượng lưu nhân viên, thông qua hắn, Gọ Dĩnh lấy được nhiều hơn chiếu cố và tài bồi, cũng thể nghiệm được xã hội thượng lưu cuộc sống tốt đẹp. Hoặc giả chính là đoạn thời gian này trải qua, để cho Gọ Dĩnh đối quyền lực cực độ khát vọng, thậm chí tính cách đại biến nguyên nhân đi. Như vậy nhà các ngươi ở tổ sèn bên này, sẽ phải có một ít cố nhân các loại tồn tại đi, không biết trung úy Gọ Dĩnh có thể hay không tìm cho ta đến một ít hướng đạo, ta tính toán đi phía nam nhìn một chút. Gọ Dĩnh ngẩng đầu nhìn một cái phương nam rậm rạp vun tùm núi rừng cùng xa xa cao vút trong mây dãy núi Lãng Tở, trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, thừa tá tiên sinh phải đi nơi này làm gì? Chương 53, thế giới một bước nhỏ, đế quốc một bước dài dịch bẹn trọng, ngươi biết bản thân mục đích của chuyến này là cái gì không? Ở hướng đạo dưới sự trợ giúp, Mạnh mang theo một chi tinh nhuệ tiểu đội xâm nhập đến dãy núi Lãng Tở, tìm được một cái không thông qua sạt bật cùng tợ tên trong núi tiểu đạo. Con đường này là cư ngụ ở vùng rừng sèn hình đám thợ săn lên núi săn thú thời điểm thăm dò đi ra một cái lối nhỏ, cho nên người biết cực ít. So với sạt bất kia con đường, điều này khe núi đường nhỏ phi thường gập ghềnh lận đận, mong muốn từ nơi này tiến vào áo 10 phần khó khăn, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, dù sao sống động ở dãy núi ẩn tở bên trên sói tuyết nhưng là rất nổi danh. Loại này ở sau này châu Âu đã hoàn toàn diệt tuyệt động vật, lúc này vẫn vậy sống động ở dãy núi ẩn tở một dải, uy hiếp nơi này thường lữ cùng người đi đường. Vì bảo vệ đảm nhiệm nhiệm vụ đặc thù nhân viên an toàn, Mạnh đặc biệt đem cảnh vệ viên của mình đi ẹ tịt điều tới, để cho hắn hộ tống dịch bèn trọc tiến về áo, đi liên lạc những thứ kia chủ trương gia nhập Đức người. Áo đối với Đức mà nói 10 phần trọng yếu, không chỉ là nơi này có đại lượng người Đức, càng là bởi vì áo đặc thù vị trí địa lý, cái này gần như xây dựng ở dãy núi Ảng Tờ bên trên quốc gia, có toàn bộ châu Âu điểm cao, này hẹp dài quốc thổ tây tiếp dãy núi Ảng Tờ, đông lâm dãy núi Cặn Mặt Thị Ẩn, trung gian còn có một cái sông Đan Uyệp đi xuyên trong đó, thủ đô Vẹn Nạ phụ cận bình nguyên là trong nước số ít coi như bằng phẳng đích xác, cũng là bán đảo bạ cạn đi thông Tây Âu trọng yếu lối đi. Chiếm lĩnh nơi này, quân Đức có thể hoàn toàn cắt trở kẻ địch từ phương nam xâm lấn đế quốc buồn thổ đường tắt, hơn nữa bọn họ còn có thể mở ra tiến vào bán đảo bạ cạn cùng Đông Âu lối đi. Vì ngày sau đế quốc ở chỗ này tiến quân cùng khuyết trương đặt vững cơ sở. Chính là bởi vì áo có trọng yếu như vậy tác dụng, cho nên mà hết sức muốn thúc đẩy Đức áo thống nhất một chuyện. Trong lịch sử, đệ tam đế chế ở năm 1938 thành công thống nhất rơi áo sau, lúc này mới đặt vững đánh một trận thế chiến cơ sở, nếu không, không có áo cái này điểm cao bảo vệ, Đức tinh hoa nhất vùng bạ vạ gì Adem sẽ phải chịu cực lớn uy hiếp, hơn nữa bọn họ cũng không thể nào nắm giữ Đông Âu quốc gia cùng bạ cản quốc gia số mạng. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Anh Pháp các nước nhất là đế quốc Anh nhân nhượng chính sách phi thường thất bại, đem vùng sủ hệ kèn thậm chí là toàn bộ tiệp khắp đưa cho đệ tam đế chế cách làm phi thường ngu xuẩn. Đối với cách nói này, Mạnh đồng ý loại này quan điểm nửa bộ phận trước, đó chính là Anh Pháp hai nước nhân nhượng chính sách đích xác rất thất bại, nhưng là thất bại nhất cũng không phải là đem tiệp khắp bàn đứng, mà là đem cho phép Diêm Mép thôn tính áo. Nếu là Diêm Mép ở thôn tính áo trước, Anh Pháp hai nước rõ ràng bày tỏ phản đối, thậm chí không tiếp dùng vũ lực tướng uy hiếp, như vậy hoặc giả Diêm Mép cũng không dám như vậy không chút kiêng kỵ. Mà chính là bởi vì Anh Pháp phóng túng, để cho Diêm Mép thấy được Anh Pháp mềm yếu, đồng thời cũng biết rõ đối phương tính toán họa thủy đồng dẫn ý đồ, cho nên mới đang ăn rơi áo sau trực tiếp nói lên nội sự hệ kèn yêu cầu, mà Anh Pháp vì rời đi đệ tam đế chế mục tiêu, để cho đệ tam đế chế đi tấn công phía Đông Nga, để cho hai quốc gia này chó cắn chó, cho nên không chút do dự bán đứng người tiệm khắc lợi ích, trực tiếp đem tiệm khắc trọng yếu nhất điểm cao sự hệ kèn bán cho Diêm Mép. Diêm Mép lấy được áo sau, đối tiệm khắc tạo thành ba mặt hợp vây trạng thái, quân Đức bộ đội không chỉ có thể từ phía tây phát khởi tấn công, còn có thể từ bên kia cùng phía bắc phát khởi tấn công, cảnh này khiến tiệm khắc tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Tiệp Khắc vốn là không phải là đối thủ của Đức, nếu là không có Anh Pháp viện trợ vậy, bọn họ căn bản liền chống cự không được quân Đức xâm lấn, kết quả vốn tưởng rằng lại trợ giúp bọn họ Anh Pháp trực tiếp như vậy liền bán đứng bọn họ, cảnh này khiến vốn là đã ba mặt thụ địch Tiệp Khắc, lúc này lại mất đi bản thân duy nhất điểm cao, toàn bộ quốc gia hoàn toàn liền bại lộ ở quân Đức dưới móng sát, bọn họ coi như là muốn phản kháng cũng không có bất kỳ cơ hội, cho nên người Tiệp Khắc dứt khoát, nằm ngang cái gì cũng không làm, mặc cho quân Đức bộ đội nuốt hết toàn bộ quốc gia. Nhân nhượng chính sách đến nơi này kỳ thực cũng vẫn còn không tính là hoàn toàn thất bại, dù sao quân Đức nuốt hết Tiệp Khắc sau, hay cùng Nga hai hảo địa khu tiếp ngưỡng, cứ như vậy, phía đông người Nga liền bắt đầu khẩn trương. Dựa theo Anh Pháp các nước thiết tưởng kịch bản, quân Đức lúc này nên đi xâm lấn màu đỏ Nga mới đúng, chỉ cần quân Đức xâm lấn Nga vậy, như vậy bọn họ liền có thể mặc người thắng bại, nhìn hai quốc gia này đánh chết làm công, bản thân một chút đại giới đều không cần bỏ ra, một giọt máu đều không cần lưu. Kết quả, GMF không đi đường đường, không có đi treo chọc xem ra không phải dễ treo Nga, mà là lựa chọn đánh chớp nhoáng Ba Lan, đánh Anh Pháp hai nước tiểu đệ, đánh chớp nhoáng Ba Lan kỳ thực cũng không có vấn đề gì, dù sao đánh hạ Ba Lan sau, đệ tam đế chế cùng Nga liền hoàn toàn tiếp ngưỡng, hai bên mâu thuẫn cũng sẽ ở tiếp ngưỡng sau hoàn toàn kích hóa. Nói như vậy, Hòa Thủy Đông dẫn sách lược hoặc giả còn có thể thành công. Nhưng là Anh Pháp hai nước cá cùng tay gấu cũng mong muốn, bọn họ đã mong muốn để cho quân Đức tấn công Nga, lại không chịu bung ra Ba Lan cái lối đi này, vốn là thi hành thật tốt Hòa Thủy Đông dẫn sách lược, hay bởi vì chạm bờ lần phản phục đưa đến vỡ tan, người Anh lại chết lúc nào không chết cho Ba Lan một bảo đảm độc lập hứa hẹn, này bằng với nói cho người Ba Lan, coi như quân Đức tấn công ngươi cũng đừng sợ hãi, anh Ba Ba sẽ đứng ở phía sau cho ngươi chỗ dựa. Mà bắt được anh độc lập bảo đảm, người Ba Lan nhất thời lòng tin tăng nhiều, cảm thấy mình có thế giới bá chủ bảo đảm, Đức Ba thế nào cũng không dám toàn diện xâm lấn bản thân a. Cho nên bọn họ đối mặt Diệp Mép nói lên đạn dịch hoặc chiến tranh yêu cầu, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, điều này làm cho ở trong nước nói 102, uy vọng ngất trời Diệp Mép giận dữ không dứt, chiến tranh vì vậy bùng nổ. Thế chiến 2 bùng nổ có một hệ liệt cấp độ sâu nguyên nhân, mà khiến cho toàn bộ thế giới đi tới thế chiến bước này, không thể nghi ngờ là Diệp Mép một bước nhỏ, đó chính là thôn tính áo. Mạch là một người xuyên Việt, không thể nào không biết áo trọng yếu bao nhiêu, cho nên coi như không có cái này một lần cơ hội, hắn cũng sẽ ở ngày sau tìm cơ hội nuốt hết phía nam cái này đáng thương tiểu đệ. Bây giờ đã có cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt, như vậy hắn tự nhiên không thể nào ngồi nhìn cơ hội này bạch bạch di chuyển, nếu có thể ở năm 1919 liền ăn hết áo vậy, nước xây dựng lại thời gian có lẽ sẽ hết sức xúc giảm, đệ tam đế chế cũng sẽ trước hạn leo lên lịch sử võ đài. Chương 54, khích bác ly gián, mượn đao giết gấu quân Đức đến Đức áo biên cảnh tin tức rất nhanh liền bị quốc gia khối hiệp ước biết, bất quá quốc gia khối hiệp ước đối với tin tức này cũng không có quá lớn phản ứng. Thứ nhất lúc này vùng bạ bạ gì ạ bùng nổ nội loạn, mà quân Đức trắng trợn tiến vào vùng bạ bạ gì ạ hiển nhiên là vì bình định nội loạn mà tới. Một điểm này từ binh lực của bọn họ bố trí lên cũng có thể thấy được đến rồi, quân Đức bộ đội chủ lực ở Nụ Rèm Bật cùng sật gặt các nơi, Đức áo biên giới địa khu quân đội chỉ có hơn 2.000 người, như vậy điểm binh lực căn bản không thể nào tiếp quản toàn bộ áo. Thứ hai, quân Đức đến biên cảnh khu vực sau, lộ ra phi thường đàng hoàng, quân đội quốc gia khối hiệp ước ở hai cái biên cảnh bến cảng địa khu cũng phái chú người của mình tiến hành giám thị, cũng không có phát hiện Đức phương diện hướng áo phương diện sai phái quân đội ý đồ, đừng nói là sai phái quân đội, ngay cả sai phái một ít đại biểu cùng sứ tiết động tác cũng không có, điều này làm cho quốc gia khối hiệp ước phương diện thở phào nhẹ nhõm. Nếu quân Đức như vậy an phận, như vậy bọn họ cũng không có cần thiết quá lo lắng. Dù sao bây giờ để cho quốc gia khối hiệp ước lo lắng chuyện hay là Đông Âu Nga, Nga đánh vào bán đảo Cờ Dìm sau, rất nhanh liền đem nơi này đi nỉ kỉnh đánh bại, đi nỉ kỉnh từ Cờ Dìm chạy trốn tới Romania, một bên tụ họp bản thân tàn bộ một bên vội vàng hướng quốc gia khối hiệp ước phát ra thỉnh cầu. Nói thật, nếu như là người bình thường, thấy được đi nỉ kỉnh người này 3 lần 4 lượt thất bại, chỉ sợ là sẽ không lại cho hắn bất kỳ trợ giúp gì, bởi vì sự thật đã chứng minh, năng lực của người này liền là không được, cho hắn nhiều hơn nữa viện trợ cũng là thịt bánh bao đả cậu, chỉ tiến không lùi. Đối với quốc gia khối hiệp ước mà nói, tốt nhất tình huống hãy để cho bản thân họ kết quả, dù sao mới vừa đánh xong thế chiến sau, quốc gia khối hiệp ước các nước đều có đại lượng có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc quân đội cùng tướng lãnh. Đem những thứ này bách chiến lính giả phái ra tiền tuyến, dù sao cũng so trông cậy vào bạch quân những thứ này bùn nát yêu thắng. Vì vậy, quốc gia khối hiệp ước ở họp mù cử hành hội nghị bí mật, hội nghị sau khi kết thúc, quốc gia khối hiệp ước lập tức phát động đối Nga tấn công, bọn họ chia ra ba đường, một phương diện từ Anh Hoàng gia hải quân tạo thành hạm đội địa trung hải là chủ lực, lái vào biển đen, từ biển đen uy hiếp Nga thủ phủ, mục tiêu chủ yếu là đoạt lại Cờ Dìm. Hơn 60 năm trước, Anh cùng liên quân Pháp từng theo Thổ Nhĩ Kỳ người cùng nhau cùng Nga đánh qua một lần chiến tranh Cờ Dìm, lần này lại vì cái chỗ này bùng nổ chiến tranh, người Anh cảm thấy Cờ Dìm thật sự là quá trọng yếu, cho nên đã hạ quyết tâm, nếu như lần này chiếm lĩnh nơi này vậy bọn họ sẽ phải đem nơi này làm của riêng, để trong này thành vì bọn họ ở biển đen cứ điểm. Lộ quân thứ hai đội tắc có Anh Pháp hai nước tạo thành liên quân, trợ giúp nhanh quốc quân đội cùng quân đội Ba Lan, từ Đông Âu đối Nga phát động trực tiếp tấn công, lúc trước trong chiến đấu, người Ba Lan biểu hiện cực kỳ xuất sắc, bọn họ lúc này đã có hơn 70 vạn người quân đội, là vùng Đông Âu trước mắt quy mô lớn nhất quốc gia khối hiệp ước phản Nga vũ trang, Anh Pháp hai nước mới vừa kết thúc thế chiến, trong thời gian ngắn không nghĩ trở lại một trận thế chiến, cho nên bọn họ định cho Ba Lan cung cấp vũ khí trang bị, huấn luyện quân đội Ba Lan, lấy quân đội Ba Lan làm chủ thể cùng Nga chiến đấu. Bởi vì Nga thật sự là quá lớn, ở đánh một trận thời điểm Nga đã từng ba mặt khai chiến, đồng thời ở các Đông Âu cùng Đông Phổ ba cái chiến trường cùng quân nước, đế quốc Áo Hung cùng Thổ Nhĩ Kỳ quân đội khai chiến, mà lúc này, muốn chân chính đả kích Nga, thậm chí là lật đổ màu đỏ Nga thống trị vậy, cũng thế tất yếu đa tuyến khai chiến, để cho Nga tự lo không xong, như vậy mới có thể tan rã Nga thống trị. Bởi vì quân Mỹ không muốn ở Đông Âu đất liền cùng Nga tác chiến, cho nên quốc gia khối hiệp ước hiệp thương rồi thôi về sau, chuẩn bị ở Viễn Đông mở ra thứ ba chiến trường, bọn họ chuẩn bị kéo lên Thiên Triều, Nhật Bản cùng Mỹ cùng nhau, tạo thành một chi nhiều nước liên quân, từ Bờ La Đỉ bộ tộc các nơi hướng Nga đất liền đẩy tới, mục đích là quét sạch Nga ở Viễn Đông địa khu thế lực. Những thứ này quân sự can dự trong lịch sử đã từng phát sinh qua, nhưng là quy mô không có lớn như vậy, càng không có quân Anh trực tiếp tấn công Cờ Jimmy A cái này khối chiến trường, mà thúc đẩy điều này, tự nhiên phải quy công cho mình cố gắng. Sớm tại hắn ở Mỹ bên kia khảo sát thời điểm, Mạch liền đã bắt đầu bí mật tuyên truyền tạo thế, tuyên dương màu đỏ Nga uy hiếp. Mỹ Anh hai nước đều là nhà tư bản khống chế quốc gia, mà đối với nhà tư bản mà nói, màu đỏ Nga loại này không cho nhà tư bản đường sống chính phủ đơn giản chính là bọn họ ác mộng. Ở cách mạng tháng 10 bùng nổ sau, các quốc gia phong trào công nhân cũng bắt đầu dâng cao đứng lên, lúc này các nhà tư bản vì trấn áp công nhân vận động đã bỏ ra cái giá không nhỏ, vì để tránh cho các công nhân gây chuyện, bọn họ không thể không đề cao các công nhân gánh ngộ, buông tha cho một bộ phận lợi ích. Những thứ này nhượng bộ đã để tư sản cửa nhà cực kỳ nhức nhối, nếu là bọn họ ngồi nhìn Nga hoàn toàn cướp lấy chính quyền hơn nữa ổn định lại, thật thành lập một màu đỏ quốc gia vậy, kia bị bọn họ bóc lột những công nhân kia phản kháng chỉ sợ sẽ càng thêm kịch liệt, đến lúc đó bọn họ nhượng bộ sợ rằng sẽ nhiều hơn, lợi ích bị tổn hại cũng sẽ lớn hơn. Nhưng mà này còn không phải bết bát nhất chính là vạn nhất các công nhân khởi nghĩa thật thành công, như vậy vận mạng của bọn họ cũng không khỏi nắm trong tay mình. Phát sinh ở Nga chuyện bên kia đã phi thường rõ ràng nói cho bọn họ, một khi bản quốc bùng nổ loại này cách mạng vậy, giống như bọn họ như vậy nhà tư bản cùng các quý tộc sẽ có như thế nào kết quả, khá một chút bị mất phần lớn tài sản, cất giữ một phần nhỏ tài sản sau đó trốn thoát, trung đẳng tài sản toàn bộ bị mất, nhưng là người tốt xấu còn giữ được một cái mạng. Xui xẻo nhất là những thứ kia tài sản cũng không có, tính mạng cũng không có giữ được người, mà loại này người ở Nga là thường thấy nhất. Cho nên đối với các nhà tư bản mà nói, Nga mới là bọn họ bây giờ cùng với tương lai uy hiếp lớn nhất. Bọn họ tuyệt đối không thể để mặc Nga lớn mạnh mà bất kể, bởi vì này bằng với là vì bản thân đào mộ. Dĩ nhiên, có loại này người quen biết cũng không nhiều, rất nhiều người thậm chí cũng không quá quan tâm nước ngoài thế cuộc, cho nên mà lợi dụng gồ nờ mạn xả cờ tập đoàn tài chính chống đỡ, lặng lẽ mua được một ít soạn bản thảo người, đem những thứ đồ này tiết lộ cho bọn họ, lấy danh nghĩa của bọn họ bắt đầu lăng xê cùng tuyển nhiễm Nga uy hiếp luận. Loại này lăng xê kéo dài mấy tháng sau, rốt cuộc nháo đến toàn đẹp mọi người đều biết mức, vì vậy nhà đại tư bản cửa liên hiệp hướng chính phủ làm áp lực, yêu cầu chính phủ nhất định phải tham gia liên quân quốc gia khối hiệp ước can thiệp hành động quân sự trong tới. Mỹ tổng thống cũng vui vẻ với thấy Mỹ tại trên thế giới tăng cường tồn tại cảm, cướp lấy quyền phát biểu, cho nên hai bên ăn nhịp với nhau, nhà đại tư bản cung cấp tiền bạc chống đỡ, quốc gia ra mặt chiêu binh mãi mã, tổ chức quân đội phát khởi viễn chinh. Rốt cuộc, ở năm 1919 tháng 8, quốc gia khối hiệp ước hợp thành một chi quy mô vượt qua 200.000, từ 6 cái quốc gia chung nhau tạo thành quân đội, từ Nhật Bản cùng tiên triều lên đường, ở Viễn Đông vợ lạ đỉ bộ tộc lại tên vợ lạ đỉ bộ tộc bến cảng đổ bộ. Quốc gia khối hiệp ước quy mô lớn quân sự can dự chiến tranh rốt cuộc toàn diện bùng nổ. Chương 55, máu và lửa dịch bèn chọc đám người mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, thành công vượt qua dãy núi Lạn Tơ, tiến vào áo địa phận. Đến áo sau, bọn họ lập tức liên lạc chống đỡ cùng Đức nước thống nhất áo nghị viên Constantin cách bút, hướng đối phương hiểu trước mắt áo trong nước tình huống. Trước mắt áo thế cuộc phi thường không ổn định, đế quốc áo hung nguyên bản quân đội từ nhiều dân tộc tạo thành, những thứ này quân đội ở đế quốc áo hung giải thể sau, có chút trực tiếp ở tiền tuyến liền giải tán, có chút tắt trở về áo địa phận, nhất là ở vẹn nạ nơi này, trong những người này phần lớn đều là bán đảo bạ cản bên trên dân tộc, bao gồm Slovenia, Serbia, Croatia, cải bó xôi đen chờ dân tộc, trừ cái đó ra, còn có hùn gạ gì cùng tiệp khắp các nước quân đội. Constantin thấy được quân Đức phái ra đại biểu tới trước sau lộ ra 10 phần hưng phấn, nếu là không có quân Đức ủng hộ, mong muốn thúc đẩy Đức áo thống nhất độ khó rất lớn, bởi vì áo lúc này trong tay quân đội không đủ, đừng nói quốc gia khối hiệp ước quân sự căng dự, ngay cả đàn áp bản quốc những thứ này quân đội dị tộc đều có chút lực bất tòng tâm. Ta nghĩ biết, nắm giữ ở chính các ngươi trong tay quân đội có bao nhiêu người. Đế quốc áo hung chủ thể hay là áo, làm vương triều hạt bất chính tông truyền thừa, áo mặc dù không sánh bằng đế quốc Đức, nhưng cũng không phải là một nước nhỏ, cũng không thể nói áo binh lực không sánh bằng chung quanh cái này vòng người man dợ à. Cái vấn đề này để cho Constantin nghị viên cảm thấy phi thường khó coi, bất quá đối mặt dịch bèn cho phép hỏi, hắn cũng không thể không nói rõ sự thật. Trước mắt nắm giữ ở trong tay chúng ta quân đội, ước chừng không tới 50.000 người, mà những thứ kia dị tộc quân đội, ước chừng có 150.000 người, binh lực của chúng ta thiếu nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể kêu hô khẩu hiệu, rất khó tính thực chất thúc đẩy Đức áo thống nhất chuyện. Nghe được Constantin tiết lộ con số, dịch bèn trọng cũng cảm thấy có chút nhức đầu, hắn là quân nhân xuất thân, cho nên so những thứ này ngoài nghề càng có thể hiểu cách xa binh lực ý vị như thế nào. Bất quá, cũng chính bởi vì là chính tông quân nhân, cho nên dịch bèn trọng đang nghe tin tức này sau chỉ là khẽ to mày, cũng không cảm thấy tuyệt vọng. Người áo kỳ thực trong lòng vốn là 10 phần thất vọng, nhưng nhìn đến quân Đức phái tới đại biểu nghe được hư hỏng như vậy tin tức sau lại còn vẻ mặt như thường, điều này làm cho bọn họ ở khâm phục đồng thời, trong lòng cũng sinh ra từng tia hy vọng. Nhìn quân Đức dáng vẻ, tựa hồ bọn họ có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Trung úy tiên sinh, các ngươi có thể phái bao nhiêu bộ đội qua tới trợ giúp chúng ta? Constantin không kịp chờ đợi hỏi thăm một để cho vấn đề hắn quan tâm nhất, nếu như lúc này có thể có 100.000 quân Đức tiến vào vẹn nạ vậy, như vậy thế cuộc đem sẽ lập tức lắng lại, những thứ kia dị tộc quân đội khẳng định không dám liều lĩnh manh động, sẽ ngoan ngoãn cách mở áo trở về bọn họ quốc gia của mình. Áo cũng không phải là đế quốc áo hung, không theo đuổi tiếp tục thống trị những thứ này dị tộc nhân quốc gia, đánh một trận đã đem đế quốc áo hung đánh không có, áo đã không có đế quốc áo hung hùng tâm, cũng không có đế quốc áo hung thực lực cùng nhân khẩu. Cho nên bọn họ đối với những thứ này từ đế quốc áo hung độc lập đi ra quốc gia ôm chẳng quan tâm thái độ, không nghĩ để ý tới, lại không biết trêu chọc bọn họ. Quân Đức có thể phái bao nhiêu bộ đội đâu? Cái vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì mà chỉ là một thượng tá mà thôi, hắn quyết định không được quân Đức chuyện, hắn có thể quyết định, chỉ có chính mình dưới quyền cái này hơn 2.000 người hành động mà thôi. Tướng quân, ngài không phải đang nói đùa chứ? Lấy 2.000 người đối kháng 150.000 người, đây có phải hay không là quá khoa trương à? Nghe được mà nói muốn phái binh can thiệp áo nội chính, quét sạch Đức áo thống nhất chướng ngại, trợ giúp áo cái này du tử trở về Đức đại gia đình, các bộ hạ của hắn nhất thời liền ngưỡng ác. Áo bên kia không phải cũng có 50.000 quân đội sao? Cho nên làm sao có thể coi như là 2.000 đánh 150.000? Mạnh ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái, giọng điệu có chút bất thiện, mới vừa nói chuyện người nọ là thứ nhất cận vệ trung đoàn bộ binh tiểu đoàn 2 tiểu đoàn trưởng, tên là La Qua Dị Gở Hờ Mặn, người này ban đầu là theo Mạnh đồng cấp chỉ huy, quân hàm so với hắn thấp một cấp, chỉ có thượng úy quân hàm, mà Mạnh làm tiểu đoàn trưởng lúc sau đã là thiếu tá quân hàm, cho nên từ cái kia thời điểm bắt đầu, người này liền nhìn mà không vừa mắt. Đối phương đã từng ngầm bôi nhọ qua Mạnh Dự, nói hắn mặc dù có thể tấn thăng nhanh như vậy, hoàn toàn là bằng vào đời cha mương âm, bằng vào thân phận quý tộc, nếu không phải như thế, hắn có thể ngay cả mình cũng không bằng. Đối với lời như vậy, Mạnh nghe được sau cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không để ở trong lòng. Đối phương nhìn một cái chính là bình dân xuất thân, khó khăn lắm mới leo đến vị trí này, lại nhân vì năng lực của mình vấn đề không có biện pháp tiến hơn một bước, loại thời điểm này hắn lòng có bất mãn, tự nhiên sẽ tìm đối tượng phát tiết, mà Mạnh so với thân tốt hơn hắn, năng lực mạnh hơn hắn, quân hàm cao hơn hắn, tấn thăng còn nhanh hơn hắn, hơn nữa còn so với hắn soái, hắn tự nhiên sẽ ghen ghét. Chẳng qua là để cho ghen ghét che đôi mắt, cái này liền không thể tha thứ. Là qua thượng ý gì cơ, ngươi đây là tính toán kháng mệnh không tôn sao? Mạnh lời nói trong đã có sắc ý, hắn chân chân nhìn chằm chằm La Qua Dị Gơ, trong lòng đã làm ra quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn ở trước khi hành động đem người này xử lý xong, nếu không, tương lai hư việc của mình nhất định là vậy người. Hừ, ngươi bất quá là cái đoàn trưởng mà thôi, có quyền lực gì âm thầm điều động bộ đội? Ta phải hướng quân pháp chỗ báo lên, ngươi đây là trái với quân pháp hành động, đến lúc đó ở tòa án quân sự bên trên, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không lớn lối như vậy. La Qua Dị Gơ không chút nào sợ Mạnh Dị, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mang ra quân pháp chỗ tới uy hiếp Mạnh Dị. Nghe được câu này, Mạnh rốt cuộc động sát tâm. Rất tốt, đã như vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mạnh ra lệnh một tiếng, đã sớm xúc thế đai phát hình lờ một bước đi xuống lên, một quyền đánh vào đối phương trên bụng, ở đối phương đau đến không lưng biến thành một tôm kép trước đón thêm một ném qua bay, hai chiêu liền chế phục đối phương. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc, không ngờ xem ra trẻ tuổi gầy yếu Himmler, không ngờ có thực lực như vậy, điều này làm cho bọn họ cũng sinh xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng được mới vừa rồi không có giống như La Qua Dị Gơ như vậy muốn chết. Còn ai có ý kiến sao? Nhìn Himmler đem người gây chuyện ở lại, Mạnh quét mắt một cái đám người, lạnh lùng nói. Nếu không có, như vậy thì kiểm điểm trang bị, mục tiêu áo, chuẩn bị lên đường đi.